Chương 47, giái cá cùng rắn nước, bảo dược chương 47, giái cá cùng rắn nước, bảo dược. Khương Nguyên thần sắc ngạc nhiên. Nhìn chằm chằm cái kia đột ngột xuất hiện giái cá, trong lòng có chút kinh nghi bất định. Giái cá hình thể bất quá chính mình cánh tay dài ngắn, toàn thân bao trùm lấy xám đen bóng loáng lông tóc, ướt sũng dán tại trên thân, nhìn qua cùng cái này Vân Hy Loan bên trong bình thường giái cá không khác nhiều. Nhưng mà, kia một đôi chân châu đen giống như ánh mắt, lại sáng đến kinh người, lộ ra một cỗ khó nói lên lời linh tính. Cái này giái cá dường như hoàn toàn không sợ Khương Nguyên, liền như thế lơ lửng ở mặt nước, nghiêng cái đầu nhỏ, nhìn từ trên xuống dưới cái này xa lạ nhân loại. Ước át hắc cái mũi nhẹ nhàng mấp máy, giống như là tại cẩn thận phân biệt lấy Khương Nguyên trên thân đặc thù nào đó khí tức. Khương Nguyên kềm chế xuất thủ xúc động, ý niệm trong lòng xoay nhanh. Là mệnh cách thủy trạch chi linh hiệu quả. Hắn thăm dò tính, cực kỳ chậm rãi vươn tay, lòng bàn tay hướng lên, cũng không trực tiếp chụp vào kia giái cá, mà là lơ lửng giữa không trung. Kia giái cá thấy thế, chẳng những không có thoát đi, ngược lại phù phù một tiếng, lần nữa nhẹ nhàng lặn xuống nước, mang theo một vòng nhỏ không thể thấy gợn sóng. Sau một khắc, nó đã xuất hiện tại Khương Nguyên trong tay không đủ một thước mặt nước, móng vuốt nhỏ lay một chút bọt nước, ánh mắt đen lấy vẫn như cũ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Khương Nguyên. Một lát căng thẳng cùng xác nhận. Đương nhiên, kia giái cá trong cổ họng phát ra vài tiếng gấp rút mà rất nhỏ ríu rít âm thanh. Âm điệu kỳ lạ, không giống bình thường thú loại kêu to. Khương Nguyên nhướng mày, "Ân, đây là cái quỷ gì tiếng kêu?" Nhưng Khương Nguyên chính là nghe hiểu. Dưới nước có đồ tốt, cùng ta xuống dưới. Không kịp nghĩ kỹ, kia giái cá đã lần nữa phát ra ríu rít âm thanh, móng vuốt nhỏ chỉ hướng dưới nước một phương hướng nào đó. Lập tức cái đuôi bay xuống, quay người liền hướng u ám khu nước sâu bơi đi, bơi ra mấy bước, còn quay đầu nhìn một chút Khương Nguyên, dường như tại xác nhận hắn phải chăng đuổi theo. Kỳ ngộ đang ở trước mắt, há lại cho bỏ lỡ. Khương Nguyên không do dự nữa, hít sâu một cái băng lãnh không khí, đè xuống khí huyết sôi trào, thân hình như một con cá lớn, lặng yên không một tiếng động lần nữa trượt vào băng lãnh thấu xương trong nước sông. Nhưng mà, lần này xuống nước lại làm cho Khương Nguyên giật mình. Nước của mình tính tốt lạ thường. Đây cũng là thủy trạch chi linh hiệu quả. Khương Nguyên không có suy nghĩ nhiều, chỉ là đi theo giái cá, hướng về bụi cỏ lau đáy nước kín đáo đi tới. Ước chừng lặn 1-2 phút. Nhưng vào lúc này, phía trước dẫn đường giái cá tốc độ chậm lại, nó vòng quanh một mảnh treo đầy màu xanh thấm rong vách đá chuyển hai vòng, sau đó dùng móng đuốt gỡ ra một mảnh thật dày rong, lộ ra một cái chỉ chứa một người thông qua chật hẹp cửa hang. Cửa hang tĩnh mịch, đen sì, không biết thông hướng phương nào. Giái cá quay đầu, đối với Khương Nguyên gấp rút anh một tiếng, lập tức dẫn đầu chui vào. Khương Nguyên hơi chần chờ, cảm giác được trong cửa hang cũng không rõ ràng khí tức nguy hiểm, quyết tâm liều mạng, cũng co vào thân thể, đi theo chui vào trong động. Cửa hang ban đầu cực hẹp, mới nhà thông thái, phục du mấy bước, rộng mở trong sáng. Khương Nguyên nổi lên mặt nước, phát hiện chính mình lại đưa thân vào một cái không lớn dưới nước trong huyệt động. Hang động hơn phân nửa không có ở trong nước, đỉnh lại có một chút không gian còn có không khí, ở mức ấm lạnh, mang theo nồng đậm nước mùi tanh cùng bùn đất vị. Kỳ dị là, trên vách động lại có từng điểm yếu ớt hình quang cỏ xỉ rêu phân bố, cung cấp một chút ánh sáng mông lung sáng, nhường hắn có thể miễn cưỡng thấy vật. Giái cá đã bò lên trên một khối đột xuất mặt nước bằng phẳng nham thạch, đang dùng lực vung vẩy lấy thân thể, tóe lên tinh mịn giọt nước. Nó dùng móng vuốt chỉ hướng hang động chỗ sâu, lần nữa ríu rít kêu to, lộ ra có chút vội vàng. Khương Nguyên đi qua, trèo lên nham thạch. Theo giái cá chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy ở đằng kia hang động chỗ sâu nhất nơi hẻo lánh bên trong, liên tiếp mặt nước trên vách đá, sinh trưởng một đám cực kỳ quái dị đồ vật. Đó cũng không phải thực vật, mà là một loại hơi mở, như là thịt đông lạnh giống như chất keo vật, ước chừng lớn chừng bàn tay, mặt ngoài hiện đầy tinh mịn, như là mạch máu giống như ngân sắc đường vân. Đang theo trong động ánh sáng yếu ớt sáng tối, chậm rãi đập đều nhịp đập rung động, dường như nắm giữ sinh mệnh. Một cỗ cực kỳ thanh đạm, lại thấm vào ruột gan dị hương, đang từ cái này chất keo vật bên trên tán phát đi ra. Hút vào một ngụm, lại nhường Khương Nguyên cảm giác toàn thân mọi mệt quét sạch sành sanh, ngay cả thể nội chậm chạp vận chuyển khí huyết đều tựa hồ sinh động mấy phần. Đây là thủy tùy chi? Không đúng, bộ dáng không đúng, khí tức càng tinh thuần Khương Nguyên trong lòng rung mạnh, hắn chỉ ở trong sách vở gặp qua thủy tùy chi, nhưng trước mắt đồ vật rất có thể là so thủy tùy chi còn muốn hiếm thấy bà bối. Khương Nguyên nhìn xem giái cá, hiểu được, Vân Thủy bạc người cũng không phải là muốn bắt nước này giái cá lợi dụng, nó cái này thân thể nhỏ bé mới có mấy lượng thịt, mấy cân máu. Vật nhỏ này chân thực bản sự là tầm bảo. Dưới nước tầm bảo thử. Nếu có vật nhỏ này, cái này Vân Hy Loan, không, thậm chí là toàn bộ Du Giang Nhánh Sông, toàn bộ Thủy Trạch Chi, đều chính là hắn muốn gì cứ lấy bảo địa. Khương Nguyên trong lòng kích động, nhưng Thủy Trạch Chi linh mệnh cách nói cho hắn biết, chính mình còn không có chân chính thống ngự con vật nhỏ này. Mà giái cá thấy Khương Nguyên phát hiện mục tiêu, hưng phấn tại nham thạch bên trên nhảy lên, sau đó dùng móng vuốt khoa tay lấy, vừa chỉ kia chất keo vật, lại chỉ Khương Nguyên, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Sau đó lại anh kêu hai tiếng, nơi này còn có đầu thổi rắn, ta đánh không lại nó. Khương Nguyên lập tức minh ngộ, cẩn thận quan sát bốn phía. Nhưng vào lúc này, xoẹt một tiếng, chỗ cửa hang mặt nước đột nhiên phá vỡ. Một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị chạy tiến đến, mang theo mảng lớn bọt nước. Là một đầu hình thể viễn siêu bình thường rắn nước, toàn thân đen nhánh, lân phiến tại hình quang cọ xỉ rêu hạ phản xạ quang. Đầu rắn hiện lên hình tam giác, một đôi dựng thẳng đồng tinh hồng tàn nhẫn, gắt gao tiếp cận Khương Nguyên. Mở ra miệng lớn bên trong, tinh hồng lưỡi không ngừng phụt ra hút vào, lộ ra hai viên bén nhọn răng độc. Nước này rắn hiển nhiên là cái này bảo dược bảo hộ thú. T. Rắn nước thân thể như là tia chớp màu đen, đột nhiên bắn lên, lao thẳng tới Khương Nguyên mặt. Tốc độ nhanh đến kinh người. Khương Nguyên toàn thân lông tơ đứng đấy, cắm rễ ở nham thạch, hông eo phát lực, thân thể hướng về sau hơi ngửa, hiểm lại càng hiểm tránh đi rắn nước nào cắn. Đồng thời, tay phải hắn nắm tay, thể nội khí kình hãi nhiên bộc phát. Hám Nhạc quyền phổ quyền thứ nhất bình quyền thẳng ra, thẳng múc nước rắn bảy tấc yếu hại. Nhưng mà, kia rắn nước dị thường trơn trượt, thân thể trên không trung quỷ dị uốn éo, lại tránh đi yếu hại, Khương Nguyên nắm đấm chỉ khó khăn lắm lao nó lần tiến sẽ qua. Rắn nước bị đau, hung tính bại phát, cái đuôi như là roi thép giống như quét ngang mà đến, kình phong sắc bén. Khương Nguyên dưới chân một chút, thân hình hướng về sau phiêu thối, lần nữa tránh đi. Nhưng huyệt động này không gian nhỏ hẹp, có thể cung cấp chẳng chọc chỗ trống không nhiều. Rắn nước một kích không trúng, lần nữa nhào tới, tinh hồng miệng rắn đại trương. Khương Nguyên dịch bước, cầm một cái chế trụ rắn nước to lớn đầu rắn. Đúng lúc này, cái kia một mực tại một bên lo lắng ngắm nhìn dài cá, đột nhiên phát ra bén nhọn ríu rít âm thanh. Nó đột nhiên lặn xuống nước, sau một khắc, lại như cùng như đạn pháo theo rắn nước bên cạnh phía dưới bắn ra, sắc bén chân trước mạnh mẽ chụp vào rắn nước đối lập mềm mại phần bụng. Xoẹt. Rắn nước đội vàng không kịp chuẩn bị, phần bụng bị mở ra một cái miệng máu, bị đau, động tác trì trệ. Khương Nguyên trong mắt hàn quang nổ bắn ra, một tay nắm lấy đầu lâu đặt tại vách đá phía trên, cánh tay kia ngoan lệ khuỷu tay kích. Giang rắc. Giòn vang trong huyệt động phá lệ rõ ràng. Kinh khủng tinh lực trực tiếp đem rắn nước cổ bóp nát ấy. Rắn nước thân thể cao lớn kịch liệt co quắp mấy lần, tinh hồng dựng thẳng đồng cấp tốc cảm đậm đi, cuối cùng mềm mềm rủ xuống, phù phù một tiếng rơi vào trong nước, tóe lên một mảnh bọt nước. Mặc dù có thủy trạch chi linh gia trì, nhân tộc ở trong nước cùng hồng thủy rắn tương bác, so trên đất bằng khó khăn nhiều. Cũng may nước này rắn chỉ là hình thể hơi lớn. Trong huyệt động khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại Khương Nguyên hơi có vẻ tiếng thở dốc dồn dập, cùng dái cá tại bên bờ phát ra tranh công giống như ríu rít âm thanh. Khương Nguyên nhìn xem trong nước dần dần chìm xuống sát rắn, lại nhìn một chút kia linh tính 10 phần dái cá, trong lòng nổi sóng chập trùng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trên vách đá bảo dược, không dám dùng tay trực tiếp đụng vào, theo ướt đẫm miên bảo áo lót kéo xuống một khối đối lập sạch sẽ vải, cẩn thận từng ly từng tí đem kia đám chất keo vật hoàn chỉnh bao vây lại, bỏ vào trong ngực thiếp thân nấp kỹ. Vào tay chỗ một mảnh ôn nhuận, cũng không phải là trong tưởng tượng băng lãnh. Vật tới tay, Khương Nguyên muốn nghĩ trực tiếp cùng dái cá cứ vậy rời đi, nhưng suy tư một lát, ra hiệu dái cá phụ một tay, một người một dái cá, liền kéo lấy đại xà này hướng phía mặt nước mà đi. Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành lâm hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trưởng vỗ bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 48, thu phục chương 48. Thu phục một người một dái cá, mượn tàn nguyện ánh sáng nhạt, dọc theo ưu ám bình nước, lặng yên không một tiếng động, hướng về rời xa vân thủy bạc hoạt động khu vực bên bờ về tới. Khúc sông biên giới, một mảnh bởi vì vài ngày trước tà ma mà bỏ đi rách nát ốc xá đứng yên ở trong bóng tối. Khương Nguyên tìm một gian coi như hoàn chỉnh, rời xa cái khác vứt bỏ phòng ốc gạch một phòng, mang theo rắn nước, đẩy ra kia phiến kẹt kẹt rung động cửa gỗ. Trong phòng mạng nhện trải rộng, bùi đất chống chất, tản ra một cỗ thối giữa ở mức khí vị, nhưng ít ra có thể che gió tránh mưa, lại đầy đủ ẩn nấp. Khương Nguyên cấp tốc thanh lý ra một mảnh đất trống nhỏ, tìm chút khô ráo cỏ tranh cùng gỗ mục, cẩn thận một chút đốt. Màu vỏ quýt ngọn lửa nhúng nhảy, xua tán đi bộ phận hắc ám cùng hàn ý, hắn lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra kia dùng vài ướt bao khỏa chất keo bảo dược. Đang nhảy vọt ánh lửa hạ, cái này bảo dược càng lộ vẻ kỳ dị, hơi mở chất keo thể nội, những cái kia màu bạc đường vân dường như sống lại, theo tia sáng lắc lư chậm rãi chạy xuôi, tản ra dị hương tại không gian thu hẹp bên trong tràn ngập, để cho người ta mừng rỡ. Tiểu thủy dái cá sớm đã ngồi chồm hổm ở bên cạnh đống lửa, một đôi ánh mắt đen lấy chăm chú nhìn Khương Nguyên trong tay bảo dược, chân trước không an phận đập đất. Trong cổ họng phát ra nhỏ bé mà dồn dập ríu rít âm thanh, lộ ra đã khát vọng vừa lo lắng. Khương Nguyên nhìn xem trong tay bảo dược, lại nhìn một chút trông mong dái cá, ý niệm trong lòng xoay nhanh. Vật này dược tính không rõ, mặc dù nhìn như linh dị, nhưng tùy tiện phục dụng phong hiểm không biết. Ánh mắt chớp lên, Khương Nguyên cẩn thận từng ly từng tí đem kia lớn chừng bàn tay chất keo bảo dược từ giữa đó đẩy ra, chia làm lớn nhỏ tương cận hai nửa. Nồng đậm dị hương trong nháy mắt càng thêm sông vào mũi, đem bên trong một nửa đưa tới dái cá trước mặt. Dái cá cơ hồ là không kịp chờ đợi, móng nuốt nhỏ ôm chặt lấy kia nửa khối bảo dược, ba miệng cũng làm hai cái liền nuốt xuống, trong cổ họng phát ra hài lòng lộc của cấm thanh. Nuốt vào bảo dược bất quá mấy tức, biến hóa lập sinh. Chỉ thấy dái cá xám đen bóng loáng lông tóc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến càng thêm quang trạch bôi trơn, dường như bị tỉ mỉ bôi lên qua dầu trơn. Ngay sau đó, một cỗ nhàn nhạt màu trắng khí tức tự nó thân thể nho nhỏ bên trong chậm rãi bốc hơi mà ra, quanh quẩn tại bên ngoài thân. Thân thể của nó dường như cũng mắt trần có thể thấy to ra, mượt mà một vòng. Nguyên bản cường tráng hình thể giờ phút này lại có vẻ hơi ngây thơ chân thành. Dái cá thoải mái mà híp mắt lại, nằm trên đất, phát ra nhỏ xíu tiếng hừ hừ. Khương Nguyên nín hơi ngưng thần, cẩn thận quan sát lấy dái cá biến hóa rất nhỏ. Cũng không cái gì thống khổ hoặc khó chịu dấu hiệu, trong lòng an tâm một chút. Xem ra không độc, lại dược hiệu ôn hòa, Khương Nguyên không do dự nữa, cầm trong tay một nửa khác bảo dược đưa vào trong miệng. Bảo dược nhập khẩu, cũng không phải là trong tưởng tượng rằng có khó hóa, ngược lại như là trong veo cam lộ, giống như là thạch trượt vào trong cổ. Lúc đầu cũng không quá cảm thấy cảm giác, nhưng vẹn vẹn qua không đến 10 hơi, một cô ôn hòa nhiệt lưu hiện lên. Khương Nguyên không dám thất lễ, lập tức đứng dậy, đi đến trong sân, không nhìn nửa đêm hàn phòng, triển khai hám nhạc quyền phổ thức mở đầu, bắt đầu chậm rãi diễn luyện. Theo quyền pháp triển khai, kia cố nhiệt lưu dường như tìm tới chỗ tháo nước, càng thêm mãnh liệt dung nhập hàn khí huyết bên trong. Theo quyền thế vận chuyển, dược lực bắt đầu tầm bổ lên mỗi một cái tạng khí. Trước đó tiến triển chậm rãi luyện cốt, luyện tạng, luyện tủy tiến trình, giờ phút này đang tốc độ trước đó chưa từng có thúc đẩy. Đặc biệt là ngũ tạng lục phủ, tham lam hấp thu bảo dược bên trong ẩn chứa tinh hoa. Loại kia cường hóa cùng thuế biến cảm giác, so trước đó lần thứ nhất sử dụng khí huyết tán tắm thuốc lúc, mãnh liệt đâu chỉ gấp 5-6 lần. Khương Nguyên trong lòng vô cùng phấn chấn. Đây tuyệt đối là bảo dược. Hơn nữa tại bảo dược bên trong cũng coi là thừa, chỉ có điều nhìn lên lớn nhỏ, năm không lâu mà thôi. Suy nghĩ một lát, Khương Nguyên như cũ vứt bỏ tạp niệm, toàn thân tâm đắm chìm trong quyền pháp trong tu luyện, dẫn dắt đến cỗ này khổng lồ dược lực, một lần lại một lần chui luyện tự thân. Quyền phong ở trong viện lặng yên lưu truyền. Hơn nửa canh giờ sau, thể nội kia cố lao nhanh nhiệt lưu mới bắt đầu dần dần lắng lại, dung nhập vào thân, lắng đọng là thâm hậu căn cơ. Khương Nguyên chậm rãi thu thế, thở dài một ngụm trọc khí. Luyện cốt chưa nhập môn, 51 luyện tạng nhập môn, 97 luyện tủy nhập môn, 12 nhìn xem trong đầu kia rõ ràng hiện hiện tiến độ, Khương Nguyên cho dù tâm tính trầm ổn, cũng không khỏi đến hít sâu một hơi, cảm xúc bành trướng. Vẹn vẹn hơn nửa canh giờ tu luyện, tăng lên biên độ lại viễn siêu lúc trước 7-8 ngày khổ tu. Võ giả tu hành, tài lữ pháp địa, tài chưa vào đầu. Sư phụ thật không lừa ta. Khương Nguyên không khỏi cảm khái bạt phần. Không có tài nguyên, mặc dù có chút thiên phú, cũng muốn tại dài rằng giặc mài nước công phu trước phí thời gian tuế nguyệt. Nhưng có tài nguyên, chỉ cần một chút thiên phú, liền có thể trở nên nổi bật. Đây là không đổi đạo lý. Khương Nguyên quay đầu nhìn về phía bên cạnh đống lửa giải cá. Tiểu gia hỏa này giờ phút này đã bốn trào chỉ lên trời, lộ ra mềm mại lông nhung cái bụng, đang ngủ say, trong hơi thở phát ra nhỏ xíu tiếng ấy. Quanh thân tầng kia nhàn nhạt màu trắng khí tức đã nội liễm, nhưng toàn bộ thân hình rõ ràng lớn hơn một vòng, lông tóc bóng loáng không dính nước, hiển nhiên thu hoạch cực lớn. Khương Nguyên đè xuống lập tức thu phục giải cá suy nghĩ, có một số việc cưỡng cầu không đến. Kết quả là hắn liền lấy lại bình tĩnh, tiếp tục ở trong viện diễn luyện quyền pháp. Ánh trăng như nước, lặng lặng chiếu xuống rách nát trong tiểu viện, tỏa ra Khương Nguyên không biết mệt mỏi thân ảnh. Quyền thế xoay tròn như ý, động tĩnh ở giữa, ẩn có phong lôi nội ẩn cảm giác. Sắc trời sắp sáng không rõ, phương đông chân trời nổi lên một tia ngân bạch sắc. Đống lửa sớm đã dập tắt, chỉ còn lại cho tàn. Lúc này, cái kia giái cá trở mình, ung dung tỉnh lại. Nó duỗi thật dài lưng mỏi, dùng móng vuốt nhỏ vuốt mặt. Ánh mắt đen lấy lập tức bị gác ở trên lửa tư tư bốc lên dầu thịt rắn nướng hấp dẫn, nước bọt đều nhanh chảy ra. Khương Nguyên thấy thế, kéo xuống thật to một khối nướng đến tiêu mùi thơm khắp nơi thịt rắn, đưa tới trước mặt nó. Giái cá không chút khách khí, hai cái chân trước ôm lấy so với nó đầu còn lớn hơn khối thịt, lập tức vùi đầu lớn gặm lên, ăn đến miệng đầy chảy mỡ, trong cổ họng phát ra hài lòng ô ô âm thanh, lại thật đem kia một khối lớn thịt rắn đều nuốt vào bụng, bụng nhỏ mắt trần có thể thấy phồng lên. Nhìn xem giái cá bộ này, người thơ chân thành lại linh tính 10 phần bộ dáng, Khương Nguyên trong lòng biết thời cơ đã đến. Hắn ngồi xổm người xuống, tận lực để cho mình ngữ khí lộ ra ôn hòa mà chân thành, không bằng ngươi ngày sau liền theo ta, khác không dám nói, ít ra cái này trong mỗi ngày, thịt cùng cá bao ăn no. Ngày hôm đó đi sau hiện bảo dược, ngươi ta chính là chia đều như thế nào? Khương Nguyên nói lời này lúc, trong lòng kỳ thật có chút thất vọng. Cái loại này thông linh tính thủy trạch chi linh, trí tuệ không thấp, không phải có thể tùy tiện thuần phục. Nếu không phải thủy trạch chi linh mệnh cách mang tới thiên nhiên lực tương tác, chỉ sợ nó đã sớm bỏ trốn mất dạng. Nhưng mà, nhường Khương Nguyên cảm thấy ngoài ý muốn chính là, giái cá nghe xong hắn, lại đình chỉ liếm láp trên móng đuốt mỡ đông động tác. Ngẩng đầu, chân châu đen giống như ánh mắt thẳng tắp nhìn xem Khương Nguyên, nghiêng đầu, dường như thật tại chăm chú suy nghĩ. Vẹn vẹn qua hai ba hơi, nó tiện nhân tính hóa địa gật gật cái đầu nhỏ, trong cổ họng phát ra vài tiếng nhẹ nhàng anh anh anh. Đồng thời, nó chủ động tiến lên trước, dùng con mang theo dầu thanh đầu, nhẹ nhàng cọ sát Khương Nguyên mu bàn tay, lộ ra 10 phần thân mật. Ngay tại một sát na này, Khương Nguyên cảm giác được một cách rõ ràng, mình cùng nước này giái cá ở giữa, tạo dựng lên một loại nào đó vô hình liên hệ. Thấu ngự trạch linh, 1/3 để cử chuyến hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoại ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 49, Lưu Dân chương 49, Lưu Dân Khương Nguyên nhìn xem bên chân thân mật cọ lấy chính mình ống quần giái cá, trong lòng kia tia liên hệ càng thêm rõ ràng. Hắn ngồi xổm người xuống, đuốt ve nó bóng loáng không dính nước, dường như lớn hơn một vòng da lông, thấp giọng nói, trong thành này nhiều người phức tạp, người đi theo ta không tiện, ngược lại nguy hiểm. Giái cá ngẩng đầu lên, chân châu đen giống như trong mắt tựa hồ có chút không hiểu, nhẹ nhàng anh một tiếng. Nước đọng bên trong đi. Khương Nguyên nhìn qua ngoài cửa sổ hiện ra ngân bạch sắc sắc trời hạ, yên lặng mà rộng lớn vân hy loan, nơi đó mới là người thiên địa. Giúp ta lưu ý lấy, nhìn xem còn có hay không giống tối hôm qua như thế đồ tốt. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, chính mình cẩn thận, tránh đi những người kia. Giái cá ngửa đầu, giống như là đang tiêu hóa Khương Nguyên lời nói. Một lát sau, nó dùng cái mũi cọ sát Khương Nguyên trong lòng bàn tay, lại ríu rít hai tiếng, xem như bằng lòng. Lập tức, linh hoạt quay người, mấy bước lẹn đến phá ốc cổng, quay đầu nhìn Khương Nguyên một cái, liền hóa thành một đạo bóng xám, lặng yên không một tiếng động không có vào sương sớm tràn ngập trong bụi lau sậy, biến mất tại dưới mặt nước. Khương Nguyên đứng tại bên bờ, nhìn qua kia vòng dần dần bình phục cơn sóng, trong lòng an tâm một chút. Lấy vật nhỏ này cơ cảnh cùng nó ở trong nước bản sự, tại cái này vân hy loan dưới nước, đừng nói là bình thường bằng chúng, liền xem như cá, chỉ sợ cũng khó mà tùy tiện phát hiện tung tích của nó. Để nó trở về đáy nước, đã là để nó tiếp tục phát huy tầm bảo năng lực, cũng là trước mắt an toàn nhất an bài. Khương Nguyên không còn lưu lại, thừa dịp sắc trời chưa sáng rõ, thành nội vết chân thưa thớt, bước nhanh về tới chính mình tại thành tây thuê chỗ kia yên lặng tiểu viện. Múc nước cẩn thận cọ rửa rơi trên thân lưu lại sông nghe tinh khí, thay đổi một thân sạch sẽ vải thô miên bảo. Đem kia một nửa thịt rắn nướng tùy ý bao hết xem như lương khô, liền hướng phía thủy vận tuần kiểm ti nha thự đi đến. nha thự vẫn như cũ quẩn cũ é. Đẩy ra kia phiến kẹt kẹt rung động cửa gỗ, bên trong trống rỗng, chỉ có chính hắn tiếng bước chân đang vang vọng. Khương Nguyên cũng không thèm để ý, phối hợp đi đến thuộc về mình tấm kia rơi sơn bản sự án rất hạ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, yên lặng nhớ lại đêm qua phục dụng kia kỳ dị chất keo bảo dược sau, khí huyết vận chuyển, tạm phủ cộng minh nhỏ bé cảm thụ. Thẳng đến mặt trời lên cao, bộ tuần kiểm đồng vượng mới ngáp một cái, chậm ung dung bước đi thong thả vào. Đại nhân chào buổi sáng a. Đồng vượng chắp tay, trên mặt mang đã từng nụ cười, ai, lớn tuổi, thăng ngủ chỉ chốc lát, dậy trễ. Khương Nguyên dương mắt, ánh mắt bình tĩnh đảo qua hắn, cũng không nhiều lời, chỉ là khẽ bước cằm, xem như bắt chuyện qua. Đồng vượng thấy Khương Nguyên không có truy cứu ý tứ, nhẹ nhàng thở ra, quen cửa quen mẹo sờ đến vị trí của mình, xuất ra đồ uống trà, bắt đầu chậm rãi pha trà, một bộ chuẩn bị như vậy làm hao mòn cả một ngày tư thế. Nha thự bên trong lần nữa lâm vào yên lặng, chỉ có đồng vượng ngẫu nhiên quét nước trà nhỏ bé tiếng vang. Khương Nguyên đứng dậy, đi đến hậu viện kia phiến coi như rộng rãi sân bãi, bỏ đi ngoài bảo, chỉ mặc đồn đả, lần nữa diễn luyện lên hám nhạc quyền vũ. Quyền phong hắc hắc, kéo theo quanh thân khí huyết chậm rãi chảy xuôi, mặc dù không kịp đêm qua phục dụng bảo dược lúc như vậy sôi trào mãnh liệt, nhưng cũng vững bước củng cố lấy kia rõ rệt tăng lên. Hắn có thể cảm giác được, luyện tạng cửa ải đã gần đến tại gang tấc, dường như chỉ cách lấy một tấm lụa mỏng, lúc nào cũng có thể xuyên phá. Ngay tại hắn đắm chìm ở quyền thế vận chuyển lúc, nơi xa Vân Hy Loan trên mặt nước, chẳng biết lúc nào xuất hiện thưa thất thuyền. Không phải ngày xưa thấy qua thuyền đánh cá hoặc thuyền hàng, mà là một chút đơn sơ được nhiều bè gỗ cùng thuyền nhỏ, như là thưa thất lá khô, ở trên mặt nước chậm rãi trôi đi. Khoảng cách quá xa, thấy không rõ cụ thể tình hình. Khương Nguyên chậm rãi thu thế, khí tức bình phục, chỉ ra ngoài cửa sổ hỏi, đồng bộ tuần kiểm, những cái kia bè gỗ, thuyền nhỏ, đều là dùng để chở hàng sao? Đang híp mắt tựa lưng vào ghế ngồi phơi nắng đồng vượng nghe vậy sững sờ, chống lên thân thể, theo Khương Nguyên chỉ phương hướng nhìn lại. Chờ thấy rõ sau, lại lần nữa ngồi liệt trở về, không để ý địa đạo, đại nhân ngài nói những cái kia a không phải thuyền hàng, là lưu dân. Lưu dân? Khương Nguyên lông mày cau lại. Đúng vậy a. Đồng vượng chép miệng một cái, hàng năm tới cái này thời tiết, phía nam mấy đạo gặp hai, hoặc là sống không nổi, chắc chắn sẽ có như thế một đợt bắc thượng lưu dân trải qua chúng ta chỗ này. Năm nay cái này quan cảnh, xem ra phía nam cũng không yên ổn a. Phương Nam mặc dù không kịp chúng ta thủy trạch chi giàu có, nhưng theo ta được biết, cũng không đến nỗi mỗi năm như thế đi. Đồng vượng lắc đầu, cười nạo một tiếng, đại nhân ngài là có chỗ không biết. Phía nam kia mấy đạo, không phải lũ lụt chính là nạn trộm cướp, có đôi khi cả hai cùng đi, kia mới gọi một cái náo nhiệt. Ruộng đông chìm, phong ở bọt lên, may mắn không chết, không có đường sống, không phải liền phải chạy nạn a. Hơn nữa chỗ kia giặc cướp, hắc, so chúng ta nơi này quan binh còn nhiều, còn hung. Đồng dạng dân chúng, muốn tránh đều không có chỗ trốn đi. Có thể vượt qua một đường giá lạnh, nạn đói, trộm cướp, dễ dỗi lấy chạy đến chúng ta nơi này, đều xem như mệnh cứng rắn. Một chút người môi giới người, hoặc là trong thành một ít đại hộ nhân gia thiếu thô làm người hầu, khổ lực, thỉnh thoảng sẽ đi lựa mấy cái thân thể khỏe mạnh, cho con đường sống. Khương Nguyên trầm mặt xuống, không tiếp tục hỏi. Hắn một lần nữa đi đến trong viện, triển khai quyền giá, nhưng tâm tư lại khó mà hoàn toàn tập trung. Khương Nguyên đem hết toàn lực luyện võ, bất quá là muốn tại cái này ăn người thế đạo bên trong, tranh đến một tia sống yên phận vô liếng, một phần không bị tùy ý trả đạm cảm giác an toàn. Về phần quyền hành ở bên, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, đối với hắn mà nói, quá mức xa xôi. Lại luyện ước chừng một canh giờ, mặt trời ngã về tây. Đồng vượng sớm đã ngồi không yên, thò đầu ra nhìn quanh mấy lần, thấy Khương Nguyên không có ý giữ hắn lại, liền chê cười lên tiếng chào, công bố trong nhà có việc, sớm chuẩn mất. Khương Nguyên cũng không có lòng lại nhiều chờ, thu thập một chút, khóa lại nha thự kia thùng rông kêu to đại môn, hướng về thành nội đi đến. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp đi đến cửa thành phụ cận lúc, bước chân không khỏi chậm lại. Tường thành căn hạ, nguyên bản coi như rộng rãi đất trống, giờ phút này lại hoặc ngồi hoặc nằm, chật ních một mảnh đen nghịt đám người. Nam nữ già trẻ, từng cái quần áo tả tơi, xanh xao vàng gọn, ánh mắt trống rỗng chết lặng. Gió rét thấu xương vòng quanh bụi đất thổi qua, bọn hắn chỉ có thể liều mạng co do thân thể, lẫn nhau tựa sát, dựa vào băng lanh tường gạch hấp thu một chút xíu đáng thương ấm áp. Một cái co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong lão giả, duy trì hai tay ôm đầu gối tư thế, không lúc đích. Bên cạnh một người nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, dường như muốn gọi tỉnh hắn. Lão giả kia lại theo cái này đẩy, trực tiếp ngã lệch trên mặt đất, thân thể cứng ngắc, lại không nửa điểm âm thanh. Rất nhanh, hai cái mặc chế phục nha dịch hùng hùng hổ hổ đi tới. Mẹ nó, lại chết một cái. Thật sự là suối quẩy. Tranh thủ thời gian kéo đi, ném xa một chút, đừng ngăn ở chỗ này trước mắt. Bọn hắn một người ngẩng đầu, một người nhấc chân, giống lôi kéo một cái cũ nát tạp vật giống như, đem lão giả kia thi thể kéo rời đám người, trên mặt đất lưu lại một đạo mơ hồ vết tích, hướng phía ngoài thành bãi tha ma phương hướng mà đi. Trung quanh lưu dân đối với cái này nhìn như không thấy, dường như sớm thành thói quen cảnh tượng như vậy, thậm chí không có nhiều người nhìn một chút. Khương Nguyên đứng tại chỗ, hàn phong thổi lất phất góc áo của hắn, hắn lại cảm giác kia cố lanh ý trực thấu đáy lòng. Nhân mạng coi khinh như cỏ rác. Khương Nguyên trong lòng kia phiến bởi vì võ đạo đột phá mà nổi lên gợn sóng, cấp tốc chìm xuống, thay vào đó là một loại chịu nặng lạnh bước. Thế giới này sẽ không bởi vì người một chút tiến bộ mà thay đổi tàn khốc bản chất. Rời ánh mắt, không còn đi xem những cái kia tại đường danh sinh tử dễ rủa lưu dân, bước chân tăng thêm tốc độ, xuyên qua cửa thành. Khương Nguyên liều mạng như vậy luyện võ, sợ cầu, bất quá là có thể ở cái này thôn vệ nhân mạng hắc ám thế đạo bên trong, thật tốt sống sót, chỉ thế thôi. Về phần cái khác, hắn hiện tại bất lực suy nghĩ, cũng không dám suy nghĩ. Đề cử chuyến hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cậu Nguyên Na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. cửu tiêu chu thiên kiếm treo lên đánh hạo thiên chủ y, vạn long chi tổ nghiền ép lam điện bá vương long, lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường Tam ám khí vô song, tiếp ta một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, lạc vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ tương mang, quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 50, vương gia diệt môn, ma bại bạc khương hoàng. Chương 50, vương gia diệt môn, ma bại bạc khương hoàng. Liên tiếp mấy ngày, khương nguyên sinh hoạt quy luật đến gần như cứng nhắc. Vào ban ngày, hắn đúng giờ xuất hiện tại thủy vận tuần kiếm ti quận cu é nhã thự, đa số thời gian đều tại hậu viện diễn luyện hám nhạc quyền phổ. Ngẫu nhiên ứng phó một chút đồng vượng một thoại hoa thoại bắt chuyện. Tâm cảnh của hắn đã so mới gặp lúc bình tĩnh rất nhiều. Cũng không phải là chết lặng, mà là đem kia phần đối thế đạo băng lãnh nhận biết, lắng động vì càng kiên định hơn võ đạo chi tâm. Nếu nói có cái gì để ý một hai sự tình. Hai ngày trước, Vân Hy huyện vương gia cấu kết tà ma, bị huyện úy diệt môn. Chính là cái kia Mây Hy Nhã sẽ chết vương toàn vương gia. Khương Nguyên dùng cái mông nghĩ cũng biết, ở trong đó có chút không muốn người biết đồ vật. Bất quá, cùng hắn có quan hệ gì? Nhưng Khương Nguyên thế nào cũng không nghĩ ra, thật đúng là cùng hắn có quan hệ. Màn đêm buông xuống, lặng yên ra khỏi thành, đi vào cùng kia giái cá ước định yên lặng khúc sông. Tiểu gia hỏa bây giờ cùng hắn vô cùng ăn ý, thường thường Khương Nguyên vừa tới, nó liền từ trong nước dò ra ướp xuống cái đầu nhỏ. Ánh mắt đen lấy bên trong lóe ra tranh công giống như vội vàng qua mang, dịu dít đều, dẫn dắt hắn chui vào băng lánh đáy nước. Có Khương Nguyên cái này cường lực tay chân, giái cá chỉ cần phụ trách phát huy tầm bảo thiên phú. Một khi phát hiện có dấu bảo dược hoặc là cái khác có giá trị nước ẩn tinh hoa nơi nhỏ lánh, nó liền lẫn mất xa xa, từ Khương Nguyên ra tay giải quyết những cái kia chiếm cứ bên cạnh bảo hộ thủy thú. Mới đầu đối phó những này thủy thú còn cần phí chút tay chân, thậm chí chịu chút vết thương nhẹ, nhưng theo Khương Nguyên tại dưới nước đối tự thân lực lượng trưởng không càng thêm tinh tục, giải quyết những phiền vãi này cũng biến thành nhẹ nhõm rất nhiều. Thu hoạch là kinh người, chính là ẩn huyết bạn châu chờ bảo dược đều là được mấy gốc. Một người một giái cá, nghiêm ngặt dựa theo chia đều ước định, riêng phần mình nuốt luyện hóa. Khương Nguyên có thể cảm giác được một cách rõ ràng, khí huyết như là bị không ngừng rót vào sức sống giang hà, ngày càng hùng hồn mạnh trướng. Xương cốt mật độ không ngừng gia tăng, tạng phủ cường kiện, sinh cơ bừng bừng, thậm chí liền cốt tủy chỗ sâu đều dường như bị gột rửa rèn luyện, sinh sôi máu mới tốc độ viễn siêu trước kia. Một đêm này, luyện hóa xong một gốc mới được thủy tủy chi sau, Khương Nguyên nhắm mắt ngưng thần, cảm giác biến hóa trong cơ thể. Luyện cốt tiểu thành, 53 luyện tạng đại thành, 76 luyện tủy đại thành, 23 trung tam luyện, bẩn, tủy đã hoàn toàn đại thành. Chỉ kém sau cùng luyện cốt, nếu có thể viên mãn, chính là chân chính trung tam luyện đại thành. Cho dù luyện cốt vẫn cần thời gian rèn luyện, nhưng lấy Khương Nguyên bây giờ bẩn, tủy đại thành nội tình, khí huyết chi tràn đầy, gân cốt sự trắng kiện, lực lượng chi hùng hồn, đã xa không phải nửa tháng trước có thể so sánh. Nhiều nhất lại có 2-3 ngày, mượn nhờ bảo dược chi lực, luyện tạng cùng luyện tủy cảnh giới liền có thể hoàn toàn vững chắc, hòa hợp không ngại. Khương Nguyên mở mắt ra, trong mắt tinh quang nội luận, về phần luyện cốt, gấp không được, phối hợp bảo dược cũng phải là mài nước công phu. Thực lực mang tới, là trước nay chưa từng có lực lượng. Hắn thậm chí bắt đầu tính toán cuối tháng, hoặc là nói đầu tháng 3, Vân Thủy Bạc tìm tới cửa yêu cầu tạo thuận lợi thời điểm, nên như thế nào ứng đối? Con cái này hát qua, tuyệt đối không thể. Khương Nguyên thầm nghĩ, lúc trước đón lấy cái này thủy vận tuần kiểm chức vụ, một là bởi vì tuần thiên điện lệnh bài an bài, hai cũng là nhìn chúng nơi đây thanh nhàn, dễ dàng cho chính mình âm thầm tu luyện. Bây giờ chính mình đã là trung tam luyện đại thành võ giả, thực lực thế này, chớ nói tại cái này Vân Hy huyện thành, chính là đặt vào võ dương phụ thành, chỉ cần không chủ động treo chọc những cái kia chân chính hào môn đại tộc cùng trên quan trường nhân vật, cũng đủ để sống cho thoải mái tiêu xái. Mở võ quán hoặc là dấn thân vào cái nào đó thương hội làm cung phụng, cái nào không thể so với tại cái này thanh thủy nha môn chịu trách nhiệm mất đầu lưu vong phong hiểm mạnh. Đến lúc đó, như kia Vân Thủy Bạc đường chủ thực có can đảm tới cửa uy hiếp, chính mình đều có thể vung tay lên đem cái này thần quan ra thoát. Phủi mông một cái rời đi, trời cao biển rộng. Cũng may những ngày qua, nơi đây đầy đủ thanh nhàn, chưa từng trì hoãn ta luyện võ. Khương Nguyên nhìn thoáng qua tại ánh lửa bên cạnh, cái bụng tròn vo, đang đánh hài lòng nhỏ khò khè giái cá, trong lòng cuối cùng một tia bởi vì khả năng sớm rời chức mà sinh ra tiết hận cũng tiêu tán. Nơi nào đó ngõ hẻm làm bên trong. Phanh. Châm muộn tiếng va đập tại một đầu đen nhánh trong hẻm nhỏ vang lên. Khương Hoàng như là một cái phá bao tải giống như bị hung hăng quăng tại băng lánh trên vách tường, kịch liệt đau nhức nhường hắn cuộn thành một đoàn, miệng bên trong tràn đầy ngai ngái. Triệu Mãng Điêu luyện thân ảnh ngăn ở cửa ngõ. Hắn hoạt động một chút cổ tay, xương cốt phát ra rắc nhẹ vang lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem trên mặt đất run lẩy bẩy Khương Hoàng. Khương công tử, không tính cả tháng nợ cũ, chỉ là tháng này, ngươi tại Khoái Hoạt Lâm ký giấy nợ, cả gốc lẫn lãi, chính là 135.2. Tăng thêm trước đó khất nợ, tổng cộng 368.2. Lão tử cho ngươi xóa cái số lẻ, coi như 372, như thế nào? 372. Cái số này như là kinh lôi, tại Khương Hoàng sớm đã hỗn loạn không chịu nổi trong đầu nổ tung. Trước mắt hắn trận trận biến thành màu đen, trong lỗ tai ông tắc hưởng, lạnh cả người. 372. Đừng nói nhà hắn loại huyền thành này bên trong người xa cơ thất thế, chính là Liễu Diệp trấn những cái kia có ruộng có tiểu địa chủ, tán ra bại sản cũng chưa chắc có thể góp đạt được số này. Không, không có khả năng. Khương Hoàng co quắp trên mặt đất, thần trí mơ hồ, lúc nào thời điểm? Ta lúc nào thời điểm? Thiếu nhiều như vậy hắn trong trí nhớ, chính mình chỉ là vận may không tốt, tạm thời quay vòng mất linh, cho mượn chút tiền mong muốn gỡ vốn mà thôi. Làm sao lại biến thành dạng này? Nhìn xem hắn bộ này thất hồn lạc phách bộ dáng, Triệu Mãng trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn trêu tức, thế nào? Giấy trắng mực đen, tay số đỏ ấn, Khương công tử muốn không nhận nợ. Khương Hoàng trên mặt nước mắt chảy ngang, nói năng lộn xộn cầu khẩn, "Ra, ra, chúng ta không phải đã nói sao? Tháng sau cùng một chỗ còn. Ngài lại thư thả mấy ngày, liền mấy ngày. Ta mấy ngày nay vận may không tệ, cảm giác nhanh chuyển vận. Nhất định có thể trở về bản, nhất định có thể cả gốc lẫn lãi trả lại ngài. Còn ngươi lấy gì trả?" Triệu Mãng sắc mặt đột nhiên trầm xuống, không có dấu hiệu nào, trở tay lại là một cái hung ác cái tát. Ba. Một tát này lực đạo cực nặng, Khương Hoàng chỉ cảm thấy miệng đầy răng đều bung lỏng, mấy quả hòa với bọt máu bay thẳng ra ngoài, nửa bên gò má trong nháy mắt sưng lên thật cao, nóng bỏng đau, trước mắt sao vàng bay loạn. "Dựa vào ngươi cái kia đọc sách đọc choáng váng, tại huyện học bên trong chép sách kiếm sống lao tử trả tiền sao?" Triệu Mãng nước bọt phun ra hắn vẻ mặt, giọng nói vô cùng tận xem thường, "Ngươi một cái muốn ra thế không có ra thế, tranh công tên không có công danh nghèo kiết hủ lậu tiểu tử, lão tử ban đầu là mắt bị mù mới cho mượn tiền cho ngươi. Thật coi lão tử mở thiện đường." Khương Hoàng bị quất đến mê man. "Không may tiền. Như vậy sao được? Không có tiền vốn, hắn thế nào lập bàn? Thế nào đem vua trận toàn bộ được trở về?" To lớn khủng hoảng trong nháy mắt che mất Khương Hoàng, bản năng cầu sinh nhường đầu góc nghĩ hết tất cả biện pháp. So năm đó bị phụ thân Khương Kế Nghiệp buộc đọc thuộc lòng kinh nghĩa lúc còn muốn ra sức gấp trăm lần. Đột nhiên, một bóng người đột nhiên xâm nhập Khương Hoàng hỗn loạn suy nghĩ. Kia là Khương Hoàng trước mắt duy nhất có thể nghĩ tới, có lẽ có quan hệ, cũng có khả năng xuất ra số tiền kia người, cùng cha khác mẹ đại ca, Khương Nguyên. Mấy ngày nay, hắn quanh co lòng vòng thông qua một chút tin tức linh thông đồng môn thăm dò được Khương Nguyên đặt chân, Vân Hy huyện thủy vận tuần kiểm. Khương Hoàng không hiểu trong đó môn đạo, nhưng ở nước này trạch chi hương, mang tạo chữ, liền biết là có chất béo công việc béo bở. Nếu không, Khương Nguyên làm sao có thể mắt cũng không nháy liền mua xuống giá trị 30 lượng bạc khí huyết tán. Đối. Tìm Khương Nguyên. Hắn nhất định có thể giúp ta. Hơn 300 lượng bạc mặc dù nhiều, nhưng hắn khẳng định cầm ra được. Nói không chừng còn có thể cho thêm ta một chút, để cho ta đem trước đó thua tất cả đều được trở về. Ý nghĩ này trong lòng hắn sinh trưởng tốt, trong nháy mắt cướp lấy hắn toàn bộ tâm thần. Hai mắt bởi vì kích động cùng chờ đợi hiện đầy tơ máu, dãy rủa lấy bắt lấy Triệu Mãng ống quần, như là người chết chìm bắt lấy gỗ nổi, ra. Mãng ra. Chờ một chút. Ta tại trong huyện thành. Còn có một cái đại ca. Thân đại ca. Hắn là con thân. Là thủy vận tuần kiểm. Hắn có tiền. Hắn nhất định sẽ giúp ta trả tiền lại. Hắn nhất định sẽ. Lúc này Khương Hoàng đã sớm bị nợ nần cùng cược nghiện làm cho thần trí không rõ, hắn căn bản không rảnh đi suy nghĩ Khương Nguyên cùng hắn sớm đã mỗi người một ngã quan hệ, càng sẽ không suy nghĩ Khương Nguyên dựa vào cái gì muốn thay hắn còn khoản này thiên văn sổ tự tiền nợ đánh bạc. Hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, tìm tới Khương Nguyên, cầm tới tiền. Triệu Mãng nghe vậy, đáy mắt chỗ sâu một tia không dễ dàng phát giác đạt được ý cười. Hắn ra vẻ hung ác trầm ngâm một lát, mới một thanh hất ra Khương Hoàng tay, đứng người lên, vô vô và táo cũng không tồn tại cho bụi, ác thanh ác khí nói, "Thủy vận tuần kiểm." "Hừ, tốt. Lão tử liền lại tin ngươi một lần. Cho ngươi 2 ngày thời gian. Trong vòng 2 ngày, nếu là không gặp được 372 bông tuyết ngân hắn túi người, tiến đến Khương Hoàng bên hai, coi như đừng trách lão tử không nể tình, mang theo các minh đệ, tới cửa đi cùng ngươi kia có quan thân đại ca, còn có ngươi kia đọc sách lão tử, nói rõ ràng nói nói." "Đúng đúng đúng. Đà tạ mang ra. Đà tạ mang ra." "2 ngày. Liền 2 ngày. Ta nhất định tìm tới ta đại ca, nhất định đem tiền trả lại bên trên." Khương Hoàng như được đại xá, không để ý toàn thân kịch liệt đau nhức, dãy rủa lấy dập đầu như dã tỏi. Triệu Mãng hừ lạnh một tiếng, không nhìn hắn nữa bộ kia trò hề, quay người bước nhanh mà rời đi, biến mất tại cửa ngõ trong bóng tối. Đề cử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3 ca chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đầy mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong bụi bặm của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng thiên chi đồ. Chương 51, tuần thiên sứ bùi tế xuyên. Chương 51, tuần thiên sứ bùi tế xuyên. Bóng đêm như mực, Liêu Diệp Trấn sớm đã rơi vào trạng thái ngủ say. Chỉ có hàn phong xuyên qua chật hẹp ngõ hẻm làm, phát ra ô ô tiếng vang. Tế thế đường hậu viện, Phương Đình Kiên cẩn thận khóa kỹ tủ thuốc, dập tắt trong đường ngọn đèn. Lúc này mới che kín trên người miên bảo, xách theo ngọn đèn, chậm ung dung bước đi thong thả ra hậu viện cửa nhỏ. Một ngày bận rộn, hắn đang tính toán trở về bằng chân, uống 2 chén tự nhượng thổ rượu giải phạt. Nhưng mà bước chân vừa bước ra cửa ngõ, thân hình liền đột nhiên dừng lại. Mở nhạt ánh đèn biên giới, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đứng yên ở ánh trăng lạnh lẽo hạng. Nếu không phải tận lực đi xem, cơ hồ khó mà phát giác. Người kia cũng không tận lực che lấp khí tức, lại một cách tự nhiên cùng chung quanh bóng ma hòa làm một thể, dường như hắn muốn là nên đứng ở nơi đó. Phương Đình Kiên trong lòng run lên, dựa vào ánh trăng thấy rõ người tới. Kia là một trương góc cạnh rõ ràng mặt, nhìn qua bất quá 30 trở dưới, nhưng hai đầu lông mày lộ ra một cô viễn siêu tuổi tác cảm giác áp bách. Người tới mặc một thân không đáng chú ý màu đậm trang phục, áo khoác một cái cùng màu áo choàng. Tại nhìn rõ người tới khuôn mặt sát na, Phương Đình Kiên trên mặt mỏi mệt cùng thư giãn trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, thay vào đó là một loại cung kính. Hắn không chút do dự tiến lên 2 bước, đem đèn lồng nhẹ nhàng đặt ở bên chân, lập tức không người, làm một lễ thật sâu, thanh âm ép tới cực thấp, thuộc hạ Bạch Hổ môn ám vệ, Phương Đình Kiên, gặp qua buổi tế xuyên bùi đại nhân. Ánh trăng về xuống, chiếu ra người tới trong mắt một tia nhỏ không thể thấy kinh ngạc. Bùi Thế Xuyên ánh mắt rơi vào Phương Đình Kiên trên thân, đánh giá một lát, mới chậm rãi mở miệng, "Ngươi biết ta?" Phương Đình Kiên nghe vậy thoáng ngồi dậy, mang theo vài phần hồi ức chi sắc, "Bùi đại nhân uy danh, dù rằng ai không biết. Trước đây ít năm Du Giang thi đấu, Phương Mộ mặc dù xuất thân không quan trọng, nhưng vừa lúc mà gặp, đại biểu Du Nam Phương ra bảng chi tiến đến quan sát, từng có may mắn xa xa mắt thấy quá lớn người phong thái." Bùi Thế Xuyên giật mình, khẽ bước cằm, trong mắt xem kỹ ý vị giảm đi một chút, hóa ra là Du Nam Phương gia tử đệ. "Ngươi đã là Phương gia xuất thân, dù chỉ là bảng chi, theo thường lệ cũng có thể tại trong tộc mưu thanh nhàn việc phải làm. Làm gì bùi ở cái này Vân Hy huyện thuộc hạ vắng vẻ tiểu trấn?" Phương Đình Kiên trên mặt bất đắc dĩ sâu hơn mấy phần, thản nhiên nói, "Không dám giấu giếm đại nhân. Phương Mỗ trời sinh căn cốt thấp xuống, tư chất u rốt, đời này khó dòm mình kỉnh, con đường võ đạo nói chung cũng liền như thế, liền không còn vô ích trong tộc tài nguyên. Tới đây làm nhàn tản ám vệ, đến một lần đồ thanh tĩnh, thứ hai, cũng coi là trong tộc, là tuần thiên điện tận một phần ít ỏi tâm lực, dù sao cũng tốt hơn tại trong tộc ngồi ăn rồi chờ chết." Bùi Thế Xuyên nghe vậy, trên mặt khó được lộ ra một tia cực kỳ nhạt ý cười, "Ngươi cũng là thẳng thắn. Tuần Thiên Điện cũng không phải là bền chắc như thép, cái loại này trải rộng thiên hạ ám vệ hệ thống, càng là thế lực khắp nơi xen lẫn thẩm thấu trọng hải khu. Rất nhiều tầng dưới chốt ám vệ, bên ngoài là Tuần Thiên Điện người, vụ trộm lại có thể là cái nào đó thế gia đại tộc nằm vùng nhãn tuyến. Phương Đình Kiên xuất từ Phương gia, dù chỉ là bằng chi, ở chỗ này là ám vệ, tự nhiên cũng tránh không được là Phương gia truyền lại chút tin tức. Việc này đại gia ngầm hiểu ý, chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng, không nguy hại Tuần Thiên Điện căn bản, thượng tầng thường thường cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt." Lướt qua cái đề tài này, Bùi Thế Xuyên nghiêm sắc mặt, đi vào tối nay tới đây chân chính mục đích, ngựa khí cũng biến thành lãnh túc lên, nói nhảm không để cập tới. "Ta lần này đến đây, là có một chuyện hỏi ngươi. Theo đáng tin tuyển báo, đầu tháng 3, phía Nam sẽ có một nhóm hàng đi du giang đường thủy bắc thượng. Trong đó ngoại trừ chút thường gặp bảo dược, còn tài liệu thi chút triều đình mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ cấm dược. Việc này, ngươi nhưng có biết? Còn có, bản địa. Những người kia, gần đây có gì dị thường động tác?" Phương Đình Kiên nghe vậy, sắc mặt lập tức đọc lại, lông mày có chút nhíu lên, "Đại nhân, việc này quan hệ trọng đại, theo quy củ, cái này tin tức cùng độc tĩnh, trong huyện thành ám vệ lẽ gian nên rõ ràng hơn mới là." Bùi Thế Xuyên lắc đầu, "Nhóm này hàng phía sau đông ra, là Tào ba người. Ngươi cảm thấy, trong huyện thành vị kia ám vệ, bây giờ còn có thể xem như chính chúng ta người sao? Sợ rằng tương lai mây hy một chuyện, đã từ lâu truyền khắp, không phải bí mật gì." Tào Bang hai chữ vừa ra, Phương Đình Kiên trong lòng đột nhiên trầm xuống. Đây là chiếm cứ du giang cùng với đông đảo chi hệ thủy đạo quái vật khổng lồ. Xúc tu sớm đã thẩm thấu tới vùng ven sông các nơi các mặt, theo thủy vận, bến tàu tới chỗ nha môn, thậm chí lục lâm giang hồ, vô cùng bất nhập. Trọng yếu như vậy một nhóm buôn lậu hàng hóa quá cảnh, lấy Tào Bang thủ đoạn cùng năng lượng, uy bức lợi dụ, trao đổi ích lợi, mong muốn giải quyết Vân Hy huyện thành vị kia trấn giữ ám vệ, khiến cho mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí thông đồng làm bậy, tuyệt không phải việc khó. Phương Đình Kiên trầm mặc, nhưng trong lòng đang bay nhanh suy tư. Một lát sau mới nói, "Đã đại nhân hỏi, thuộc hạ liền nói chút thuộc hạ biết được. Lấy thuộc hạ ngu kiến, bọn hắn lần này làm việc, đơn giản vẫn là tiếp tục sử dụng cựu lệ. Đợi cho thuyền hàng sắp tới, chắc chắn sẽ thông qua quan hệ, nhường các mấu chốt bến đỏ, cửa ải nha môn, sớm dán lên quan phủ giấy niêm phong hoặc báo cáo, hoặc là giả tá tuần tra, tu sửa chi danh, đi dọn đường nghiệm hộ chi thực. Kể từ đó, thuyền hàng quá quan, mặt ngoài thủ tục đầy đủ, người bình thường căn bản không thể nào tra được, cũng không dám đi thăm dò." Hắn dừng một chút, dương mắt nhìn một chút Bùi Thế Xuyên không có chút nào chấn động sắc mặt, tiếp tục nói, "Chỉ là kể từ đó, như muốn tra rõ, thế tất sẽ xúc động những này cửa nha môn phía sau mạng lưới quan hệ, rút dây động rừng. Dù sao, nhóm này hàng bên trong, khó đảm bảo không có cấp trên một vị nào đó, thậm chí nào đó mấy vị đại nhân vật hàng lậu. Cưỡng ép đi thăm dò, chỉ sợ câu nói kế tiếp hắn không nói, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, này sẽ đắc tội một nhóm người lớn, lực cản cực lớn." Bùi Thế Xuyên thần sắc lạnh lùng, "Bản sứ chuyến này, bên ngoài là giả tá điều tra tà ma sự tình. Phi thường lúc, đi phi thường sự tình. Có chút quý củ, có thể tạm thời thả một chút. Có ít người, đắc tội cũng liền đắc tội." Phương Đình Kiên trong lòng nghiêm nghị. Vị này Bùi Tuần Thiên sứ phía sau tất nhiên đứng đấy tầng cao hơn nhân vật, đưa cho đầy đủ trao quyền. Thậm chí khả năng chính là đến từ Tuần Thiên điện thượng tầng nào đó vị đại nhân vật chỉ lệnh, muốn mượn cơ hội này, cầm Tào Bang đường dây này khai đao. Điều tạm tra tà ma chi danh, làm việc có thể càng thêm không cố kỵ gì, rất nhiều thông thường chương trình đều có thể vượt qua. Phương Đình Kiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức không người nói, "Thuộc hạ hôm nay nghe nói, huyện thành Vương gia, bởi vì cấu kết tà ma chi tội, đã bị huyện ủy dẫn người chém đầu cả nhà. Cái này Vương gia, chính là huyện thành gia tộc quyền thế, nắm trong tay Vân Hy huyện gần 7 thành thuyền, cùng thành tây hơn phân nửa bến tàu nơi cập bến. Mặt khác, Tào Bang thuộc hạ Vân Thủy Bạc cùng huyện nha quan hệ càng là rắc rối khó gỡ, Phương Đình Kiên chỉ cung cấp tình báo, mà còn lại cũng không cần hắn mà nói." Bùi Thế Xuyên suy tư một lát, gật đầu nói, "Tốt, ta đã biết." Kết quả là, liền quay người muốn đi gấp. Phương Đình Kiên thấy Bùi Thế Xuyên muốn đi, trong đầu toát ra một thiếu niên thân ảnh đến, vội vàng nói, "Đại nhân xin dừng bước." Bùi Thế Xuyên bước chân dừng lại, nghiêng người nhìn lại, quan tới ánh mắt hỏi thăm. Phương Đình Kiên hít sâu một hơi, chắp tay nói, "Thuộc hạ còn muốn hướng đại nhân tiến cử một người. Như điều kiện cho phép, đại nhân có thể đem nó chân chính đặt vào Tuần Thiên Điện dưới trướng, tiến hành vung trồng." "A." Bùi Thế Xuyên nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Phương Đình Kiên xuất thân Phương gia, tầm mắt tự nhiên không thấp, có thể bị hắn trịnh trọng như vậy kỳ sự tiến cử, chắc hẳn người này thật có bất phàm. "Người nào? Có gì đặc dị?" Phương Đình Kiên nghiêm mặt nói, "Người này tên là Khương Nguyên, năm chưa đủ 20, bây giờ chịu ta đề cử, mặc cho Vân Hy huyện thủy vận tuần kiểm. Kẻ này xuất thân từ Liễu Diệp trấn, gia đạo sớm đã lùi bại. Không sai, võ đạo thiên phú kinh người. Theo thuộc hạ quan sát cùng nhiều mặt kiểm chứng, hắn chính thức tiếp xúc võ đạo bất quá một tháng có thừa, liền đã bước vào hạ tam luyện chi cảnh. Đồng thời, độc lập giết chết qua một vị nhập tà hạ tam luyện võ giả. Càng khó hơn chính là, kẻ này tâm tính trầm ổn kiên nghị. Thuộc hạ quan sát luyện võ, căn cơ vững chắc, kinh lực vận chuyển rất có chuẩn mực. Kỹ nghệ nội tình cùng thực chiến chi năng, theo thuộc hạ nhìn, tuyệt không kém hơn những cái kia đại tộc tỉ mỉ bồi dưỡng cái gọi là thiên tài. Đợi một thời gian, tất nhiên không phải vật trong ao. Một tháng nhập hạ tam luyện, Bùi Tế Xuyên trong mắt rốt cục hiện lên một tia chân chính kinh ngạc. Dạng này chiến tích, đặt ở Tuần Thiên Điện hoặc là những cái kia võ đạo thế gia cùng đại phái đệ tử bên trong, không tính hiếm thấy. Nhưng xuất hiện tại Vân Hy huyện cái loại này vắng vẻ chi địa, một cái không có chút nào bối cảnh, tài nguyên thiếu thốn người xa cơ thất thế tử đệ trên thân, liền cực kỳ không tầm thường. Hắn trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, "Khương Nguyên, ta nhớ kỹ, nếu có cơ hội, ta sẽ đích thân nhìn xem kẻ này chất lượng." Nói xong, Bùi Tế Xuyên không còn lưu lại, thân hình khẽ nhúc nhích, liền đã dung nhập ngõ hẻm làm chỗ sâu hắc ám bên trong. Phương Đình Kiên đứng tại chỗ, nhìn qua Bùi Tế Xuyên biến mất phương hướng, thật lâu mới chậm rãi xoay người nhấc chân lên bên cạnh đèn lồng. Mờ nhạt vầng sáng một lần nữa bao phủ lại thân ảnh đơn bạc. Nhẹ nhàng phun ra một ngụm bạch khí, tại không khí rét lạnh bên trong ngưng tụ thành một đoàn sương mù, thấp giọng tự nói, thanh âm bé không thể nghe, "Khương Nguyên a Khương Nguyên, ta có thể vì ngươi làm, cũng chỉ có những thứ này. Lần này cơ duyên có thể hay không nắm chặt, liền xem chính ngươi tạo hóa để cử chuyển hot." Bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên Xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 52, phong vân biến ảo chương 52, phong vân biến ảo ngày kế tiếp, sắc trời hơi sáng, thành Tây tiểu viện. Khương Nguyên vừa mới kết thúc một đêm dưới nước tìm kiếm cùng tu luyện, quanh thân khí huyết còn tự lao nhanh chưa ngừng, đang dùng nước giếng cọ rửa lấy trên thân nhiễm sông bùn cùng nhàn nhạt mùi tanh. Vừa thay đổi một thân khô mát vài thô đòn đả, ngoài cửa viện liền truyền đến dồn dập đập âm thanh. "Đại ca, đại ca, mở cửa ra a đại ca, ta là Khương Hoàng." Khương Nguyên lông mày trong nháy mắt nhíu lên, chậm rãi tiến lên, kéo ra cửa sân. Ngoài cửa, Khương Hoàng quần áo nếp nhún, trên mặt còn mang theo đêm qua bị Triệu Mã Ngẩu đả tím xanh vết tứ động, hốc mắt ham sâu. Thấy một lần Khương Nguyên, hắn dường như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, nào lên liền muốn bắt lấy Khương Nguyên ống tay áo. "Đại ca, cứu ta, ngươi nhất định phải cứu ta." Khương Nguyên nghiêng người tránh đi, ánh mắt bình tĩnh không lay động, nhìn xem hắn bộ này chật vật cùng nhau, trong lòng cũng không có bao nhiêu gợn sóng, chỉ có nhàn nhạt phiền chán. "Tìm ta có việc?" Khương Hoàng bị cái này lãnh đạm thái độ át ở lập tức vẻ mặt cầu xin, ngữ tốc cực nhanh địa đạo, "Đại ca, ta thiếu khoái hoạt lâm một khoản bạc, xem ở huynh đệ chúng ta một trận phấn thượng, ngươi giúp ta một chút, liền lần này, ngươi giúp ta trả tiền. Về sau ta nhất định đổi, ta nhất định đi học cho giỏi." Khương Nguyên cắt ngang hắn, "Huynh đệ, ai là huynh đệ với ngươi? Ta Khương Nguyên, sớm đã không phải Khương kế nghiệp nhi tử, cùng các ngươi Khương gia lại không liên quan." Khương Hoàng sắc mặt chấp nhận, vội vàng nói, "Vậy cũng là chuyện đã qua. Đại ca, huyết mạch thân tình là đoạn không được a. Ngươi bây giờ là quan thân, là thủy vận tuần kiểm, hơn 300 lượng bạc đối với ngươi mà nói không tính là gì. Ngươi giúp ta trả, ta tương lai của ta chúng tú tài, nhất định gấp bội hoàn trả." Khương Nguyên vẫn như cũ im lặng, chẳng qua là cảm thấy Khương Hoàng điên rồi. Số lượng này, sợ là có thể mua xuống Liêu Diệp trấn nửa cái đường phố, thật đúng là dám mượn, cũng thực có can đảm mở miệng. "Ta không có." Khương Nguyên trả lời gọn gàng mà linh hoạt, "Mặc dù có, cũng sẽ không cho ngươi đi lấp sòng bạc hang không đấy." Thấy Khương Nguyên cự tuyệt đến triệt để như vậy, Khương Hoàng trên mặt điểm này đáng thương cầu khẩn trong nháy mắt và mẹo, chuyển hóa làm một cỗ không đè nén được lệ khí. Ngày xưa trong nhà, hắn chưa từng nhận qua Khương Nguyên cái loại này khí. "Khương Nguyên, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt." Khương Hoàng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện đầy tơ máu, chỉ vào Khương Nguyên cái mũi mắng, "Ngươi cho rằng ngươi làm phá tuần kiểm thì ngon? A, không phải liền là nhìn ban ống nước tiện dịch. Ở trước mặt ta bày cái gì phổ? Cha mẹ nói không sai, ngươi chính là nuôi không quen bạch nhãn lang." Khương Hoàng nước miếng văng tung tóe, đem đọc lại bất mãn toàn bộ chút xuống. Dường như người thiếu niên trước mắt này vẫn là năm đó cái kia có thể tùy ý hô tới quát lui Khương Nguyên. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt. Ba. Một tiếng thanh thúy vang dội cái tát, Khương Hoàng cả người bị quất đến nguyên địa chuyển nửa vòng, một đống máu hỗn hợp có mấy quả còn sót lại răng phun tung tóe đi ra, nửa bên gò má lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên thật cao, như là bột lên men màn đầu. Mắt tối sầm lại, trong hai vụ bụ không dứt, trời đất quay cuồng, lảo đảo mấy bước, suýt nữa mới ngã xuống đất. Khương Hoàng bụm mặt, khó có thể tin trừng mắt Khương Nguyên, miệng bên trong ôi ôi rung động, lại bởi vì kịch liệt đau nhức cùng mê muội, một chữ cũng nói không ra. Khương Nguyên lắc lắc tay, ánh mắt lạnh lùng, "Ta không phải đại ca ngươi, còn dám tại trước cửa sổ loạn, tiếp theo bàn tay, ta cũng không phải là phiến ở trên mặt." Khương Nguyên tiến lên một bước, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Khương Hoàng, "Đánh chết ngươi, ngày mai trên công đường, ta cũng có thể ỷ vào ngươi tự tiện xông vào dân trạch, toàn thân trở ra. Ngươi có tin hay là không?" Khương Hoàng bị ánh mắt kia sát ý sợ đến toàn thân run lên, một cỗ khí lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Cho tới giờ khắc này, hắn mới chính thức ý thức được, trước mắt cái này Khương Nguyên, sớm đã không phải năm đó cái kia có thể mặc hắn ức hiếp nhu nhược đại ca. Hắn là thật sâu đỏ tay. Sợ hãi trong nháy mắt áp đảo tất cả phẫn nộ cùng không cam lòng. Khương Nguyên không nhìn hắn nữa, quay người, bình một tiếng, đem cửa sân trùng điệp đóng lại. Ngoài cửa, Khương Hoàng thất hồn lạc phách ngồi phịch ở băng lạnh trên mặt đất bên trên, gương mặt nóng bỏng đau, miệng bên trong tràn đầy tanh mặn. Nhìn qua kia phiến đóng chặt cửa sân, ánh mắt trống rỗng, một điểm cuối cùng cậy vào cùng may mắn cũng hoàn toàn nát bấy. Hắn dãy rủa lấy bò dậy, như là một đầu bị đánh gãy sống lưng chó hoang, thất tha thất thể, biến mất tại sáng sớm mỏng manh trong sương mù. Trong nội viện, Khương Nguyên mặt không biểu tình. Đối với Khương Hoàng, hắn cũng không có bao nhiêu hận ý, càng nhiều hơn chính là một loại hoàn toàn hờ hững. Đi đến trong sân, hít sâu một hơi, không có bởi vì loại này nhạt đệm mà có vẻ siêu lòng, lần nữa triển khai hám nhạc quyền phổ tức mở đầu. Quyền phong dần dần lên, khí huyết tùy theo chạy xiết, chui luyện gân cốt tạp phủ, đem điểm này không có ý nghĩa bực bội toàn bộ nghiền nát. Nhưng mà, một chuyến quyền chưa luyện qua, ngoài cửa viện vang lên lần nữa tiếng đập cửa. Khương Nguyên thu thế, lông mày cau lại. Lúc này, thì là ai? Đồng Vượng, Vân Thủy bạc người. Tính toán thời gian, sát thực nên tới. Trong lòng của hắn cảnh giác tỏa ra, kinh lực thâm vận, khí huyết lặng yên quanh mình, chậm rãi đi tới cửa sau, trầm giọng hỏi, ai? Mở cửa. Ngoài cửa truyền tới một bình thản giọng nam. Khương Nguyên suy nghĩ một chút, vẫn là kéo cửa ra cái chốt. Đứng ngoài cửa một người, thân mang trang phục màu đen, thắt eo cùng màu băng thun rộng, thân hình thẳng tắp như tùng. Nhìn khuôn mặt bất quá 30 trên dưới, hai đầu lông mày một cô vung đi không được khí khái hào hùng cùng ở lâu thượng vị uy nghi. Khương Nguyên xác định chính mình chưa bao giờ thấy qua người này, trong lòng nghi hoặc càng lớn, nhưng càng nhiều hơn là cẩn thận. Tiên sinh tìm ta chuyện gì? Khương Nguyên hỏi dò, ánh mắt nhanh chóng đảo qua đối phương quanh thân, ý đồ tìm ra một chút mánh khóe. Bùi Thế Xuyên cũng không trả lời ngay, mà là có chút hăng hái trên dưới đánh giá Khương Nguyên. Trong mắt hắn, Khương Nguyên tu vi cơ hồ không chỗ che thân. Khí huyết tràn đầy như lô hỏa, gân cốt tường kiện, tạng phủ sinh cơ bừng bừng, rõ ràng đã là trung tam luyện đại thành dấu hiệu. Hơn nữa căn cơ vững chắc vô cùng. Không tệ. Bùi Thế Xuyên khẽ bước cằm, trong mắt lướt qua một tia mấy không thể xem xét kinh ngạc. Phương Đình Kiên để cho ta tới nhìn xem ngươi. Được nghe Phương Đình Kiên ba chữ, Khương Nguyên trong lòng hơi lỏng. Không phải Vân Thủy bạc người, ít ra tạm thời không phải địch nhân. Nhưng hắn khẩu khí này còn chưa hoàn toàn phun ra, Bùi Thế Xuyên câu nói tiếp theo lại làm cho hắn toàn thân lông tơ đứng đấy. Cũng coi là nhìn xem, một kẻ hấp hối sắp chết, trước khi chết ra sao bộ dáng. Khương Nguyên thể nội khí huyết trong nháy mắt mất khống chế giống như bành minh lên, dưới chân gạch xanh y mắng vỡ vụn, song quyền đống nhiên nắm chặt, gắt gao khóa chặt Bùi Thế Xuyên. Nếu không phải cố kỵ đối phương sâu cạn, hắn cơ hồ phải lập tức bạo khởi ra tay. Tiên sinh lời ấy ý gì? Khương Nguyên thanh âm băng lãnh. Bùi Thế Xuyên đối với hắn kịch liệt phản ứng phản phất giống như không thấy, ngược lại phối hợp dạo bước đi vào trong sân, ánh mắt đảo qua Khương Nguyên vừa rồi luyện quyền lưu lại nhàn nhạt dấu chân, lắc đầu. Thiện tay vung lên, cửa sân như vậy quan bế. Nhưng mà, Khương Nguyên lại con người hơi co lại. Ít ra minh kình cao thủ. Bùi Thế Xuyên không đội không chậm hỏi, ngươi cảm thấy, ngươi bây giờ là cái gì tình cảnh? Khương Nguyên đè nén trong lòng kinh đào hải lãng, trầm giọng nói, Khương Mộ Thẹn là thủy vận tuần kiểm, bất quá một chức quan nhàn tản, ngày thường thâm cư không ra ngoài, chưa từng đắc tội người nào, tự hỏi tình cảnh còn có thể, nói thế nào sắp chết. Không đắc tội người, liền có thể hoàn toàn không lo. Bùi Thế Xuyên khép cười một tiếng, ta đã đến tìm ngươi, tự nhiên điều tra ngươi. Liêu Diệp trấn tuần kiểm Triệu Hà, là bị ngươi sống sờ sờ đánh chết ta. Cái kia gọi thôi hoán, cũng thiếu chút mệnh tang tay ngươi. Trước lúc này, ngươi đắc tội qua Triệu Hà, vẫn là thôi hoán. Hắn dừng một chút, ánh mắt như là tia chớp bắn về phía Khương Nguyên, thế đạo này, người khác nếu muốn ăn ngươi, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn đụng lên đi cùng người ta giảng đạo lý, nói ta không có đắc tội qua ngươi, ngươi không nên ăn ta. Khương Nguyên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như nước, tâm niệm cấp chuyển. Nửa tháng đến bình tĩnh, quả thật làm cho hắn có chút thư giãn. Giờ phút này bị Bùi Thế Xuyên điểm tỉnh, hắn mới giật mình ngồi ở cái này thủy vận tuần kiểm vị trí bên trên, bản thân liền là nguyên tội. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ý của tiền bối là, Vân Thủy bạc người muốn đối ta ra tay, cũng không có đạo lý. Ta cái này tuần kiểm thùng rỗng kêu to, lui tới hàng hóa chưa từng trải qua tay ta, đối bọn hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nếu bọn họ không thích, cùng lắm thì ta đem cái này thân quan ra thoát chính là, làm gì vẽ vời thêm chuyện, nhất định phải lấy tính mạng của ta. Ngày bình thường, xác thực như thế. Bùi Thế Xuyên nhẹ gật đầu, chuyện lại lập tức nhất chuyển, nhưng ngươi ở huyện này thành lưu lại nửa tháng, hạt giữa bầy gà, chẳng lẽ liền chưa từng phát giác trong thành hướng gió khác thường? Khương Nguyên trầm mặc. Hắn cũng không phải là không có chút nào phát giác, chỉ là trước đây chưa từng nghĩ sâu. Vương gia bị diệt môn. Trường Khống Thuyền Vương gia tại thời gian này điểm bị diệt môn. Nhìn hắn thần sắc biến ảo, Bùi Thế Xuyên chậm rãi mở miệng, "Võ Dương phủ có một vị đức cao vọng trọng lao phu tử, họ Trần. Từng là kinh thành quốc tử giám tiến sĩ, môn sinh bạn cũ trải rộng triều chính, cho dù chí sĩ trở lại quê hương, tại phủ thành nói chuyện cũng rất có phân lượng. Là Vương gia Vương Toàn sư phụ." "Không tệ." Vương Toàn là hắn ký thác kỳ vọng đệ tử. Khương Nguyên trong lòng nghiêm nghị, có thể đỉnh lấy như thế một vị đại nhân vật, ngang nhiên giết chết thái đồ, cũng đem nó cả nhà chu tận, còn giá họa cho tà ma, cái này phía sau liên lụy thế lực. Khương Nguyên là người thông minh, chỉ là trước đó tin tức không linh thông, đối phủ thành càng là không có chút nào hiểu rõ. Nhưng bây giờ, hắn cơ hồ có thể đoán được, một cái Vân Thủy bạc căn bản không có phần này năng lượng. Là Tào Bang muốn làm sự tình. Đại Ngu Thiên Hạ hai đại bang hội, Đông Tào Bang, Tây Thiên Hạ hội. Quả thật có thể không nhìn Trần Phu Tử loại kia nhân vật. Bùi Thế Xuyên nói tiếp, thiên hạ này, tiểu nhân vật vận mệnh, xưa nay không từ chính bọn hắn trưởng khống. Trên trời phong vân biến ảo, trên mặt đất liền không biết muốn chết bao nhiêu người. Tựa như vài ngày trước, tà ma làm hại, quấy đến Liêu Diệp trấn thậm chí huyện thành xung quanh gà chó không yên. Cũng chỉ bất quá là cái nào đó công tử ca, nhất thời hứng khởi, muốn bắt sùng vật, tiện tay chế tạo một chút hỗn loạn. Hắn nhìn về phía Khương Nguyên, ánh mắt thâm thúy, ngươi nhìn, những cái kia chết đi phàm phu tục tử, mạng của bọn hắn lại có ai để ý qua? Khương Nguyên im lặng không nói gì. Hắn nhớ tới tưởng thành căn hạ đông chết lưu dân, nhớ tới Vân Hy Loan bị chìm sông ngư dân, nhớ tới chính mình lúc trước tại Liễu Diệp trấn dây rủa cầu sống. Tại bực này nhân vật trong mắt cùng sâu kiến không khác. Tiền bối hôm nay đến đây không phải chỉ là để vì cáo chi Khương Mỗ tử kỳ sắp tới a? Tiền bối nếu có chỉ điểm, Khương Mỗ nguyện theo. Bùi Thế Xuyên nghe vậy, trên mặt kia như có như không đùa cợt rốt cục tan đi, thay vào đó là một vẻ chân chính mang theo thưởng thức ý cười. Không tệ, không tệ. Tâm tính quả quyết, là người thông minh. Ta tới đây chính là cho ngươi chỉ một con đường sống để cử chuyển hoạt, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cậu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần phạm, bị ngạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đồ cổ trên kiếm lầu, thị trường chứng khoán đánh bạn, tiện tay chơi chút đồ thạch, không cẩn thận liền cậu thành tỷ phú thế giới. Ngạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phạm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 53, mưa gió nổi lên chương 53, mưa gió nổi lên Bùi Thế Xuyên đi. Hắn xác thực cho Khương Nguyên một cái cơ hội. Cửa sân nhẹ nhàng khép lại. Trong viện chỉ còn lại Khương Nguyên một người. Hai tháng đấy hàn phong tấu xương, người sắp chết ta. Khương Nguyên thấp giọng tái diễn bốn chữ này. Hắn nhớ tới Trần Thanh Hà trước khi chết nói lời. Khi đó còn không hoàn toàn minh bạch, bây giờ lại cảm động lây. Thế đạo này, căn bản không có an ổn có thể nói. Không phải lên một thế. Nơi này an ổn, đại biểu chính là mềm yếu. Những người kia, một khi cảm thấy ngươi mềm yếu có thể bắt nạt, chỉ có thể làm trầm trọng thêm. Cuối cùng vẫn là thành người bên ngoài trong tay quân cờ. Khương Nguyên tại trong đình viện luyện tiếp quyền, chỉ có nắm đấm còn chưa đủ. Bùi Thế Xuyên xuất hiện, để tỉnh hắn. Chính mình cần có được chính mình thế lực, mạng lưới tình báo của mình lạc ý nghĩ này lần thứ nhất rõ ràng như thế. Triệu Mãng đã đem Khương Hoàng bị Khương Nguyên như là chó nhà có tang giống như đánh ra tới một màn, thu hết vào mắt. Gắt một cái nước bọn, thấp giọng mắng câu phế vật quay người liền đội vàng rời đi, trực tiếp chạy tới Lưu phủ. Lưu gia nhị công tử Lưu Văn Võ trong thư phòng, lửa than đang cháy mạnh, ấm áp như xuân. Triệu Mãng thêm mắm thêm muối hồi bẩm chính mình nhìn thấy. Công tử, kia Khương Nguyên là kẻ khó chơi, khó chơi. Ngài nhìn, cái này Khương Hoàng còn muốn tiếp tục treo sao? Vẫn là dứt khoát Lưu Văn Võ nhưng lại chưa như thường ngày giống như lập tức làm ra quyết đoán. Trong tay vuốt một khối ôn nhuận ngọc bội, cau mày, sắc mặt ít có ngưng trọng. Không phải lúc. Lưu Văn Võ chậm rãi lắc đầu, ngựa khí có chút không quan tâm. Khương Hoàng bên kia, trước phơi lấy, đừng để hắn chết, cũng đừng nhường hắn tốt hơn, nhường hắn tiếp tục đi quân lấy hắn cái kia đại ca. Triệu Mãng sững sờ, có chút không hiểu, công tử, bất quá là nho nhỏ tuần kiểm, bóp chết hắn cùng bóp chết con kiến như thế, làm gì ngươi biết cái gì? Lưu Văn Võ đột nhiên cắt ngang hắn, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác bực bội, cụ thể không rõ ràng, nhưng từ phụ thân nơi nghe nói, gần đây trong huyện xảy ra đại sự, phong thanh rất căng. Triệu Mãng rụt cổ một cái, không còn dám lắm miệng. Lưu Văn Võ đứng người lên, bước đi thong thả tới bên cửa sổ. Phụ thân nói không tỉ mỉ, nhưng hắn có thể cảm giác được kia cỗ mưa gió sắp đến kiềm chế. Đại sự rất có thể cùng Vương gia hủy diệt có quan hệ, mà Vương gia nắm trong tay Vân Hy huyện gần 7 thành thuyền. Cái này chẳng phải là cùng thủy vận, cùng thuyền cùng một nhịp thở. Khương Nguyên cái này thủy vận tuần kiểm vị trí, ngày bình thường là gần cả, nhưng ở loại này thời khắc mẫn cảm, hắn không muốn đi đụng vào. Lưu gia làm xong bạc chuyện làm ăn, bóc lột tầng dưới chốt bách tính là trạng thái bình thường. Khương gia huynh đệ vốn cũng chỉ là hắn tiện tay bố trí xuống, dự bị tương lai có lẽ có thể dùng tới nhà cờ. Nhưng nếu vì vậy mà cuốn vào càng lớn vòng xoáy, nghĩ đến chỗ này, Lưu Văn Võ hít sâu một hơi, đè xuống bất an trong lòng, lập lại, không phải còn có chút thời gian sao? Không nóng nảy, trước treo. Nhìn xem hướng gió lại nói, ngươi phái người cho ta nhìn chằm chằm Khương Nguyên, còn có thủy vận tuần kiểm ti bên kia, có bất kỳ dị động, lập tức đến báo. Là, công tử. Triệu Mãng mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là cung kính đáp ứng, lui ra ngoài. Khương gia, Khương Hoàng bộ mặt ngồi liệt trên mặt đất, ồ ồ khóc. Cha, nương, các ngươi phải cứu ta a. Đại ca hắn thấy chết không cứu, hắn còn đánh ta. Khoái Hoạt Lâm người sẽ giết ta. 372 a hắn một thanh nước mũi một thanh nước mắt, hoàn toàn sẽ toang ngày xưa điểm này người đọc sách mặt mũi, chỉ còn lại dân cờ bạc cùng đổ mạt lộ cho hề. 372. Cái gì 372? Khương Kế Nghiệp nghe xong tiểu nhi tử đứt quãng, sen lẫn hoang luôn khóc lóc kể lể, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, khí huyết nghịch sông lên đầu, chỉ vào Khương Hoàng, ngươi cái này người tử, ngươi dám đi cược, còn dám thiếu như thế nợ khổng lồ. Ta Khương gia mặt đều bị ngươi mất hết. Hắn toàn thân run rẩy, lời còn chưa dứt, một ngụm đàm ngăn ở yết hầu, đột nhiên hướng về sau ngã quỵ, đúng là trực tiếp tức đến ngất đi. Chủ nhà. Vương thị dọa đến hồn phi phách tán, nào tới lại là ấn huyệt nhân trung lại là thuật khí, nước mắt chảy ròng. Nàng luôn luôn cưng tiểu nhi tử, dung túng hắn, lại vạn vạn không nghĩ tới sẽ ủ thành đại họa như thế. 372, đây quả thực là thiên văn sổ tự, chính là đem toàn bộ nhà, liền người mang phòng ở toàn bán cũng thu thập không đủ a. Hoàng nhi, ngươi làm sao lại như thế bất tranh khí a? Vương thị đánh lấy Khương Hoàng, nhưng lại không nỡ dùng sức, cuối cùng chỉ có thể ôm hắn gào khóc, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Cha ngươi nếu là có cái gì không hay xảy ra. Vân Hy Loan Nam Bộ, rộng lớn trên mặt sông. Một chiếc ba tầng lâu thuyền lặng lặng bỏ neo, thân thuyền so bình thường thuyền hàng cao lớn hoa mỹ rất nhiều, đèn đuốc sáng trưng, tại cái này u ám chạm vạng tối phá lệ dễ thấy. Bong tàu bên trên, một gã mặc xanh đen sắc trang phục, áo khoác dày nhung áo khoác nam tử trung niên, đang dựa vào lan can mà đứng. Khuôn mặt điêu luyện, ánh mắt sắc bén, chính là Tào Bang đường chủ La Uy. Hắn xa xa nhìn về phía nhìn như bình tĩnh Sa Thiên. Chẳng biết tại sao, trong lòng luôn có chút lo sợ bất an. La đại nhân yên tâm chính là. Một cái thủ hạ cung kính đứng tại phía sau hắn, Vân Hy Loan một vùng đạo nhi trên dưới đều đã chuẩn bị thông, giống như những năm qua, tuyệt không vấn đề. Từng cái cửa ải, nha môn đều an bài đến rõ ràng bạch. Chỉ chờ hàng tới, liền có thể thông suốt. Thủ hạ nói đến lời thề son sắt. Xác thực, qua nhiều năm như vậy, Vân Thủy Bạc dựa vào Tào Bang thế lực cùng tiền bạc mở đường, con thủy lộ này bên trên khớp nối chưa hề đi ra lớn chỗ sơ suất. Phía trên giao xuống sự tình, bọn hắn sớm đã xe nhẹ đường quen. La Huy nghe vậy, lông mày thoáng giãn ra, nhưng đáy mắt kia tia lo nghĩ cũng không hoàn toàn tan đi. Hy vọng như thế đi. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm bao phủ tại sóng gió âm thanh bên trong. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương Chí Dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạng, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trảm đầu ta. Chương 54, trở mặt chương 54, trở mặt hai ngày sau sáng sớm, sắc trời chưa sáng rõ, sương mù như là lụa mỏng, bao phủ yên lặng Vân Hy Loan. Khương Nguyên ngồi bên bờ một khối băng lãnh trên tảng đá, ngón tay nhẹ nhàng phất qua bên người cái kia. Ân, bây giờ đã không thể đơn thuần dùng nhỏ để hình dung giái cá. Thân thể của nó rõ ràng lớn mập một vòng, da lông càng nỗ lực lên hơn quang nước trượt, tại mông lung nắng sớm hạ hiện ra khỏe mạnh sáng bóng. Nguyên bản tinh anh đường con mượt mà không ít, gục ở chỗ này như cái xóa tung màu xám cọp lông đoàn. Chỉ là cặp kia chân trâu đen giống như ánh mắt, linh tính vẫn như cũ, thậm chí tăng thêm mấy phần thông minh. Thân mật dùng đầu cọ lấy Khương Nguyên lòng bàn tay, trong cổ họng phát ra thoải mái lộc cộc âm thanh. Khương Nguyên chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía trước mắt sóng nước không sợ hãi mặt sông, khe khẽ thở dài, nếu là lần này ta chưa có trở về, ngươi cần phải ẩn nấp cho kỹ, chớ có bị người lại phát hiện. Tiểu thủy giái cá ngẩng đầu, mở to tròn căng ánh mắt, vẻ mặt mờ mịt không hiểu. Nó nghe không hiểu, chỉ là bản năng cảm nhận được người trước mắt cảm xúc không cao, liền lại tiến lên trước, dùng ẩm thấp thanh lương cái mũi cọ sát Khương Nguyên mu bàn tay, y đổ cho một chút an ủi. Khương Nguyên cảm thụ được mu bàn tay truyền đến hơi ngứa và ấm áp, cuối cùng đuốt đuốt giái cá đầu, quay người, không quay đầu lại, đi lại trầm ổn hướng lấy thành nội đi đến. Giái cá ngồi chồm hổm ở nguyên địa, nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, ngẹo đầu nhìn một lúc lâu, thẳng đến thân ảnh kia hoàn toàn biến mất tại sương mù cùng đường phố chỗ sâu, mới phù phù một tiếng, linh hoạt trượt vào trong nước, mang theo một vòng nhàn nhạt cuộn sóng, biến mất không thấy gì nữa. Một ngày này, Khương Nguyên rất khác thường không có đi thủy vận tuần kiểm ti nha thử điểm danh. Cái kia thành tây thuê trong tiểu viện, theo sáng sớm tới hoàng hôn, quyền phong cơ hồ chưa từng ngừng. Hám nhạc quyền phổ chiêu thức bị hắn một lần lại một lần diễn luyện, khí huyết tại thể nội lao nhanh gào thét. Luyện cốt đại thành, 79 khoảng cách trung tam luyện đúng nghĩa viên mãn, chỉ kém bước cuối cùng này, đem luyện cốt thúc đẩy đến viên mãn chi cảnh. Mặt trời lặn phía tây, ánh tà dương đỏ quạt như máu, đem chân trời nhiễm đến một mảnh thế diễm. Bộ tuần kiểm đồng vượng đứng ngồi không yên, một hồi đứng dậy bước đi thong thả tới cửa nhìn quanh, một hồi lại ngồi trở lại trên ghế. Bưng lên sớm đã mát thấu nước trà mánh rót một ngụm, ánh mắt lấp loé. Thẳng đến mặt trời lặn hoàng hôn, Khương Nguyên mặc một thân màu đen trang phục xuất hiện tại nha môn bên ngoài. Đồng vượng nhìn thấy Khương Nguyên xuất hiện, mạnh gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, giả bộ như lơ đãng hỏi, "Lớn, đại nhân, ngài hôm nay là có chuyện?" Khương Nguyên không có nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh đảo qua vắng vẻ quận khu công đường, cuối cùng hướng về hậu viện phương hướng, nghĩ đến, Lôi Tuần Kiểm cũng tới a. Đồng vượng sắc mặt một chút biến trắng bệnh, "Lớn, đại nhân ngài đang nói cái gì?" Khương Nguyên rốt cục đưa mắt nhìn sang hắn, "Đồng bộ Tuần Kiểm, ngươi cũng không cần lại ngụy trang. Mấy ngày nay, ta phí hết chút khí lực điều tra qua ngươi. Mặt khác, ngày đó ở đằng kia thuyền hoa phía trên, ta cũng có thể đoán được là ai ra tay." Hắn lời nói im bặt mà dừng. Ngay sau đó, hậu viện kết nối công đường cánh cửa kia, bóng ma lắc lư, một đạo thân ảnh khôi ngô chậm rãi bước đi thong thả ra. Khương Nguyên nhìn qua Lôi Báo, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, "Vương Toàn chết sớm, tại sao phải bị người đặt lên thuyền hoa? Bất quá là vì để cho người ta nhìn thấy lá thư này mà thôi." Lôi Báo ánh mắt nhắm lại, "Chính là dạng này ngươi liền có thể đoán được. Ngày ấy, Lôi Tuần Kiểm rõ ràng cách thuyền hoa thật xa, vì sao ta chân trước vừa bị dẫn lên thuyền, ngươi chân sau đã đến hiện trường? Thời cơ không khỏi quá mức trùng hợp." Lôi Báo cười nhạo một tiếng, nhanh chân đi tới công đường trung ương, cùng Khương Nguyên cách xa nhau bất quá mấy trượng, "Vậy ngươi lúc ấy vì sao không nói?" "Ngày ấy ta nói rất rõ ràng, việc này không liên quan gì đến ta. Ta chỉ muốn không đếm xỉa đến." Lôi Báo tiếng cười đột nhiên phóng đại, tại trống trải nha thự bên trong quanh quẩn, lộ ra phá lệ chói tai, "Ha ha ha. Không đếm xỉa đến. Cho dù ngươi biết nội tình lại có thể thế nào, vẫn là cái gì đều không cải biến được. Tại cái này Vân Hy huyện, có một số việc, không phải ngươi muốn tránh liền có thể tránh thoát." Khương Nguyên bình tĩnh nhìn qua hắn bởi vì cười to mà run rẩy gương mặt, chậm rãi lắc đầu, "Không cải biến được sao? Khi đó ta mặc dù không rõ ràng các ngươi nhọc lòng, đem lá thư này đem ra công khai, đến tột cùng là muốn làm cái gì, đặt thành cái mục đích gì. Nhưng ta rất rõ ràng, việc này đã cùng phụ thành bị kia Trần Phu Tử có quan hệ. Ta chỉ cần bụng trộm viết một phong thư, không cần ký tên, chỉ cần đem thuyền hoa bên trên kỳ quặc, cùng khả năng tồn tại giá họa chi ngại, nghĩ cách tiết lộ cho Trần Phu Tử, hoặc là phụ thành một chút cùng Trần Phu Tử tương giao tâm đầu ý hợp người liền có thể. Các ngươi muốn làm, ta đi ngăn cản. Kể từ đó, ít ra vương gia cũng sẽ không bị cả nhà chu tuyệt." Nói đến đây, Khương Nguyên thanh âm bình tĩnh như trước, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại lướt qua một chút hối hận. Hối hận lúc trước quá mức cẩn thận, luôn muốn chỉ lo thân mình. Mà Lôi Báo sắc mặt, theo Khương Nguyên lời nói, hoàn toàn âm trầm xuống, chỉ tiếc, ngươi không có làm. Khương Nguyên nhẹ gật đầu, không có vì chính mình giải thích nửa phần, là ta không có làm. Lôi Báo đột nhiên tiến lên trước một bước, quanh thân khí thế đột nhiên bộc phát, thanh âm lạnh lẽo thấu xương, vậy hôm nay thì càng không thể để ngươi sống nữa. Lời còn chưa dứt, hắn thân thể khôi ngô đã hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, dưới chân gạch xanh vỡ vụn, hữu quyền như là ra khỏi lòng đạn áo, mang theo thê lương tiếng xé gió, trực đảo Khương Nguyên mặt. Một quyền này, không có chút nào màu sắc rực rỡ. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để vỡ bia nước đá hung mãnh một kích, Khương Nguyên vẫn như cũ đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, thậm chí liền tư thế cũng không từng triển khai. Thẳng đến nắm đấm kia sắp chạm đến chóp mũi sát na, hắn mới nhìn dường như tùy ý nâng lên tay phải, năm ngón tay khẽ nhếch, không tránh không né, trực tiếp nên hướng cái kia thiết quyền. Oành! Một tiếng lột ngạt tiếng vang tại công đường bên trong nổ tung. Trong dự đoán xương cốt đứt gãy, huyết nục văng tung tóe cảnh tượng cũng không xuất hiện. Lôi Báo kia tình thế bắt buộc một quyền, dường như đánh vào trên miếng sắt. Kinh khủng kinh lực không những chưa thể tiến thêm, ngược lại lấy càng hung manh trạng thái cuốn ngược mà quay về. Giang giác. Nhỏ bé lại rõ ràng tiếng xương nứt theo Lôi Báo chỗ cổ tay truyền đến. Ách a. Lôi Báo phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Cả người lảo đảo hướng về sau ngã xuống. Khương Nguyên dương mắt, nhìn về phía sắc mặt trắng bệch Lôi Báo, nói thật, ngày ấy đang vẽ phảng phía trên, ta liền có năng lực giết ngươi. Hắn hơi hơi dừng một chút, ánh mắt đảo qua Lôi Báo vặn vẹo mặt, tiếp tục nói, hôm nay liền càng là như vậy. Công đường bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Đồng vượng sớm đã dọa đến sủi lơ trên mặt đất, mà không còn chút máu. Luyện tạng viên mãn, luyện tủy viên mãn, luyện cốt tiếp cận viên mãn. Trung tam luyện gần như viên mãn mang tới thực lực, viễn siêu bình thường trung tam luyện võ giả. Lôi Báo quanh tay cổ tay, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Nguyên, như cùng ở tại nhìn một cái quái vật. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành điều cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộc không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyện, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 55, thẩm đồi sát tâm chương 55, thẩm đồi sát tâm Lôi Báo sợ. Biết rõ không địch lại, Lôi Báo cũng không có trực diện Khương Nguyên dũng khí, dĩ nhiên chính là quay đầu liền chạy. Nhưng mà, Khương Nguyên chỉ là nhìn như tùy ý nâng lên chân phải, sau đó nhẹ nhàng hướng phía dưới đạp mạnh. Giang giác. Dưới chân cứng rắn bàn đá xanh những thanh màn nát, mấy khối biên giới sắc bén đá vụn bị cố lực lượng này chấn động, đột nhiên bật lên đến. Sau một khắc, Khương Nguyên trong nháy mắt. Hiu, hiu, hiu. Kia mấy khối đá vụn như là bị cường cung ngạnh nọ bắn ra, mang theo chói tai tiếng xé gió, bắn ra. Phốc phốc. Lôi Báo vừa mới chạy ra mấy bước liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chân trái bắp chân chỗ thình lình bị một khối đá vụn xuyên thủng, máu tươi trong nháy mắt cốt cốt tuôn ra. Cả người mất đi cân bằng, bịch một tiếng quỳ một gối xuống trên mặt đất, trên mặt huyết sắc tận cởi, chỉ còn lại vô tận sợ hãi. Cùng là trung tam luyện, Lôi Báo tại Khương Nguyên trước mặt, liền như là hài đồng đối mặt chẳng hán. Bởi vì thiên vận dễ mệnh lục sách tồn tại, nhường Khương Nguyên ra, thịt, gân, tủy, bẩn, ngũ luyện làm được chân chính viên mãn. Một bên đồng vượng sớm đã sợ vỡ mật, lộn nhào liền muốn hướng công đường bên ngoài chạy tới. Khương Nguyên ánh mắt đạm mạc, nhìn cũng không nhìn, con ngón đúng ra. Lại một đường bén nhọn tiếng xé gió lên, một cái khác khối hơi nhỏ đá vụn như là mọc mắt giống như, tinh chuẩn không có vào đồng vượng cái hốc. Đồng vượng chạy động tác cứng đờ, lập tức mềm mềm ngã nhào xuống đất, đỏ trắng chi vật theo trên trán lỗ nhỏ chậm rãi tràn ra, lại không sinh cơ. Người này không có lửa hắn, đúng là cái này thủy vận bộ tuần kiểm, cũng là kiếm sống. Chỉ tiếc, đứng sai đội. Mà tận mắt nhìn thấy đồng vượng bị như thế hời hợt đánh giết Lôi Báo, đáy lòng cuối cùng một tia may mắn cũng hoàn toàn chôn bụi. Vô biên hàn ý theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn nhìn xem chậm rãi xoay người, hướng hắn đi tới Khương Nguyên, kia bình tĩnh không lay động ánh mắt, so bất kỳ giữ tận thần sắc đều càng làm cho người ta sợ hãi. Hắn thậm chí theo trên người thiếu niên này, cảm nhận được một loại chỉ có tại đối mặt huyền ý thẩm khâu vị kia bước vào thượng tam luyện cao thủ lúc, mới có qua cảm giác các bách. Không, đừng có giết ta. Khương Nguyên, Khương đại người, ta nguyện quy hàng, ta biết rất nhiều chuyện. Vân Thủy Bạc, Tà Bang, còn có trong huyện nha Lôi Báo nước mắt chảy ngang, không để ý trên đùi kịch liệt đau nhức cùng cổ tay thương thế, dãy rủa lấy mong muốn dập đầu. Khương Nguyên bước chân chưa đình chỉ, như là không có nghe được hắn cầu khẩn. Giang giác, giang giác, giang giác. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương tại trống trải công đường bên trong liên tiếp vang lên, lại rất nhanh yếu ớt xuống dưới. Khương Nguyên mặt không biểu tình, động tác gọn gàng mà linh hoạt, theo thứ tự đạp vỡ Lôi Báo tứ chi khớp nối, hoàn toàn phế bỏ hắn hành động năng lực. Kịch liệt đau nhức phía dưới, Lôi Báo luân phiên kêu thảm, cuối cùng không chịu nổi, hai mắt khẽ đảo, ngất đi. Khương Nguyên kéo lấy Lôi Báo dập nát thân thể, đi lại trầm ổn, đạp ở Vân Hy huyện ướt lạnh bàn đá xanh bên trên. Lôi Báo thân thể khôi ngô giống một túi phá cốc hang, tại đường lát đá bên trên ma sát ra thỉnh thoảng mà tiếng vang chói tai, lôi ra một đạo bốn lượn đỏ sẫm vết máu. Huyện thành cổng sớm đã tụ tập không ít sáng sớm bách tính cùng binh sĩ, giờ phút này lại lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị trước mắt cái này dọa người một màn chấn nhiếp, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Hắc Y thiếu niên kia, cùng trong tay hắn kia từng tại Vân Hy huyện quát tháo phong vân Lôi Báo. Xì sao bàn tán như là thủy triều, lại không một người dám lên trước ngăn cản. Khương Nguyên nhìn không chớp mắt, dường như quanh mình tĩnh mịch cùng sợ hãi đều không có quan hệ gì với hắn, chỉ là trực tiếp hướng phía huyện nhà phương hướng bước đi. Đúng vào lúc này, một đội nhân mã theo huyện nhà phương hướng chen chúc mà đến. Cầm đầu hai người, chính là chi huyện Từ Giang cùng huyện ủy Thẩm Câu. Bọn hắn vốn muốn tiến về bờ sông, nên đón sắp đến Tào Bang đường chủ La Huy, thương nghị chuyện quan trọng, lại bị bất thình lình cảnh tượng mạnh mẽ cản lại đường đi. Từ Giang một cái liền thấy được Khương Nguyên, cùng phía sau hắn kia nhìn thấy mà giật mình vết máu cùng toi thóp lôi báo. Sắc mặt hắn đổi biến, ngón tay Khương Nguyên, lệ a lên tiếng, "Khương Nguyên, ngươi làm cái gì vậy? Ban ngày ban mặt, sao dám như thế giết hại đồng liêu? Còn không mau đem Lôi Tuần Kiểm buông xuống." Khương Nguyên dừng bước lại, cầm trong tay như là bùn nhao giống như lôi báo tiện tay nhét vào tâm đường, phát ra tiếng vang nặng nề. Hắn dương mắt, ánh mắt bình tĩnh đến gần như lạnh lùng, "Từ đại nhân, người này tự tiện xông vào ta Thủy Vận Tuần Kiểm ti nha thự, dùng hành bất quý, cũng công nhiên đối hạ quan ra tay. Hạ quan bất quá là theo luật tự vệ, bắt giết kẻ này mà thôi. Sao là giết hại đồng liêu mà nói?" "Nói vậy?" Từ Giang tức giận đến toàn thân phát run, "Lôi Tuần Kiểm như thế nào vô cớ ra tay với ngươi? Rõ ràng là ngươi có ý định hành hung." Một bên Thẩm Câu, theo nhìn thấy Khương Nguyên một khắc kia trở đi, cặp kia sắc bén ánh mắt liền có chút nheo lại. Hắn hoàn toàn không có để ý trên mặt đất không rõ sống chết lôi báo, tả hữu bất quá là một cái dùng tốt chó mà thôi, chó chết đổi lại một đầu chính là. Mà hắn tất cả lực chú ý đều tập trung vào Khương Nguyên trên thân. Khí huyết hùng hồn, bộ pháp trầm ổn, hòa hợp một thể. Kẻ này đã trung tam luyện đại thành. Trung tam luyện đại thành, lúc này mới bao lâu? Thẩm Câu trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Kẻ này tiếp xúc võ đạo, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 3 tháng. 3 tháng trung tam luyện đại thành. Đây là kinh khủng bực nào thiên tư? Chớ nói tại cái này xa xôi Vân Hy huyện, chính là đặt vào Võ Dương phủ thành, cũng có thể xưng kinh thế hai tụ. Chỉ cần tài nguyên đuổi theo, đợi một thời gian, đi vào thượng tam luyện cơ hội là chắc chắn. Minh Kình cửa ải đối với hắn mà nói chỉ sợ tùng rông kêu to, thậm chí ám kình. Kẻ này tuyệt không thể giữ lại. Thẩm Câu trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra dọa người sát ý, hô tạp một tia liền chính hắn đều không có phát giác sợ hãi. Hôm nay nếu không trừ hắn, ngày sau tất thành họa lớn trong lòng. Khương Nguyên dường như không có cảm nhận được Thẩm Câu cơ hồ ngưng tụ thành thực chất sát ý, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, "Từ đại nhân, Thẩm đại nhân, hạ quan đã là thủy vận tuần kiểm, chỗ chức trách, không dám buông lỏng." Ngay hôm đó lên, phàm trải qua Vân Hy Loan Bắc thượng thuyền hàng, lương thực vận chuyển bằng đường thủy, bất luận thuộc về, đều cần trải qua ta tuần kiểm ti tự mình kiểm tra thực hư, thẩm tra đối chiếu thủ tục, mới có thể cho đi. "Hai vị đại nhân, đối với cái này hẳn không có gì nghĩ a." Lời vừa nói ra, Từ Giang sắc mặt từ đỏ chuyển xanh. "Khương Nguyên, ngươi làm càn." Từ Giang nghiêm nghị quát, ý đồ lấy quan uy áp chế, thủy vận kiểm tra thực hư tự có điều lệ, há lại cho ngươi một người đoán. Huống chi liên quan đến Bắc thượng lương thực vận chuyển bằng đường thủy, liên quan đến triều đình mệnh mạnh, nếu có sai lầm, ngươi gánh được trách nhiệm sao? Hạ quan đã ngồi ở vị trí này, tự nhiên gánh chịu nổi. Cũng là Từ đại nhân. Khẩn trương như vậy, không phải là lo lắng hạ quan tra ra thứ gì không nên có đồ vật. Khương Nguyên bình tĩnh nhìn qua Từ Giang, từng chưa nói ra. Từ Giang bị nẹn phải nói không ra lời nói, ngực kịch liệt chập trùng, trong lòng sát ý sôi trào, hận không thể lập tức đem Khương Nguyên chém thành muôn mảnh. Nhưng hắn còn sót lại lý trí nói cho hắn biết, không thể. Ít ra không thể tại cái này trước mặt mọi người. Mây Hy thủy vận tuần kiểm, mặc dù mang Mây Hy hai chữ, trên danh nghĩa chịu bản địa tiết chế, nhưng cuối cùng chính là lệ thuộc trực tiếp Võ Dương phủ đốc lương đạo lại viên. Mặc dù bây giờ toàn bộ Du Nam đạo Tào vận thể hệ cơ hồ đã bị Tào Bang thẩm thấu thành cái sàng, trên dưới chuẩn bị bền chắc như thép, có thể Khương Nguyên quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cuối cùng tại phủ thành đốc lương đạo nha môn. Tại không được thượng cấp mệnh lệnh rõ ràng, hoặc là bắt lấy Khương Nguyên vô cùng xác thực chứng cứ phạm tội trước đó, cho dù thân làm một huyện chi huyện, cũng không có quyền lực tại chỗ bài miễn hoặc bắt giết Khương Nguyên. Đây chính là đại ngu quan lại chế độ chỗ vi diệu, vì phòng ngừa địa phương thế lực đuôi to khó gây, trừ trực tiếp phụ thuộc nha môn hạch tầm quan viên bên ngoài, rất nhiều liên quan đến tài chính, thủy vận, giám sát lại viên nhận đuổi, cần báo cáo thượng cấp nha thự hạch chuẩn. Lúc trước Từ Giang sở dĩ thuận nước đẩy thuyền, đem nắm giữ thanh ngọc bài Khương Nguyên báo lên. Thứ nhất là không mò ra Khương Nguyên phía sau là có hay không có quan hệ, mặc dù có, phía trên đồng ý, kia cùng mình cũng không quan hệ. Thứ hai cũng là bởi vì đây bất quá là chức quan nhàn tản, tổn hại không đến chính mình lợi ích, cũng có thể đem cái này cái đinh cho diệt trừ. Chỉ là không nghĩ tới, ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, mà bây giờ cái này con kiến muốn cắn người. Thẩm Câu giống nhau biết rõ ở trong đó con thiếu, đại não cấp tốc vận chuyển. Trước mặt mọi người giết chết, tội danh không đủ, thế tất dẫn tới phủ thành truy tra, phong hiểm quá lớn. Không phải giết, không, nhất định phải giết. Đề cử chuyện hot, Thần Hào Chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh, kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận ạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám của chúng, khen thưởng thêm một ước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra Thần Hào cả đời. Chương 56, bạo khởi chương 56, bạo khởi Thẩm Khâu chính là nam bộ biên quân xuất thân, là từ trong đống người chết bỏ ra tới hát tốt, một đường chém giết mới cái này Vân Hy huyện ủy chức vụ. Trong núi thây biển máu lăn qua kinh lịch, nhường hắn xa so với những cái kia tại công văn ở giữa đảo quanh quan văn hiểu hơn một cái đạo lý, thế đạo này, nhiều khi căn bản không có vẹn toàn đôi bên phương pháp, chỉ có người chết ta sống. Khương Nguyên phải chết. Ý nghĩ này tại Thẩm Khâu trong lòng càng thêm kiên định. Không chỉ là bởi vì đám kia tuyệt đối không thể lộ ra ánh sáng Tào Bang thuyền hàng không cho sơ thất, càng bởi vì là người thiếu niên trước mắt này bản thân. Chỉ là 3 tháng, trung tam luyện đại thành. Đây là như thế nào tư chất? Hôm nay nếu để chạy thoát, ngày khác ngóc đầu trở lại thời điểm, chính là hắn Thẩm Câu mất mạng ngày. Cùng tương lai thai họa ngập đầu so sánh, dưới mắt giết một cái tuần kiểm phong hiểm, quả thực không có ý nghĩa. Khương Nguyên chết, chuyện về sau tóm lại có khoan lượng, cùng lắm thì bỏ qua cái này thần quang ra, mang theo tích xúc trở về Nam Bộ biên quân cựu địa, luôn có đường sống. Nhưng nếu nhường Khương Nguyên còn sống, Thẩm Câu dường như đã có thể nhìn thấy chính mình đầu một nơi thân một mèo kết cục bi thảm. Lợi và hại cân nhắc, chỉ ở trong chớp mắt. Thẩm Câu cơ hồ không chút do dự, tại Khương Nguyên vừa dứt lời sát na, đột nhiên rút ra bên hông chuôi này đường theo hắn nhiều năm bách luyện trường đao. Thân đao sáng như tuyết, tại tà dương hạ chết xạ ra thấu xương hàn mang. Dâu tóc đều dựng, vận đủ chu khí, âm thanh trấn phố dài, Vân Hy huyện thủy vận tuần kiểm Khương Nguyên, sát hại đồng liêu, nói chuyện hành động điên cuồng, rõ ràng đã bị tà ma phụ thân. Kẻ này nói năng bậy bạ, yêu ngôn hoặc chúng, giữ lại chi tất thành hỏa lớn. Là bảo đảm huyện thành an bình, nhất định phải tại chỗ giết chết. Cung thủ chuẩn bị. Một tiếng này giống to, long trời lở đất. Một bên chi huyện Từ Giang hai mắt đống nhiên trừng lớn, tim đập loạn, hắn không nghĩ tới Thẩm Khâu lại có như thế dứt khoát, dám ở trước mắt bao người, trực tiếp cài lên tà ma phụ thân mũ cưỡng ép giết chết. Nhưng sau cơn kinh hãi, một cỗ may mắn tùy theo dâng lên. Như thế rất tốt. Từ Thẩm Khâu đạo thủ, bất luận sau đó như thế nào truy tra, hàng đầu chịu tội đều rơi không đến trên đầu mình. Dưới chân hắn không để lại dấu vết hướng sau liền lùi mấy bước, cấp tốc cùng Thẩm Khâu kéo dài khoảng cách, đem chính mình nhận vào tùy tùng bảo hộ bên trong. Mà theo Thẩm Khâu mệnh lệnh, sau người kia hơn 30 tên sớm đã dương cung lắp tên cung thủ, thần sắc run lên, trong tay cung cứng trong nháy mắt kéo căng. Hơn 30 trương cường công thành uy hiếp, đủ để cho bất kỳ trung tam luyện võ giả cảm thấy ngạt thở. Nhưng mà, đối mặt đây cơ hồ tất sát chi cục, Khương Nguyên trên mặt nhưng không thấy mảy may bối rối. Chậm rãi sở tay vào ngực, lấy ra một vật. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, đem sau cùng quang mang hắt vấy tại trên đường dài. Vật kia tại bất tỉnh đỏ hào quang bên trong, bị Khương Nguyên giơ lên cao cao, chậm rãi chuyển động, dường như tận lực làm cho tất cả mọi người đều có thể thấy rõ. Kia là một tấm lệnh bài, tính chất không phải vàng không phải sắt, toàn thân hiện ra một loại ôn nhuận màu trắng. Biên giới tuyên khắc lấy phức tạp mà thần bí vân vân, trung ương thì là một cái bút lực mạnh mẽ binh chữ, phía sau thì là một phương cung điện. Khương Nguyên thanh âm cũng cao, lại rõ ràng vượt trên hiện trường sao động, Thẩm Viện Úy thấy rõ ràng. Đây là Tuần Thiên Điện, binh chữ Tuần Thiên Sứ lệnh bài. Thấy này lệnh bài, như Tuần Thiên Sứ đích thân tới. Tuần Thiên Điện, binh chữ Tuần Thiên Sứ. Trong đám người lập tức bộc phát ra một hồi không đè nén được kinh hô. Cho dù là Vân Hy huyện bách tính, cũng đều nghe nói qua Tuần Thiên Sứ. Thẩm Câu sắc mặt trong nháy mắt này biến cực kỳ khó coi. Khối này lệnh bài xuất hiện, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Ý vị này, vị tiêu bính chữ Tuần Thiên Sứ đã vào thành. Mà hắn thân làm huyện úy, vậy mà đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Là lúc nào sự tình? Thế mà một chút phong thanh đều không có. To lớn sau khi khiếp sợ, là càng thêm quyết tuyệt sát ý. Càng là như thế, Khương Nguyên liền càng không thể giữ lại. Tà ma phụ thân người, xảo nôn lệnh sắc, cầm khối không biết từ chỗ nào ngụy tạo lệnh bài, cũng dám giả mạo Tuần Thiên Sứ tín vật. Quả thực buồn cười. Thẩm Câu thanh âm càng thêm lạnh lẽo thấu xương, cung thủ lời còn chưa dứt, Khương Nguyên thanh âm trực tiếp cắt ngang hắn, "Chư vị, các ngươi là tin Tuần Thiên Sứ lệnh bài, vẫn là tin hắn Thẩm Câu một người chi ngôn? Ta biết, Thẩm Viện Úy có lẽ đối chư vị có đề bạt tri ân, có lẽ có ban thưởng chi huệ, nhưng các ngươi có thể nghĩ rõ ràng, tập kích Tuần Thiên Sứ người mang tin tức, cung cấp lưu phản. Đây là đủ để khám nhà diệt tộc, gây họa tới vợ con phụ mẫu không tha tội lớn. Chỉ là ân huệ, liền muốn các ngươi đánh bạc thân gia tính mệnh, hạ tộc lão nhỏ, đi giúp Thẩm Câu phạm phải cái này vạn kiếp bất phục sai lầm lớn sao? Ngẫm lại cha mẹ của các ngươi, ngẫm lại vợ con của các ngươi." Khương Nguyên lời nói không ngừng rung chuyển lấy những này cung binh nội tâm. Bọn hắn đúng là Thẩm Khâu thủ hạ, nhận qua ân huệ. Nhưng chính như Khương Nguyên lời nói, điểm này ân huệ cũng không có khả năng để bọn hắn mạo hiểm. Bọn hắn phần lớn là Mê Hy người địa phương, gia quyến thân bằng đều ở đây, ai dám cầm toàn tộc tính mệnh đi cược? Trong lúc nhất thời, giữa sân bầu không khí lâm vào quỷ dị bình tĩnh. Nơi xa bây xem bách tính bình tức tính khí, huyện nha các tư lại nha dịch hai mặt nhìn nhau. Cung thủ nhóm ánh mắt lấp lóe, đã không tại tự giác ở giữa chậm rãi lòng mấy phần. Thẩm Khâu tức giận đến toàn thân phát run, ngậm miệng. Đừng muốn nghe hắn yêu ngôn hoặc chúng, Thẩm Khâu nghiêm nghị gào thét, ý đồ một lần nữa trưởng không cục diện. Nhưng mà, ngay tại thế cục này vi diệu lúc, dị biến nảy sinh. Hưu. Một đạo thê lương tiếng xé gió, không có dấu hiệu nào theo khía cạnh một chỗ nóc nhà băng lên. Một chi đen nhánh tên nỏ, tốc độ nhanh đến kinh người, bắn thẳng đến Khương Nguyên huyệt thái dương. Một tiếng này thời cơ xảo trá đến cực điểm, hơi không cẩn thận Khương Nguyên tất nhiên bị bắn chết tại chỗ. Gần như đồng thời, Nguyên bản nhìn như khí thế gặp khó Thẩm Khâu, trong mắt đột nhiên nổ bắn ra dọa người hung quang. Chết a. Thẩm Câu phát ra một tiếng như dã thú gào thét, thể nội tích xúc đã lâu khí huyết tầm vàng bộc phát, thượng tam luyện cường hoành thực lực lại không giữ lại. Dưới chân hắn gạch xanh ầm vang nổ tung, thân hình như một đạo rời dây cùng tia chớp màu đen, trường đao trong tay mang theo xé rách không khí chói tai rít lên, hóa thành một dải lụa giống như hàn quang, chém thẳng vào Khương Nguyên mặt. Mũi tên tập kích bất ngờ, đao quang tuyệt sát. Thẩm Câu cùng kia chỗ tối nọ thủ phối hợp vô cùng ăn ý. Cái gì Tuần Thiên Sứ lệnh bài, cái gì triều đình chuẩn mực. Thẩm Câu minh bạch, giết kẻ này, tất cả còn có cơ hội xoay chuyển, nếu không bị kia Tuần Thiên Sứ liền nên trực tiếp ra mặt. Sau lưng mình còn có Tà Bang, còn có cùng hắn lợi ích giống nhau mạng lưới, cùng vị kia coi trọng chính mình biên quân tướng quân. Mà trước mắt Khương Nguyên, dù là miệng lưỡi lưu loát, nói thiên hoa loạn truy, cũng bất quá một cái cầm Tuần Thiên Sứ lệnh bài tiểu tử. Người vừa chết, Thẩm Câu không tin, những cái kia phía sau tới tranh đấu đại nhân vật sẽ vì một người chết, cùng khổng lột như thế mạng lưới quan hệ trở mặt. Trường đao phá không, kình phong sắc bén, thổi đến Khương Nguyên trên trán sợi tóc của mũ. Kia băng lãnh lưỡi đao, tại Khương Nguyên trong con mắt cấp tốc phóng đại. Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về tạm dừng bệ hạ không xong. Tôn Ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Ngục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Ngục Thần trực tiếp bị phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 57, vì chính mình bắt mệnh chương 57, vì chính mình bắt mệnh Khương Nguyên lui ra phía sau một bước, hiểm lại càng hiểm như đầu, chi tiêu đen nhánh tên nọ mang theo một cô gió canh, lao hắn thái dương bay qua, mang theo mấy sợi cắt tóc, thật sâu đinh nhập sau lưng bản đá xanh bên trong, đôi tên vẫn kịch liệt rung động. Nhưng mà, Thẩm Câu bạo khởi một đao, theo sát mà tới. Đao quang lạnh thấu xương, phong kín hắn đa số né tránh không gian. Khương Nguyên cực hạn nghiêng người, băng lãnh lưỡi đao cơ hồ là dán trước ngực của hắn đánh rớt, kình phong cắt tới làn da đau nhức. Có thể Thẩm Câu kinh nghiệm chiến đấu hà kỳ lão lạn, đao thế chưa hết, chân trái đã như roi sắt giống như vô thành vô tức bung lên, trùng điệp đá vào Khương Nguyên vội vàng đón đỡ trên cánh tay. Oành! Một cỗ tràn trề cự lực truyền đến, Khương Nguyên chỉ cảm thấy cánh tay xương muốn nứt, khí huyết sôi trào, cả người không bị khống chế bay rất ra ngoài, đâm vào bên đường một chỗ bán hàng rong bức bỏ trên giá gỗ, xoạt âm thanh bên trong, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Hắn vừa ngồi xuống đất, liền cấp tốc lăn lộn đứng dậy, khóe miệng chảy ra một vệt máu. Thẩm Câu đắc thế không tha người, trường đao lần nữa cuốn lên hàng quang, như mưa to gió lớn giống như đánh tới. Đao pháp cũng không màu sắc rực rỡ, lại chiêu chiêu tàn nhẫn, thẳng vào chỗ yếu hại, phối hợp với hắn thượng tam luyện võ giả đặc hữu loại kia đối thời cơ, khí cơ gần như tinh chuẩn bắt giữ, nhường Khương Nguyên ứng đối đến cực kỳ phí sức. Luyện cốt đại thành, 81, 83, 85. Trong đầu mệnh cách tin tức phi tốc nhảy lên, Thẩm Câu mỗi một lần trọng kích mang tới áp lực, đều giống như tại dùng thiết truy rèn lấy hắn gân cốt, khiến cho cái kia vốn là tiếp cận viên mãn luyện cốt cảnh giới phi tốc tăng lên. Lực lượng của hắn, tốc độ, nhục thân cường độ, kỳ thật hoàn toàn không kém Thẩm Câu nhiều ít, thậm chí tại một số phương diện còn hơn. Nhưng hắn thiếu khuyết là Thẩm Câu loại kia theo trong núi thây biển máu ma luyện ra, cùng tự thân tinh khí thần hoàn mỹ dung hợp thể khí. Huống chi Khương Nguyên còn muốn phân thần ứng phó chỗ tối cung thủ. Ken. Khương Nguyên lấy tay cánh tay chọi cứng một cái đao bổ, tia lửa tung tóe. Đặc chế vải thô trang phục ống tay áo bị xé nứt, lộ ra phía dưới hiện ra màu đồng cổ quang trạch bao cổ tay. Lực lượng khổng lồ nhường hắn lần nữa lảo đảo lui lại. Phế vật, liền chút bản lĩnh này cũng dám cản đường. Thẩm Câu nhếch răng cười, đao thế càng thêm cuồng bạo, biên quan trong đống sắt chết, lao tử bỏ ra tới thời điểm, như ngươi loại này dân đen còn tại trên mặt đất bên trong kiếm ăn đâu, cũng xứng đối địch với ta. Ngoan ngoãn đi chết, còn có thể lưu lại toàn thây. Xoẹt. Lại là một đao lướt qua, Khương Nguyên mặc dù tránh đi yếu hại, nhưng bên hông vẫn bị mở ra một đạo sâu đủ thấy xương miệng máu, máu tươi trong nháy mắt thấm ướt quần áo. Cách đó không xa, một tòa sát đường quán rượu nóc nhà. Tào Bang đường chủ La Huy cùng Tần Thiên Sứ Bùi Tế Xuyên nhìn tâm đường chiến đấu. La đường chủ cảm thấy lần này ai sẽ được. Bùi Tế Xuyên ngữ khí bình thản, nghe không ra hỉ nộ. La Huy sắc mặt như thường, ánh mắt đảo qua giữa sân liên tục bại lui Khương Nguyên, thản nhiên nói, tự nhiên là huyện ủy Thẩm Câu. Thượng tam luyện, luyện tinh khí thần. Tinh là nhục thân, khí là khí huyết, thân để ý chí, tinh khí thần tạo thế chân bạc, cùng nhau trăm thông. Nhìn như thực lực cảnh giới tăng lên không lớn, nhưng thượng tam luyện võ giả đối tự thân trưởng không nhập vi, càng có thể tinh chuẩn bắt giữ đối thủ mỗi một chiêu mỗi một thức điểm yếu cùng tốt nhất ứng đối thời cơ, theo trên căn bản áp chế trung tam luyện. Cho dù cái này Khương Nguyên căn cơ đánh cho lại vững chắc, cuối cùng chưa thoát phàm thoát tục. Thẩm Câu đã là thượng tam luyện tiểu thành, cơ hồ đi vào đại thành, kinh nghiệm thay độc, thắng bại đã định. Bùi Tế Xuyên khẽ bước cằm, dường như đồng ý La Huy phân tích, nhưng ngoài miệng lại nói, La đường chủ lời nói là lẽ thường. Nhưng ta cho rằng Khương Nguyên sẽ thắng. La Huy nhếch miệng lên một tia không dễ dàng phát giác cười nhạo, a, như thế nào được? Bằng cái kia một thân ma lực, vẫn là sắp bị chém nát xương cốt. Bùi Tế Xuyên ánh mắt thâm thúy, bằng mệnh. Bởi vì hắn là đang vì mình liều mạng. La Huy nhíu mày, chẳng lẽ lại Thẩm Câu giờ phút này không phải đang liều mạng? Thua, hắn giống nhau vạn kiếp bất phục. Bùi Tế Xuyên lắc đầu, không giống. Nếu là 8 năm trước, Thẩm Câu vừa mới rời đi biên quân, huyết dũng chưa lạnh, sát tính đang cháy mạnh, ta sẽ không chút do dự lựa chọn Thẩm Câu được. Nhưng an nhàn thời gian qua 8 năm, thân cư huyện ủy chức vụ, quen thuộc lấy thế đè người, quen thuộc tính toán cân nhắc. Hôm nay hắn chiếm hết ưu thế, sân nhà tác chiến, cảnh giới áp chế, còn có ám tiễn tương trợ. Đây cũng không phải là hắn tuyệt cảnh, ít ra tại chính hắn trong lòng, chưa hẳn cho rằng là tuyệt cảnh. Hắn thiếu khuyết ngọc đá cùng vỡ quyết tuyệt. Bùi Tế Xuyên dừng một chút, nói tiếp, mà Khương Nguyên, hắn không có cái gì, chỉ có trước mắt đầu này huyết lộ. Thắng, sinh, thua, chết. Này sẽ bước ra một người thu tính. La Huy nghe vậy, trên mặt kia xóa cười nhạo chậm rãi thu liễm. Phía dưới, Thẩm Câu thế công gấp hơn, đao quang như tấm lụa, đem Khương Nguyên quanh thân bao phủ, quỳ xuống nhận lấy cái chết. Tiện chủng, hắn gầm hét, trường đao lần lượt xé rách không khí, tại Khương Nguyên trên thân tăng thêm lấy mới vết thương. Trung quanh xuống lại người càng đến càng nhiều. Trong thành các đại gia tộc người nói chuyện hoặc tử đệ cũng lặng yên xuất hiện tại góc đường lâu đầu, xì xào bàn tán. Thẩm huyện úy quả nhiên bảo đao chưa lão. Cái này Khương Nguyên một cái trung tam luyện cũng là không biết tự lượng sức mình, mong muốn kiến càng lấy cây. Trung pin là lớp người quê mùa xuất thân, không ra gì, đáng tiếc kia thân thiên phú. Chết cũng tốt, tránh khỏi vướng bận. Trong đám người, Khương Kế Nghiệp chẳng biết lúc nào cũng chen lấn tiến đến. Hắn nhìn cả người đẫm máu Khương Nguyên, sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy. Một cái hoang đường mà âm u suy nghĩ không bị khống chế xông ra, nếu như Khương Nguyên cứ như vậy bị chém chết ở chỗ này, dường như cũng không tệ. Như thế cũng không phải là chính mình mắt mờ, đã nhìn lầm người, bước đi có tiền đồ nhi tử, mà là Khương Nguyên chính mình mệnh ngắn, là bất thành khí tặc tử. Ý nghĩ này nhường hắn cảm thấy một tia vặn bẹo khó ý, nhưng chợt bị càng lớn sợ hãi cùng hiện thực quấn bách vượt trên. Hắn còn trông cậy vào hướng cái này không nên thân nhi tử bay tiền cứu tiểu nhi từ đâu. Giữa sân, Khương Nguyên đối chung quanh nghị luận mắt điếc tai ngơ. Bước chân của hắn càng phát ra lương tránh né thẩm khâu đao quang động tác cũng lộ ra càng ngày càng phí sức, hô hấp thô trọng. Nhưng Khương Nguyên đáy mắt chỗ sâu, lại là hoàn toàn lạnh lẽo tĩnh mịch. Sau một khắc, vì tránh né thẩm khâu một cái nghiêng gọn cái cổ đao quang, Khương Nguyên dưới chân một cái lảo đảo, thân thể hướng về sau hơi ngửa, lộ ra một cái cực lớn thân vị. Hưu. Thê lương tiếng xe gió vang lên lần nữa. Mũi tên tốc độ nhanh đến kinh người. Nhưng mà, ngay tại mũi tên rời dây cùng sát na, Khương Nguyên trong mắt đột nhiên nổ bắn ra dọa người hung quang. Kia nguyên bản té ngửa về phía sau thân thể, lấy một loại trái ngược lẽ thường dáng vẻ, eo hạch tâm lực lượng trong nháy mắt bộc phát, không lùi mà tiến tới, ngang nhiên hướng về phía trước đánh tới. Lần này biến cố quá mức đông nhiên, thẩm câu đao thế đã giả, lực mới chưa sinh, trơ mắt nhìn xem Khương Nguyên chính mình vọt tới mũi đao của hắn. Phốc phốc. Thẩm câu trường đao trong tay, không trở ngại chút nào địa thứ vào Khương Nguyên bên trái eo, máu tươi tiêu sạng. Nhưng thẩm câu còn đến không kịp thích thú, cũng cảm giác một cái băng lãnh như kìm sắt tay, đã chết chết giữ lại cổ của hắn. Lực lượng khổng lồ nhường hắn hô hấp bỗng nhiên đình trệ. Hắn ngẩng đầu, đối mặt Khương Nguyên gần trong gang tấc mặt. Trên gương mặt kia dính đầy vết máu cùng cho bụi, khóe miệng còn tại chảy máu, nhưng này ánh mắt lại sáng đến đáng sợ. Bên trong không có thống khổ, không có sợ hãi, chỉ có một loại thẩm khâu vô cùng quen thuộc đồ bật. Tại biên quan trong núi thây biển máu, ở đằng kia chút nhất tuyệt vọng trên chiến trường, theo đồng bào cùng địch nhân trong mắt nhìn thấy, nguyên thủy nhất, thuần túy nhất, thuộc về hung thú liều mạng lúc ánh mắt. Khương Nguyên căn bản không quản còn cắm ở eo ở giữa trường đao, mượn khí thế lao tới trước, chế trụ thẩm khâu cái cổ cánh tay bộc phát ra toàn bộ lực lượng, đột nhiên đem thẩm khâu hướng trước người mình kéo một cái. Không! Thẩm khâu con ngươi đột nhiên co lại, kinh hãi gần chết, trong nháy mắt minh bạch Khương Nguyên ý đồ. Nhưng quá muộn. Phúc! Huyết nhục bị xuyên thủng, chi kia vốn nên bắn thủng Khương Nguyên mũi tên, giờ phút này chính chính đính tại thẩm khâu hậu tâm phía trên. Đầu mũi tên lúc trước ngực lộ ra nửa tấc, nhuộm tinh hồng. Thẩm khâu thân thể đột nhiên cứng đờ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh ngạc cùng mở miệng. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, cũng chỉ có đại cổ máu tươi từ trong miệng tuôn ra. Giữa thiên địa, phản phất tại giờ phút này lâm vào tĩnh mịch. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, đem sau cùng quang huy vẩy vào trên đường dài, chiếu sáng Khương Nguyên tấm kia bởi vì kịch liệt đau nhức cùng ngoan lệ mà vặn mẹo, dữ tợn như ác quỷ mặt. Cũng chiếu sáng thẩm khâu kia cấp tốc mất đi thần thái, mang theo kinh ngạc hai mắt. Ấm áp máu tươi, theo xuyên thấu thẩm khâu thân thể cắn tên, dọc theo Khương Nguyên chụp tại hắn cái cổ cánh tay, tích tác, rơi trên mặt đất, hội tụ thành một bãi nhỏ nhìn thấy mà giật mình huyết trì. Thẩm khâu thân thể khôi ngô lung lay, cuối cùng nặng nề mà ngã về phía sau. Phanh, đùi bằng có chút giơ lên. Vân Hy huyện úy, thượng tam luyện võ giả thẩm khâu, tốt. Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, lại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 58, huyện thành muôn màu chương 58, huyện thành muôn màu chỗ tối, kia bắn ra chí mạng một tiên cung thủ, mắt thấy chính mình mũi tên giết huyện ý thần câu, vong hồn đại mạo phía dưới, cơ hội là bản năng lần nữa dương cung cái tên. Băng lãnh bó mũi tên gắt gao khóa chặt bởi vì kịch liệt đau nhức mà nửa quỳ dưới đất Khương Nguyên. Dựng lên mũi tên, liền phải đem cái này trọng thương thiếu niên hoàn toàn diệt sát. Nhưng mà, không chờ đầu ngón tay hắn phát lực, kéo ra dây cùng lúc. Hưu. Một tiếng nhỏ bé lại bén nhọn tiếng xé gió, cũng không phải là đến từ tên nỏ, chỉ là một khối lại so với bình thường còn bình thường hơn mảnh ngói, vô cùng tinh chuẩn xuyên thấu thật mỏng giấy dán cửa sổ, mạnh mẽ đục nhập kia cung thủ yếu ớt cái cổ. Ách cung thủ thân thể đột nhiên cứng đờ, trong mắt tràn ngập khó có thể tin kinh hãi, trong tay cùng cứng bất lực trở xuống. Phí công che cái cổ, nơi đó, một cái kinh khủng huyết động đang cốt cốt tuôn ra ấm áp chất lỏng. Cách đó không xa, quán rượu nóc nhà. Bùi Thế Xuyên bình tĩnh thu hồi ánh mắt, đưa khí lạnh nhạt không gợn sóng, đối bên cạnh sắc mặt xanh xám La Huy nói, "La đường chủ, thế cuộc kết thúc. Ta tìm con cờ này, thắng." La Huy thần sắc u ám đến cơ hồ có thể chảy ra nước, gắt gao nhìn chằm chằm tâm đường cái kia trọng thương ngã gục thiếu niên. Vạn bạn không nghĩ tới, Bùi Thế Xuyên tiên đoán lại một câu thành sấm. "Bùi Thế Xuyên, các ngươi tuần thiên điện bạch hổ môn, là thật muốn cùng ta tạo bang hoàn toàn tan vỡ không thành?" Bùi Thế Xuyên nghe vậy, đột nhiên khẽ cười nói, "Tan vỡ? La đường chủ, những năm gần đây, các ngươi tạo bang mượn vận tại đường thủy chi tiện, tài liệu thi mối lậu, buôn cấm dược, cấu kết quan viên, cầm giữ lương thực vận chuyển bằng đường thủy, thậm chí liền mang đến biên quân quân tư cũng dám đưa tay cắt xén. Cái này từng cọc, từng kiện, chẳng lẽ lại muốn đuổi mỗ từng cái nói cùng đường chủ nghe minh bạch?" Hắn có chút nghiêng đầu, ánh mắt như điện, đến cùng là chúng ta tuần thiên điện muốn cùng tạo bang tan vỡ, vẫn là các ngươi tạo bang từng bước ép sát, khẩu vị càng lúc càng lớn, làm việc càng thêm không kiêng nể gì cả, căn bản chưa từng đem triều đình chuẩn mực, đem ta tuần thiên điện để vào mắt. Dứt lời, La Huy chấn động trong lòng. Hắn có chút nghe rõ, lần này tuần thiên điện cử động dường như xa không chỉ là tuần thiên điện bạch hổ môn ý chí của mình, chỉ sợ là trong triều, hoặc là tuần thiên điện tầng cao hơn, đã đối tạo bang cái này đuôi to khó vây trạng thái sinh ra gạt bỏ tâm tư. Bùi Thế Xuyên đem La Huy thần sắc biến ảo thu hết vào mắt, cười lạnh một tiếng, "Bây giờ, chúng ta cho các ngươi một cái công bằng đánh cờ cơ hội, đã là rất cho Tào Bang, cho các ngươi bang chủ mặt mũi. Nếu là như vậy, La Đường chủ còn không biết tốt xấu, mong muốn xốc cái này bản cờ. Hắn ngự khí đột nhiên chuyển lạnh, các ngươi thật sự cho rằng Tào Bang cái này cái gọi là thiên hạ đệ nhất đại bang có thể cùng ta Tuần Thiên Điện tách ra một bờ tay? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng các ngươi kia danh xưng Du Giang Thanh Long bang chủ Vương Giáng Tổ sao? La Huy nắm đấm siết chặt, nhưng cũng không dám lại có nửa phần động tác. Bùi Thế Xuyên không nhìn nữa, mặt xám như cho La Huy, thân hình khẽ nhúc nhích, đã như một mảnh lá rụng giống như nhẹ nhàng theo nóc nhà rơi xuống, mấy cái lên xuống liền tới tới phố dài trung ương, đứng ở lão đảo muốn ngã Khương Nguyên bên cạnh. Giờ phút này Khương Nguyên, bên hông cắm thẩm khâu trường đao, máu tươi cơ hồ đem nửa người dưới hoàn toàn nhuộm đỏ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn bộ nhờ một cô ý chí kiên cường chống đỡ lấy không có ngã xuống. Bùi Thế Xuyên không nói gì, trực tiếp cúi người, từ trong ngực lấy ra một cái trắng loãng như ngọc bình nhỏ, mở ra cái nắp, lập tức một cỗ thấm vào ruột gan dị hương tràn ngập ra, nhường chung quanh mùi máu tươi cũng vì đó một nhạt. Đổ ra một hạt lớn chừng trái nhãn, sắc trạch kim hoàng, mơ hồ có quang hoa lưu chuyển viên đan dược nhét vào Khương Nguyên trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ ôn hòa lại bàng bạc dược lực trong nháy mắt tản ra, tuôn hướng Khương Nguyên toàn thân, eo ở giữa kia vết thương kinh khủng truyền đến một hồi ngứa ngáy, máu chảy chi thế lại mắt trần có thể thấy chậm lại. Làm xong đây hết thảy, Bùi Thế Xuyên mới ngồi dậy. Quay đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía cách đó không xa toàn thân run rẩy giống như run rẩy Chi Huyện Từ Giang. Từ Chi Huyện, ngươi còn liền như vậy nhìn xem. Từ Giang bị một tiếng này gọi đến một cái giật mình, cuốn quýt âm thanh kêu lên, nhanh, nhanh, đi mời Tôn Đại Phu. Không, đem trong thành tất cả tốt nhất Đại Phu đều cho ta mời đến. Nhanh a. Hắn đối với sau lưng giống nhau sợ choáng váng Nha Dịch Tư lại liên kích đái đả. Giờ phút này, Bùi Thế Xuyên trên người quan phục đã đem cuộc nháo kịch này hoàn toàn tổng kết thúc. Trung quanh, những cái kia sống chết mặc bay trong thành đại tộc, giờ phút này từng cái sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt lấp loé không yên. Bọn hắn cơ hồ có thể đoán trước tới tiếp xuống đi hướng. Vân Hy Huyện Thiên muốn thay đổi. Huyện ý Thẩm Khâu trước mặt mọi người bị giết, cấu kết Tào Bang, sát hại đồng liêu tội danh cơ hồ ngồi vững. Chi huyện Từ Giang tại việc này bên trong thái độ mờ mờ, thậm chí khả năng liên lụy trong đó, quan chức chỉ sợ cũng tràn ngập nguy hiểm, hai kiếp khó thoát. Giấu ở trong đám người Khương Kế Nghiệp, sắc mặt tái nhợt đến không có một tia huyết sắc. Hắn nhìn xem con của mình, chỉ cảm thấy lạ lẫm mà đáng sợ. Muốn lên trước, bước chân lại giống rót chỉ như thế nặng nề. Một loại khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp trong lòng hắn lan lộn. Giờ phút này, hắn lại có chút sợ hãi nhìn thấy con trai mình quét tới ánh mắt. Một bên khác, một tòa cao hơn trà lâu nhã gian bên trong, Lý Gia bây giờ người nói chuyện Lý Quý, xuyên thấu qua cửa sổ yên lặng nhìn chăm chú lên phía dưới tất cả. Nhìn xem ngã trong vũng máu cháu trai Khương Nguyên, lại liếc qua trong đám người cái kia thất hồn lạc phách muội phu Khương Kế Nghiệp, lông mày không khỏi thật sâu nhăn lại. So với Vân Hy Huyện những gia tộc này, hắn lâu dài chờ tại Võ Dương phủ thành, kiến thức cùng tin tức đều càng thêm linh thông. Lý Quý biết rõ, chuyện hôm nay chỉ sợ chỉ là càng gió to hơn bão khúc nhạc dạo. Tuần Thiên Điện mượn Khương Nguyên cây đao này, tại Vân Hy Huyện cái này trên bảng cờ chém dụng Thẩm Khâu con cờ này, cản lại Tào Bang thuyền. Nhiều nhất chỉ có thể coi là nhỏ thắng một ván. Tào Bang rắc rối khó gỡ, thế lực trải rộng triều chính, tuyệt sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Tiếp xuống phản công cùng đọ sức, sợ rằng sẽ càng thêm huyết tinh cùng tàn khốc. Mà sở hữu cái này cháu trai, Lý Quý quên không được vừa mới Khương Nguyên bạo khởi lúc ngoan lệ ánh mắt, trong lòng thầm than, sát tính quá nặng, phong mang quá lộ, chỉ sợ cũng như năm đó Khương gia lão gia tử Khương Nguyên kiệt đồng dạng, không phải là trưởng thọ an khang chi tướng, cùng bất kỳ thế lực nào chiều sâu khóa lại đều là cực kỳ nguy hiểm, huống chi là Tuần Thiên Điện cái loại này cựu gia khắp thiên hạ đao phủ tụ tập thế lực, một khi bị cuốn vào cao tầng đấu tranh vòng xoáy, hơi không cẩn thận chính là thịt nát xương tan. Có thể nghĩ tới đây, Lý Quý thở dài một cái thật dài, trên mặt lộ ra một tia thật sâu bất đắc dĩ cùng mỏi mệt, thấp giọng tự nói, chúng ta những này không trên không dưới gia tộc, tại cái này ăn người thế đạo bên trong, trong khe hẹp cầu sinh, nơi đó có tuyển a. Hắn trầm ngâm một lát, đối sau lưng đứng hầu quản gia thấp giọng phân phó một câu, đi theo trong cố phòng chuẩn bị ba cây tốt nhất bảo dược, muốn bổ khí huyết, liệu nội thương, cái chủng loại kia. Bất luận trong lòng như thế nào cân nhắc, đối mặt một cái tiềm lực kinh người người thân, cơ bản nhất đầu tư là nhất định phải làm. Một bên khác Lưu Phủ Phương Hướng, chốt ở nhà mình hỏa kế sau lưng Lưu Văn Võ, kém chút tiểu trong quần. Bên cạnh hắn Triệu Mãng cũng kém không nhiều. Lưu Văn Võ dùng tay áo lung tung lau cái chán không ngừng xuất ra mồ hôi lạnh, thanh âm phát run, nguy hiểm thật. Nguy hiểm thật, lúc trước không có đi uy hiếp cái này Khương Nguyên, Triệu Mãng lòng vẫn còn sợ hai gật đầu, nhỏ giọng dò hỏi, công tử, kia yeah. Vậy chúng ta là không phải muốn chuẩn bị chút hậu lễ, nhân cơ hội này, cùng cái này Khương Nguyên tạo mối quan hệ. Lưu Văn Võ đột nhiên quay đầu, hung tợn trừng Triệu Mãng một cái, hạ giọng mắng, chuẩn bị cái giám. Người mù sao? Không thấy được Tuần Thiên Sứ đều ra mặt. Bực này nhân vật, sao lại ở lâu chúng ta cái này nho nhỏ Vân Hy Huyện? Hơn nữa chúng ta làm cái này song bạc mua bán, vốn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, sợ nhất chính là cùng Tuần Thiên Điện những này sát tinh dính líu quan hệ. Chính chi chỉ sợ không kịp, ngươi còn muốn đi lên gót? Muốn chết sao? Hắn bực bội bước đi thong thả hai bước, suy tư một lát, kiên quyết nói, Khương Hoàng kia hơn 300 lượng bạc nợ tiêu tan. Về sau, không cho phép lại cùng Khương gia bất luận kẻ nào có chỗ liên lụy. Nếu như Khương Hoàng tiểu tử kia còn dám không biết sống chết đến cực, cho ta trực tiếp đánh đi ra. Không, gặp hắn một lần đánh một lần, nhường hắn cũng không dám lại đến nhà. Là, tiểu nhân minh bạch. Cái này đi làm. Triệu Mãng liên thanh đồng ý trên đường dài, Tà Dương hoàn toàn chìm vào đường chân trời, cuối cùng một tia dư huy thu lại, hoàng hôn như mực, chậm rãi nhuộm dần thiên địa. Đề cử chuyến hot, bế quan 100. 0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành Tần Lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân kỳ lân ấu thú ngay lúc Long Phượng lượng kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy kỳ lân cầu cứu mạng. Hồng Quân mời ngay đạo. Thông Thiên muốn kết bái. Thần Lân quát tay, tạ yêu. Bế quan trăm vạn năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra kỳ lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang. Nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầm giới, ai dám lấn ta kỳ lân bộ tộc không người. Chương 59, rời đi chương 59, rời đi sắc trời xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, vẩy vào Khương Nguyên trên mặt lúc. Ngoài cửa vô số đến đây tặng lễ người, đè thấp tiếng nói xen lẫn, vụ mặt mà duy trì liên tục, cực kỳ giống một đám nhiễu người con muỗi. Khương Nguyên mở mắt ra, đầu tiên cảm nhận được là bên hông truyền đến nặng cùn cảm rất đau. Tạm phủ ở giữa cũng là ấm áp, một cỗ ôn hòa lại cứng cỏi dược lực còn tại chậm rãi lưu chuyển, chữa trị bên trong tổn thương. Ánh mắt hơi đổi, liền nhìn thấy Bùi Tế Xuyên ngồi gần cửa sổ cũ bên bàn gỗ, đầu ngón tay vô ý thức khẽ chọc lấy mặt bàn. "Tỉnh." Bùi Tế Xuyên thanh âm bình hàn. Khương Nguyên nếm thử động đậy thân thể, tác động eo, một hồi nỗi khổ riêng nhường hắn động tác hơi chậm lại. Bùi Tế Xuyên nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào trên người hắn, không cần đứng dậy. "Ta mặc dù dùng Kim Tụy Sinh Nguyên đan giúp ngươi đã ngừng lại máu, ổn định nội phủ, vết thương cũng bắt đầu khép lại, nhưng chung quy là mất máu quá nhiều, nguyên khí đại thương. Thương cân động cốt vẫn cần trăm ngày, ngươi cái này bị lưỡi dao xuyên bụng mà qua, càng cần hào hào tu dưỡng, gấp không được." "Đa tạ đại nhân." Khương Nguyên theo lời nằm xong, thanh âm bởi vì lâu không mở miệng mà có chút khàn khàn. "Là chính ngươi tranh tới mệnh. Nếu không phải ngươi điên rồi, giờ phút này nằm tại nghĩa trang chính là ngươi." Khương Nguyên trầm mặc một chút, hỏi, "Đại nhân, Vân Hy huyện sự tình xem như chấm dứt sao? Ngươi như thế bán mạng, ta tự nhiên không thể cản trở." Bùi Tế Xuyên gật đầu, Từ Giang đã bị khống chế, hắn cùng Thẩm Câu, Tào Bang qua lại bộ phận chứng cứ, sáng nay đã có người đưa đến phủ thành. Thẩm Câu dư đảng ngay tại thanh lý, khai ra không ít Vân Thủy bạc thậm chí Tào Bang tại bản địa phạm pháp hoạt động. Huyện nha trên dưới, bây giờ thần hồn nát thần tính. Hắn lời nói xoay chuyển, trong giọng nói cũng không có bao nhiêu nhẹ nhõm, bất quá, cái này cuối cùng chỉ là một huyện chi địa. Mấu chốt vẫn là ở tại cấp trên, Võ Dương phủ, thậm chí toàn bộ Du Nam đạo, đối với lần này Tào Bang gặp khó sẽ là phản ứng gì? Khương Nguyên im lặng. Cho tới giờ khắc này, huyết chiến về sau phân loạn hơi định, hắn mới có lúc rối rãi sau khi tự hỏi tụng. Tào Bang, cái tên này như là mây đen áp đỉnh. Cho dù không đề cập tới kia quái vật lớn tổng rút, vẹn vẹn một cái Vân Thủy bạc, chỉ sợ cũng không phải hắn bây giờ có thể ứng phó. Huống chi, việc này liên lụy lợi ích mạng rắc rối khó gỡ. Không biết chỗ tối còn có bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng. Bùi Thế Xuyên dường như xem thấu Khương Nguyên suy nghĩ trong lòng, chậm rãi nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Tào Bang những năm này làm việc càng phát ra trường dương, sớm đã gây nên trong triều nhiều mặt bất mãn. Lần này gặp khó, bọn hắn đầu tiên muốn ứng phó chính là đến từ trong triều áp lực. Nội bộ cũng cần chỉnh đốn, làm rõ trách nhiệm. Trong thời gian ngắn, bọn hắn ham sâu vòng xoáy, úc còn không mang nổi mình úc, căn bản không tâm tư tới đối phó ngươi như thế một tên mao đầu tiểu tử. Nghe vậy, Khương Nguyên trong lòng hơi định. Bùi Thế Xuyên quan sát một chút hắn vẫn tái nhợt như cũ sắc mặt, tiếp tục nói, ta đáp ứng ngươi, việc này qua đi, dẫn tiến ngươi nhập ta Tuần Thiên Điện Bạch Hổ môn hạ. Nói một chút, khỏi bệnh về sau, ngươi muốn đi nơi nào nhậm chức? Khương Nguyên nao nao, suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại, thuộc hạ lịch duyệt nông cạn, chỉ là hương giả xuất sinh, không biết đại nhân cho rằng nơi nào thích hợp ta. Bùi Thế Xuyên khỏe miệng nhỏ không thể thấy nết lên một tia đường cong, suy nghĩ chốc lát nói, ta không đề nghị ngươi lưu tại Võ Dương phủ, thậm chí toàn bộ Du Giang xung quanh chư phủ, trong ngắn hạn đều không phải đất lành. Khương Nguyên im lặng gật đầu. Hắn hiểu được Bùi Tế Xuyên là đang vì mình cân nhắc. Tào Bang căn cơ thâm hậu, thế lực tại Du Giang lưu vực rắc rối khó gỡ, lưu ở nơi đây, không khác đưa thân vào mình thương ám tiễn phía dưới. Mặc dù có Tuần Thiên Điện thân phận, cũng khó đảm bảo sẽ không bị người nhớ thương, tìm lý do ngoài ý muốn trừ bỏ. Sâu kiến chi mệnh, tại chính thức quyền thế trước mặt, quá mức yếu ớt. Hơn nữa, qua chiến dịch này, Thương Nguyên rõ ràng hơn nhận thức đến, chỉ có cá nhân vũ dũng, tại thế đạo này còn thiếu rất nhiều. Hắn cần hai mắt, cần nhân thủ, cần thuộc về mình thế lực cùng mạng lưới tình báo. Không thể giống như lần này như thế, đao đều nhanh giá tới trên cổ. Mới hậu chi hậu giác. Suy tư một lát, Khương Nguyên chậm rãi mở miệng, thanh âm mặc dù hư, lại mang theo một loại trầm tĩnh, nếu như thế, đại nhân cảm thấy, Nam Bộ, Tây Bộ, vẫn là Bắc Bộ chư đạo, càng thêm thích hợp. Tây Bộ chư đạo, giang hồ đại phái chiếm cứ, cùng địa phương thế gia quan hệ thiên ti và lũ, nước quá sâu, quy củ cũng nhiều, ngươi một cái không có chút nào căn cơ người mới đi vào, dễ dàng nửa bước khó đi. Bắc Bộ. Bây giờ ta Đại Ngu cùng Đại Ung tại biên cảnh ma sát không ngừng, chiến sự dù chưa toàn diện bộc phát, nhưng quy mô nhỏ xung đột liên tiếp phát sinh. Ngươi như muốn bằng quân công nhanh chóng tấn thăng, nơi đó là chỗ. Bất quá, biên quân thế lực rắc rối phức tạp, Tuần Thiên Điện ở nơi đó lực ảnh hưởng đối lập yếu kém, nhiều khi ngoài tầm tay với. Hắn có chút dừng lại, ánh mắt rơi vào Khương Nguyên trên mặt, đề nghị của ta là, xuôi nam. Xuôi nam. Khương Nguyên trong đầu cấp tốc hiện lên liên quan tới Đại Ngu Nam Bộ lẻ tẻ tin tức. Nơi đó không giống với dựa vào Đại Giang, đối lập giàu có Du Giang lưu vực, phần lớn là sùng sơn tuấn lĩnh, mạng lưới sông ngòi dày đặc, địa hình phức tạp. Triều đình lực khống chế đối lập yếu kém, dẫn đến nạn trộm cướp hung hăng ngang ngược, địa phương hào cường, giang hồ tông phái phân đất tự trị. Muối sắt, bảo dược chờ bạo lợi vật liệu buôn lậu nước tràn thành lụt, có thể nói là một mảnh ngoài vòng pháp luật chi địa, hỗn loạn chi nhưỡng. Triều đình cũng không phải là không muốn sửa trị, nhưng núi cao đường xa, dụ binh chi phí cực cao, thêm nữa triều cục hỗn loạn, năm gần đây rất có mặc kệ chi ý. Khương Nguyên nhìn về phía Bùi Tế Xuyên, ánh mắt mang theo một tia điều tra. Để cho mình đi như thế một cái hỗn loạn chi địa, tất nhiên có lợi cho tránh đi tạo bang phong mang, cũng càng dễ dàng tại trong khe hẹp thành lập lực lượng của mình, nhưng đây đối với Bùi Tế Xuyên, đối với Tuần Thiên Điện Bạch Hổ Môn, dường như cũng không có cái gì tác dụng. Bùi Tế Xuyên dường như nhìn thấu Khương Nguyên suy nghĩ trong lòng, chậm giải thích do nói, để ngươi xuôi nam, cũng không hoàn toàn là ra ngoài để ngươi tránh họa chi tâm. Năm gần đây, triều cục càng thêm hỗn độn, đối Nam Bộ chư đạo lực khống chế ngày càng trượt, nơi đó mấy thành ngoài vòng pháp luật chi địa. Tuần Thiên Điện tại Nam Bộ mặc dù sắp đặt nhà thự, nhưng lực ảnh hưởng không lớn bằng lúc trước, rất nhiều mệnh lệnh ra phụ thành tranh luận chấp hành. Phe phái đấu đá, địa phương thế lực lá mặt lá trái, thậm chí cùng bọn giặc, buôn lậu tập đoàn cấu kết người, cũng không thiếu một thân. Ngữ khí của hắn biến nghiêm trọng, ta cần phải có người có thể ở kia phiến vũng bùn bên trong đứng bước góp chân, mở ra cục diện. Không trông cậy vào ngươi trong ngắn hạn có thể gột rửa càn khôn, nhưng ít ra, muốn để ta Bạch Hổ Môn tại Nam Bộ, có thể có một cái đáng tin điểm tựa, một cái có thể chịu được dùng một lát tình báo mạng. Ngươi không có gì cả, không có nhiều như vậy con em thế gia lo lắng cùng ràng buộc. Nơi đó mặc dù loạn, nhưng cũng chính là loại người như ngươi cơ hội. Khương Nguyên giật mình, không tiếp tục nhiều do dự, đón Bùi Tế Xuyên ánh mắt, nhẹ gật đầu, thuộc hạ nguyện đi Nam Bộ. Bùi Tế Xuyên trên mặt lộ ra một tia chân chính ý cười, tốt. Mặc dù Nam Bộ chư đạo tình huống phức tạp, các phủ tình hình khác biệt không nhỏ, nhưng ngươi là ta hiệu lực, ta đương nhiên sẽ không cho ngươi đi chịu chết, tình huống cụ thể, ta tự sẽ trông trước. Vân Hy Loan nước sông con đê bên cạnh. Phụ thân, người hắn đã đi. Lý Quý nhìn qua không gợn sóng nước sông nhẹ gật đầu, lấy ra một tờ Khương Nguyên lưu lại giấy viết thư giao cho Lý Tử Thận. Khương gia chuyện xưa sớm đã không liên quan gì đến ta, ân oán thanh toán xong, riêng phần mình mạnh khỏe. Đề cử chuyện hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 60, Linh Nam Tương Long phủ, Đào Sông huyện. Chương 60, Linh Nam Tương Long phủ, Đào Sông huyện. Thuyền đi 10 ngày, mặt sông dần dần rộng. Khương Nguyên nghiêng dựa vào ô đồng thuyền đầu, nhìn xem tiểu thủy giải cá. Bây giờ nên gọi hồng thủy giải cá. Nó ôm một đuôi mới từ trong nước mò lên phỉ ngư, gặm đến chính hương, tròn vo cái bụng cơ hồ muốn áp vào trên bông thuyền. Mà Khương Nguyên eo ở giữa vết thương đã thu nhỏ miệng lại, thịt mới sinh trưởng mang tới cảm giác tê ngứa trận trận truyền đến, dù chưa khỏi hẳn, nhưng gân cốt không việc gì, bình thường động thủ đã không còn đáng ngại. Kim thủy sinh nguyên đan dược lực sắc thực phi phàm, tăng thêm hắn tự thân cường hành thể phách sức hồi phục, cái này đủ để cho thường nhân nằm trên giường mấy tháng trọng thương, lại ngắn ngủi mười mấy ngày ở giữa tốt 7-8 phần. Hai bên bờ cảnh sắc cùng du giang lưu vực khác nhau rất lớn, thế núi biến dốc đứng kiệt xuất, cây rừng tĩnh mịch, thường xuyên có thể nghe thấy không biết tên thú loại tru lên. Thôn xóm thưa thớt, thỉnh thoảng thấy mấy chỗ nhà sản xây dựng lưng vào núi, cũng nhiều lấy trúc mộc làm tường, cỏ tranh che đỉnh, lộ ra có chút nguyên thủy. Quả nhiên là rừng thiêng nước độc. Khương Nguyên thấp giọng tự nói, tiện tay đem một khối ăn thừa lương khô tách ra nát, thả vào trong nước, dẫn tới mấy con cá tranh đoạn. Dựa theo Bùi Tế Xuyên cho đơn sơ dư đồ, hắn giờ phút này ứng đã tiến vào lĩnh Nam đạo tương lòng phủ khu vực. Nơi đây quần sơn liên miên, thủy đạo tung hoành như mê mạng. Triều đình chính lệnh ở chỗ này hiệu lực gần như tại không. Đang suy nghĩ ở giữa, phía trước đường sông chỗ khúc quanh, dòng nước hơi chậm. Đột nhiên, vài tiếng bén nhọn hô lên vang lên. Hai bên nhánh sông rậm rạp bụi cỏ lau bên trong, đột nhiên sông ra bà, bốn tấm bệ trúc. Mỗi tấm bệ trúc bên trên đứng đấy 3-5 cái hán tử gầy gò, làn da ngăm đen, ánh mắt hung ác, cầm trong tay xiên cá, khảm đao, thậm chí còn có đơn sơ cung tiễn, trong miệng phát ra ý nghĩa không rõ hô quát, thẳng tắp hướng phía Khương Nguyên cái này thuyền nhỏ bọc đánh mà đến. Thủy phỉ. Khương Nguyên ánh mắt ngưng tụ, cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Cái loại này ngoài vòng pháp luật chi địa, nếu là một đường thái bình, ngược lại là kỳ quái. Hắn chậm rãi đứng người lên, hoạt động một chút cổ. Kia hồng thủy giái cá cảm nhận được sát khí, lập tức vứt xuống ăn một nửa cá, siêu một chút chui vào buồng nhỏ trên tàu, chỉ lộ ra một đôi đen lúng liếng ánh mắt khẩn trương hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Nột kia người xứ khác, thứ thời, đem thuyền cùng đáng tiền đồ vật lưu lại, tha cho ngươi khỏi chết. Đi đầu một trương bệ trúc bên trên, một cái mang trên mặt mặt sẹo hán tử nghiêm nghị quát. Hắn nhìn qua Khương Nguyên mặc trên người quần áo, liền biết đây là phía bắc giàu có chi địa tới. Nói không chừng là nhức đầu dây méo. Khương Nguyên ánh mắt đảo qua cái này mấy trương bệ trúc, ước chừng hơn 10 người, nhìn động tác khí tức, bất quá là chút hơi thông thủy tính đám hỗ hợp, liền đứng đắn hạ tam luyện võ giả đều không. Hắn lười nhác nói nhảm, mũi chân ở đầu thuyền nhẹ nhàng điểm một cái. Thuyền nhỏ hơi trầm xuống, đã như một con chim lớn giống như đằng không mà lên, lướt qua mấy trượng mặt sông, nhẹ nhàng rơi vào lên tiếng trước nhất hán tử kia bệ trúc bên trên. Bệ trúc đột nhiên trầm xuống, vết xẻo đao kia hán tử còn không có kịp phản ứng, liền cảm giác cái cổ siết chặt, đã bị một cái kìm sắt giống như tay gắt gao chế trụ, cả người bị xách rời bệ trúc. Ách! Hắn hai mắt bạo lồi, liều mạng giãy giụa, lại dung chuyển không được cánh tay kia mảy may. Cái khác thủy phỉ thấy thế, vừa sợ vừa giận, nhao nhao kêu la vùng lên vũ khí bỏ tới. Khương Nguyên nhìn cũng không nhìn, xách theo vết xẻo đao kia hắn tử xem như khi thịt, dưới chân bộ pháp biến ảo, tại chật hẹp bẻ trúc bên trên như dẫm trên đất bằng. Phanh! Ba! Giang giác! Quyền cước lên xuống ở giữa, nương theo lấy nước xương cùng tiếng kêu thảm thiết, mấy cái sông đến gần nhất thủy phỉ như là phá bao tải giống như bị đá bay ra ngoài, rơi vào trong nước, tóe lên mảng lớn bọt nước. Còn lại thủy phỉ bị hắn cái này hung hãn tuyệt luân bản lĩnh dọa sợ, cầm vũ khí, tiến tới lưng nan. Khắp khuôn mặt là sợ hãi. Khương Nguyên cầm trong tay sắp hít thở không thông mặt xẻo hán tử ném ở bệ trúc bên trên, dẫm ở lồng ngực của hắn, thanh âm bình thản không gợn sóng, dẫn đường, đi hang ổ của các ngươi. Vết xẻo đao kia hán tử ho ra mấy ngụm nước sông, mặt như màu đất, nơi nào còn dám nói nửa chữ không, liên tục gật đầu. Thủy phỉ hang ổ ngay tại cách đó không xa một cái ẩn nấp khúc sông bên trong, mấy gian đơn sơ tốt lều dựa vào núi dựng. Bên ngoài dùng hàng rào lung tung vây quanh một vòng, cùng nó nói là hàng nái, không bằng nói là hơi lớn chút làng trại. Lưu thủ bất quá là mấy cái người già trẻ em, nhìn thấy mặt sẹo hán tử bị Khương Nguyên giống như chó chết kéo về, đằng sau còn đi theo một đám thất hồn lạc phách đồng bạn, lập tức dọa đến thét lên tứ tán. Khương Nguyên tiện tay đem vết sẹo đao kia hán tử nhét vào túp lều trước trên đất trống, kéo qua một trường thô giáp ghế gỗ ngồi xuống. Hồng thủy giái cá chẳng biết lúc nào cũng theo tới, linh hoạt leo đến chân hắn bên cạnh, tò mò đánh giá cái này hoàn cảnh mới. Tốt, hảo hán tha mạng. Tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn mặt sẹo hán tử quỳ trên mặt đất, dập đầu như dã tỏi. Khương Nguyên không để ý hắn cầu xin tha thứ, trực tiếp hỏi, nơi này là Tương Long phủ khu vực, gần nhất huyện thành là nơi nào? Là Tương Long phủ. Hướng phía trước lại đi 30 dặm đường thủy, chính là Đào Giang huyện. Mặt sẹo hán tử liên tục không ngừng trả lời. Đào Giang huyện. Khương Nguyên lông mày nhíu lại, cái tên này hắn tại Bùi Tế Xuyên miệng bên trong nghe nói qua, đem cái này Đào Giang huyện, còn có xung quanh tình huống, cẩn thận nói cho ta nghe. Trong huyện ai làm chủ? Có cái gì bang phái thế lực? Quy củ như thế nào? Vết sẹo đao kia hán tử vì mạng sống, triệt để giống như đem tự mình biết toàn bộ nói ra, về hảo hán ra lời nói, cái này Đào Giang huyện, bởi vì dựa vào Đào Giang nguyên nhân, tại cái này Tương Long phủ khu vực, đã xem như khó được nơi phồn hoa. Hắn nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục nói, Đào Giang nối liền phía nam mấy chỗ rừng sâu núi thẳm, trên núi sinh ra vật liệu gỗ, thảo dược, gia thú, còn có những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng hàng lậu, phần lớn theo Đào Giang chuyển vận. Trong huyện chân chính định đoạn, không phải kia họ Ngô Khôi lỗi huyện lệnh, mà là Tam giáo hội cùng nội thành tứ lại ra. A, cẩn thận nói một chút. Khương Nguyên ánh mắt ngưng lại, đây chính là hắn cần tình báo. Tam giáo hội. Mặt sẹo hán tử trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, là Đào Giang huyện, thậm chí xung quanh mấy huyện thủy vực bang hội lớn nhất. Bang chủ Niếp lão hổ, nghe nói trước kia là phía bắt chạy trốn tới tội phạm, một thân công phu cực kỳ lợi hại, sớm đã bước vào thượng tam luyện nhiều năm, tâm ngoan thủ lạn. Trong hội nuôi mấy trăm hảo kẻ liều mạng, nắm trong tay Đào Giang bảy thành trở lên bến tàu cùng thuyền vận, tất cả muốn trải qua Đào Giang đi hàng, đều phải cho bọn họ giao nước dẫn tiền. Bọn hắn còn kinh doanh sòng bạc, ký trại, cho vay nặng lãi tiền, thế lực cực lớn, liền huyện thái gia cũng không dám tùy tiện đắc tội. Tứ đại gia đâu? Tứ đại gia là bản địa thâm căn cố đế hào cường, chiếm cứ Đào Giang huyện mấy chục năm thậm chí trên trăm năm. Mặt sẹo hán tử đếm trên đầu ngón tay số, đầu một nhà là Đỗ gia, chủ yếu làm vật liệu gỗ cùng lâm sản chuyện làm ăn, nhà mình có sơn lâm, có số lớn thợ đốn tuổi cùng ngựa thô đội, nghe nói trong tộc cũng nuôi không ít hảo thủ, cùng Tam giáo hội đã có hợp tác, cùng âm thầm phân cao thấp. Sau đó chính là Chu gia, Triệu gia cùng Tiền gia, bọn hắn nắm trong tay trong huyện hơn phân nửa buôn gạo, vải trang, mua trải, võ quán, hiệu cầm đồ, tiệm thuốc. Khương Nguyên yên lặng nghe, trong lòng đã phát họa ra Đào Giang huyện đại khái cách cục. Tam giáo hội trưởng khống đường thủy cùng dưới mặt đất trật tự, tứ đại gia tộc thì cầm giữ thổ địa, lương thực, muối sắt, vũ lực cùng tài chính mạnh mẽ, lẫn nhau rắc rối khó gỡ, cộng đồng mút lấy mảnh đất này máu thịt. Ngoại trừ cái này Tam giáo hội cùng tứ đại gia, nhưng còn có cái khác cần thiết phải chú ý thế lực. Khương Nguyên truy vấn. Mặt sẹo hán tử nghĩ nghĩ, cái này huyện bên ngoài còn có mấy cố không kém sơn phỉ thủy phỉ, tên là Xích Phong trại, Quá Giang Long, cùng Bài Bang, chỉ là Đào Giang huyện ngũ đại thế lực đối lập đoàn kết, mấy người này huyện ngoại thế lực rất khó nhúng tay Đào Giang huyện. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, bất quá nghe nói gần nhất phía nam trên núi không yên ổn, giống như náo lên cái gì sơn thần giáo, lại nhải, tụ họp không ít cùng đường mặt lộ sơn dân cùng trốn hộ, ngẫu nhiên cũng biết xuống núi tới bờ sông một chút thôn hoạt động, nhưng còn không có dám đến Đào Giang huyện Dương Ai. Khương Nguyên gật đầu, đem những tin tức này từng cái đi lại. Sau đó nhìn thoáng qua cái này mặt sẹo hán tử, đột nhiên hỏi, ngươi như thế nào biết những này? Mặt sẹo hán tử lộ ra cười khổ, ra, ngươi xem chúng ta cái bộ dáng này cũng biết, chúng ta căn bản đều không phải là tạp phỉ. Ta cùng mấy vị huynh đệ cũng đều là Đào Giang huyện chúng quanh lăn lộn ngoài đời không nổi, mới bị ép lên núi, chỉ muốn trộn lẫn phần cơm ăn. Khương Nguyên nhìn một chút chung quanh những cái kia xanh sao vàng bọn thủy phỉ ra thuộc, cút đi, đừng có lại để cho ta trông thấy. Vết sẹo đao kia hán tử như được đại xá, cuốn quýt giật đầu. Khương Nguyên xoay người mò lên bên chân cọ qua cọ lại hồng thủy dài cá, đuốt đuốt nó tròn vào đầu. Quay đầu đi thuyền tiếp lấy suối nam. Cái này Đào Giang cũng là địa phương tốt. Hồng thủy dài cá không rõ ràng cho lắm, chỉ là thoải mái mà híp mắt lại, phát ra lộc cộc thanh âm. Nơi xa, hoàng hôn dần dần hợp, quần sơn như lông mày, sông sương mù bốc lên. Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ. Đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trưởng bố bay. Thiện tay bung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đường giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 61, Sơn Miếu Tà Ma chương 61. Sơn Miếu Tà Ma rời đi đám kia không có thành tiểu thủy phỉ sao huyệt, Khương Nguyên cũng không lựa chọn tiếp tục giá thuyền xuôi nam. Độc thuyền mặc dù nhanh, mục tiêu nhưng cũng quá mức rõ ràng. Tại cái này lạ lẫm khu vực, hắn còn không nghĩ tới sớm bại lộ hành tung, trở thành mục tiêu công kích. Đem thuyền nhỏ tìm chỗ ẩn nấp khúc sông ngược lại vô nhắm mắt theo đuôi đi theo hồng thủy dãi cá đầu, ra hiệu nó vào nước. Khương Nguyên liền quay người đầu nhập vào ven bờ rậm rạp rừng mãng bên trong. Nam bộ sơn lĩnh, cho dù tồn tại đường núi, vẫn như cũ gặp gềnh khó đi. Trong không khí tràn ngập lá mục cùng ẩm ướt thổ hỗn hợp một ngạt khí tức, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng quái dị chim hót, tăng thêm mấy phần tịch mịch. Nhưng mà đi tới, Khương Nguyên lông mày dần dần nhíu lên. Sát trời đã hướng muộn, trong rừng kia sáng càng thêm mờ tối. Dựa theo cước trình của hắn cùng phương hướng cảm giác, giờ phút này sớm nên tiếp cận Đào Giang huyện bên ngoài, thậm chí có thể trông thấy một chút người ở mới đúng. có thể phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía vẫn như cũng là tầng tầng lớp lớp, dường như vĩnh viễn không cuối rừng rậm. Lúc đến khúc sông tiếng nước, từ lâu nghe không được. Càng làm cho trong lòng hắn siết chặt chính là, hắn cùng Dái Cá ở giữa kia sợi vi diệu liên hệ, càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng xa xôi. Cái này không thích hợp. Lấy tốc độ của mình, cho dù không đi đường thủy, thẳng tắp khoảng cách cũng không nên đem Dái Cá hất ra như thế xa. Kia linh tính tiểu gia hỏa càng sẽ không vô cớ rời xa chính mình. Khương Nguyên đột nhiên dừng bước, không còn tiến lên. Hắn hít sâu một cái mang theo mùn hương vị không khí, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, ánh mắt lợi hại quét mắt bốn phía. Trong lòng kia cô âm trầm cảm giác đột nhiên phóng đại. Quỷ đả tưởng, chính mình lại trong lúc bất tri bất giác, mắc lửa, bị vây ở mảnh này trong vùng núi, căn bản chưa từng rời xa. Tà ma Khương Nguyên sắc mặt hơi rét. Hắn đã không còn là cái kia đối siêu phàm sự tình hoàn toàn không biết gì cả làng trại tiểu tử. Bất luận là theo đuổi tế xuyên trong miệng hiểu rõ đến, vẫn là ven đường nghe nói hương giá chuyện lạ, đều để hắn đối trong tiên địa này âm khí hội tụ chi vật có cơ bản nhận biết. Thiên địa chi khí, phân thuộc âm dương. Tà ma chính là cực âm chi khí hỗn tạp một ít tàn niệm, oan ghét hoặc là địa mạch dị biến sở sinh, cùng đại biểu cho dương cùng sinh sinh linh trời sinh đối lập, như là thủy hỏa. Bọn chúng xâm nhập sinh linh, cơ hội là bản năng thúc đẩy. Cho nên, Khương Nguyên tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa liền đã quyết định, trước mắt đầu này tà ma, như thật có thực lực tuyệt đối có thể nghiền ép chính mình, cái loại này khí huyết tràn đầy võ giả, chỉ sợ sớm đã nào đem lên đến, làm gì dùng cái loại này mê hoặc tâm trí mưu mẹo nham hiểm. Nó là đang trì hoãn, là đang tiêu hao, đang chờ trời tối. Khương Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía tây kia vòng sắp chìm vào quần sơn về sau trời chiều. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, đem chân trời cùng lầm sao nhiễm đến một mảnh thế diễm, nhưng quang mang ngay tại phi tốc biến mất, trong rừng bóng ma càng thêm dày đặc, hàn ý dần dần lên. Âm thịnh dương suy, âm khí đại thịnh, lực lượng của nó chắc chắn tùy theo tăng trưởng, không thể lợi thêm. Khương Nguyên trong mắt hàn quang lóe lên, không còn ý đồ tìm kiếm đường ra. Quanh người hắn khí huyết ầm vang chấn động, một cô nóng rực dương cương khí tức lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến, càng đem quanh mình âm trầm cảm giác đều hòa tan mấy phần. Dưới chân phát lực, thân hình như viên hầu giống như xê dịch mà lên, dẫm lên dày đặc thân cây, nô ra nham thạch, trực tiếp hướng về đỉnh núi cương ép phóng đi. Trên đường đi, cây rừng dường như sống lại, chặt cây vô thanh vô tức kéo dài, ý đồ quấn quanh tay chân của hắn. Dưới chân bùn đất biến xốp xên xệch, như muốn đem hắn thôn phệ. Bên hai càng là vang lên trận trận như có như không thúc thiết, nói nhỏ, nhiễu loạn tâm thần. Khương Nguyên minh bạch, đây đều là ảo giác. Đầu này tà ma lực lượng tuyệt không có khả năng cường đại đến cải biến quanh mình hoàn cảnh. Thậm chí trước đó quỷ đả tường cũng là ảo giác một loại. Khương Nguyên tốc độ cực nhanh, bất quá 2-30 hơi thở công phu, liền xông lên tòa này không cao lớn lắm đỉnh núi. Đỉnh núi là một mảnh đối lập bằng phẳng đất trống, mà đất trống trung ương, thình lình đứng sừng sững lấy một tòa rách nát miếu thờ. Miếu thờ không lớn, sớm đã sụp đổ không chịu nổi, bức tường pha tạm chốc ra, lộ ra bên trong xám đen đặc đá. Nóc nhà sập hơn phân nửa, còn sót lại chuyên lương như là cự thú xương khô giống như chỉ hướng mở tối bầu trời. Cửa miếu chẳng biết đi đâu, chỉ để lại một cái đen xỉ cửa hang. Cỏ hoang um tùm, mà càng làm cho người ta tim đập nhanh chính là, ở đằng kia trong bụi cỏ, đoạn tường hạ, lại mơ hồ có thể thấy được tán lạc từng chồng cốt. Có nhân loại xương đầu, chi cốt, cũng có thú loại khung xương, lộn xộn xếp cùng một chỗ, cũng không biết như thế nào chết nơi này. Nồng đậm âm lãnh chi khí, chính là từ cái này trong miếu đổ nát lan tràn ra. Tà ma đầu nguồn chính là ở đây. Thương Nguyên ánh mắt đảo qua những cái kia bạch cốt, trong lòng cảnh giác càng lớn. Hắn không chút do dự, càng không có ý định tiến vào cái kia quỷ dị miếu bên trong dò xét. Đối phó cái loại này âm khí hội tụ chi vật, trực tiếp nhất hữu hiệu phương pháp chính là ánh lửa. Khương Nguyên sờ tay vào ngực, móc ra một cái bao vải dầu bao lấy cây châm lửa, vung sáng về sau, một vệt màu vỏ quýt ngọn lửa tại mở tối nhú nhảy. Tiến lên trước mấy bước, nhắm chuẩn miếu thờ khô ráo chất gỗ song cửa sổ cùng khung cửa, liền muốn đem cây châm lửa ném ra. Nhưng mà, ngay tại cánh tay hắn sắp vung ra sát na, dị biến nảy sinh. Dưới chân, kia tại trời chiều dư vi bên trong bị kéo đến cái bóng thật dài, không có dấu hiệu nào, cực kỳ quỷ dị lắc lư một cái. Một cỗ nguy cơ chí mạng cảm giác xông lên đầu. Hắn cơ hồ là bằng vào bản năng, thể nội khí huyết tầm vàng một phát, dưới chân đột nhiên đạp lên mặt đất, thân hình như gặp phải trọng kích giống như hướng về sau nhanh lùi lại. Oeng! Một tiếng rất nhỏ nhưng lại làm kẻ khác ghê răng dị hưởng. Ngay tại hắn nguyên bản đứng thẳng chi địa, một cái hoàn toàn do nồng đậm bóng đen ngưng tụ mà thành đại thủ, đập ầm ầm rơi. Như hắn phản ứng hơi chậm nửa phần, giờ phút này chỉ sợ đã bị bóng ma này chi thủ đánh bay ra ngoài. Không chết cũng là nửa tàn. Cương Nguyên thân hình tại ngoài mấy trượng ổn định, con người hơi co lại, chăm chú nhìn cái kia chậm rãi lùi về mặt đất đen nhánh cánh tay, trong lòng nghiêm nghị. Cái này tà ma có thể điều khiển cái bóng phát động công kích. Chơi chiêu, chỉ còn cuối cùng một tia viền vàng còn ngoan cường mà khảm nạm tại dãy núi hình dáng tuyến bên trên. Dạ mạn, sắp giáng lâm. Không đúng. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, một cái ý niệm trong đầu xẹt qua Khương Nguyên não hải. Tà ma tuy là âm khí hội tụ hình thành, vô hình vô chất, nhưng phần lớn yếu đối tà ma, tất có một cái phụ thuộc thực thể hệ tâm. Thực thể như là cây cối chi căn, neo định vào hiện thực, mới có thể hấp thu âm khí, phát sinh lan tràn. Cái này ảnh mị như thế giả quyệt, hiểu được lợi dụng vị đa tưởng tiêu hao, hiểu được giấu kín cái bóng tập kích bất ngờ, linh trí đã không tính hấp, nhưng nguyên nhân chính là như thế, nó càng cần hơn một cái vững chắc xảo huyệt đến che chở bản nguyên. Khương Nguyên ánh mắt rơi vào đen ngòm cửa miếu bên trong. Trời chiều cuối cùng một tia viền vàng, đang bị dãy núi tham lam thôn vệ. Giữa thiên địa tia sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm xuống, bóng ma giống như nước thủy triều theo bốn phương tám hướng mà tới, hàn ý thấu xương. Kia ảnh mị khí tức, cũng theo đó nước lên thì thuyền lên, biến càng thêm ngưng thực. Không thể kéo dài được nữa. Khương Nguyên trong mắt tàn khốc lóe lên, không tiếp tục để ý dưới chân ngoe ngoe muốn động cái bóng, quanh thân khí huyết như là đốt lên nước sôi, ầm vàng sôi trào. Dưới chân phát lực, dưới chân mặt đất từng khúc rạn nứt, thân hình như mũi tên, thẳng tắp hướng lấy kia rách nát sơn thần cửa miếu phóng đi. Ô! Một tiếng dường như đến từ đáy lòng rít lên tại Khương Nguyên tâm thần bên trong nổ vang. Hắn vọt tới trước thân ảnh bên cạnh, trên mặt đất cái bóng, cùng miếu thờ, cây cối bỏ ra lộn xộn bóng ma, kịch liệt cuộn cuộn lên. Cái kia vừa mới lùi về bàn tay đen thủi lại lần nữa ngưng tụ, thể tích tăng vọt, lấy Thái Sơn áp đỉnh chi thế, hướng phía Khương Nguyên vọt tới trước con đường mạnh mẽ vô xuống. Kình phong đập vào mặt, chưa gần người, kia khí tức cấm lãnh cơ hồ áp chế Khương Nguyên bộ pháp. Khương Nguyên cắn chặt hàm răng, ánh mắt băng lãnh như sắt, đối kia đập xuống cự trưởng không tránh không né, tốc độ không ngờ nhanh hơn một phần. Ngay tại kia bóng ma cự trưởng sắp chạm đến đỉnh đầu hắn lúc, hắn đưa tay vào ngực, lại đưa ra lúc, trong tay đã nhiều một cái cao gần tấc màu trắng bình ngọc nhỏ. Ngón cái bắn ra lấy mật sắc phong bế nắp bình. Không có nửa phần do dự, hắn thủ đoạn đột nhiên lắc một cái, đem trong bình chất lỏng hướng phía trước người cùng kia đập xuống bóng ma cự trưởng hất vây mà đi. Đó cũng không phải thanh thủy, tại mờ tối lại mơ hồ hiện ra một tầng cực kỳ nhạt kim hồng sắc quang trạch. Vừa mới xuất hiện, một cỗ yếu ớt lại thuần khiết dạt dào nóng bỏng dương cương chi khí liền tràn ngập ra, lại hôn tạp một tia kỳ dị mùi thuốc. Suy suy suy, như là nung đỏ bàn ủi xuyên vào nước đá. Kia hắt vây ra chất lỏng cùng nồng đậm bóng ma tiếp xúc trong nháy mắt, lại phát ra một hồi làm người sợ hãi ăn mòn thanh âm. Bóng đen như là bị lực vô hình tiêu đốt, kịch liệt lăn lộn, tăng dã, bước lên từng sợi cơ hồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy khói xanh. Đập xuống cự trưởng càng là đột nhiên trì trệ, nơi lòng bàn tay rõ ràng mờ nhạt mấy phần, dường như bị phòng đồng dạng. Thậm chí truyền lại ra một cỗ mang theo thống khổ sợ hãi chi ý, Khương Nguyên sao lại buông tha cái này chớp mắt là qua cơ hội. Thân hình không ngừng, đồng thời, trong tay kia một mực nắm chắc cây châm lửa, bị hắn quăng về phía cửa miếu bên trong, những cái kia khô ráo, mục nát, không biết chất đống bao lâu rách dưới rơm rạ cùng chất gỗ cấu kiện. Hỏa tinh chạm đến no bụng thấm âm khí, nhưng lại cực độ khô ráo gỗ mục nát ảo. Và anh, không có bình thường nhóm lửa lúc chậm chạp lan tràn, lại giống như là đốt lên rồi đầy dầu hỏa cụ chồng. Một tiếng nổ đùng, xích hồng sắc hỏa diễm đột nhiên nổ tung. Ngọn lửa điên cuồng lùa lên, tham lam liếm láp lấy tất cả có thể thiêu đốt đồ vật, rách nát cửa sổ, sụp đổ xà nhà, tàn mát bùa đoàn, thậm chí những cái kia pha tạm sân trụ, tất cả bị âm khí lâu dài thấm vào vật thể, giờ phút này đều thành tốt nhất nhiên liệu. Âm dương tương xung, lâu bị âm khí áp chế dương khí tại hỏa diễm dẫn động hạ, trước kia chỗ không có cuồng bạo dáng vẻ phản công mà ra, ngập trời biển lửa, trong nháy mắt thành hình, nóng bỏng khí lãng lấy miếu hoang làm trung tâm hướng ra phía ngoài quét sạch, đem quanh mình âm trầm không khí rét lạnh xua tan không còn. Ánh lửa ngút trời, đem vừa mới dáng lâm dạ mạc xé mở một nói xích hồng lỗ hồng. Khương Nguyên mặt tại xích hồng ánh lửa hạ lấp lóe. Đám cháy bên ngoài có thể rõ ràng nghe được hỏa diễm bên trong truyền đến trận trận bén nhọn tê minh. Cũng may đầu này tà ma chỉ là bình thường âm khí hình thành, nếu không chính là chỉ có trốn vào trong nước đi đường một con đường này. Miếu thờ tại trong liệt hỏa đôn đốt rung động, lương trụ đổ sụp, gạch ngói vụn vỡ nát, kia từng chồng bạch cốt cũng tại liệt diễm bên trong dần dần hóa thành cho tàn. Khương Nguyên chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, căng cứng thần kinh thoáng buông lỏng. Túi đầu nhìn thoáng qua trong tay rông tuyết bình ngọc, đây là rời đi Vân Hy về trước, đùi tế xuyên tặng cho. Vốn là cho hắn nuôi luyện tinh khí sử dụng, lấy tự liệt dương bảo dược hỗn hợp một chút yêu linh trong lòng tinh huyết luyện chế, không nghĩ tới lại ở chỗ này phát huy được tác dụng. Hắn lại dương mắt nhìn hướng kia cháy hừng hực sơn thần miếu, ánh mắt tĩnh mịch. Mà Khương Nguyên sở dĩ như thế quả quyết, vẫn là muốn xác định một chuyện khác. Quả nhiên, tiên lặng đã lâu tiên vận dễ mệnh lục sách kim quang lóe lên, phía trên chữ viết phát sinh biến hóa, chạm sơn miếu ảnh mị, phá trướng thấy thật. Mệnh cách thủy biến, hàng nghị, bạch, thiên đạo thủ cần, lam, thiên đạo thủ cần, lam, nhưng đi cải thấy, tất có thu hoạch. Chuyên cần không ngừng, thiên luật rõ ràng. Cho dù căn cốt bình thường, tư chất tối dạng, cũng có thể chỗ dựa chi dĩ hàng khổ công, ngày càng tinh tiến, cuối cùng cũng có tạo thành. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành điều cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nạn phò mã xây tân triều. Chương 62, tạm thay huyện úy chương 62, tạm thay huyện úy ánh lửa dần dần tắt, mùi khét lẹ hỗn hợp có một loại khó nói lên lời kỳ dị khí tức, tại trong gió đêm chậm rãi phiêu tán. Khương Nguyên đứng tại chỗ, cảm thụ được trong đầu tin tức. Một cố khó nói lên lời nóng bỏng cảm giác tại hắn trong lồng ngực cuộn. Quả nhiên, chém giết tà ma, liền có thể giúp ta mệnh cách tăng lên. Cái này ấn chứng Khương Nguyên trong lòng lớn nhất phỏng đoán, cũng là hắn vì sao cam nguyện xâm nhập cái này rừng thiêng nước độc lĩnh Nam chi địa căn bản nguyên nhân. Hỗn loạn, mang ý nghĩa nguy hiểm, nhưng cũng dựng dục bình thường khu vực khó mà tìm kiếm kỳ ngộ. Tại Vân Hy lúc, nếu không phải giải cá, chỉ dựa vào hắn tự thân kia thấp hơn thường nhân căn cốt thiên phú, tiến độ tu luyện có thể nói chậm như rùa bò, mong muốn ra mặt, khó như lên trời. Căn cốt bình thường, đây là hắn nhất định phải đối mặt hiện thực. Duy nhất có thể cậy vào, chính là cái này thông thần mệnh cách. Như mệnh cách không cách nào tăng lên, cuối cùng cả đời, chỉ sợ cũng chỉ có thể minh không sai đám người, tại thế đạo này tầng dưới chót dãy rùa. Nghĩ tới đây, Khương Nguyên kích động trong lòng, hận không thể lập tức lại tìm vài đầu tà ma đến giết. Nhưng hắn rất nhanh đè xuống cảm giác kích động này, hít sâu một cái mang theo khói lửa cho tàn không khí, ánh mắt nhìn về phía dưới núi kia phiến tại càng thêm nồng đậm trong bóng đêm, mơ hồ có thể thấy được lẻ tẻ đèn đuốc. Cẩn thận lý do, Khương Nguyên cũng không tại đêm khuya vào thành. Sáng sớm ánh nắng chiều đỏ như lửa, đem đào giang huyện bên ngoài tòa kia rách nát võ doanh viên môn nhiễm đến một mảnh bất tỉnh đỏ. Doanh trại hàng rào gỗ nghiêng lệch không chịu nổi, mấy chỗ thậm chí lộ ra có thể chui qua người khe. Trên giáo trường có hoang um tùm, cơ hồ không có quá gối đóng. Chỉ có lẻ tẻ mấy người mặc cũ nát áo có số lao tốt, hoặc dựa vào cột cờ ngủ gật, hoặc ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong liền dưa muối ú cục gặm cứng bánh ngô, ánh mắt đục ngầu, không thấy mảy may nhiệt khí. Khương Nguyên đứng tại viên môn bên ngoài, ánh mắt bình tĩnh đảo qua mảnh này có thể xưng thê lương cảnh tượng. Ý gì theo đại ngu lại trị, quân huyện huyện ý đều do biên quân hoặc vòng thủ quan võ điều nhiệm, để phòng địa phương thế lực rắc rối khó gỡ, đuôi to khó gãy. Cái này Đào Giang huyện ý chức chống trô đã có mấy tháng, bây giờ tay hắn nắm đóng có triều đình đại ấn ủy dụ, có thể tự tiền nhiệm. Thứ này cũng là Bùi Tế Xuyên tự tay giao cho hắn. Khương Nguyên không có lựa chọn trực tiếp đi tìm Đào Giang huyện ám vệ cứ điểm, cũng không có ý đồ trực tiếp quấy Đào Giang huyện. Vân Hy huyện kinh lịch đường hắn hiểu được, mong muốn khiêu động một khối tâm sắt, đơn giản hai loại con đường. Thứ nhất, nắm giữ thực lực tuyệt đối, như tấn thăng minh đình, tất cả không phục, có thể tự một trường bố nát. Thứ hai, kiên cố nhất thành lũy, thường thường là từ nội bộ bị tan rã. Hắn mới vào thượng tam luyện, mặc dù căn cơ hùng hậu, khoảng cách gõ mở minh kình còn cần một chút thời gian. Cho nên, hắn lựa chọn song pháp song hành. Tuần Thiên Sứ thân phận cực kỳ thuận tiện, Bùi Tế Xuyên cũng cho hắn cực lớn quyền tự chủ. Chỉ cần có thể tại lĩnh Nam đạo đâm xuống nền móng, dù là lên núi làm thổ phỉ đều có thể. Tuần Thiên Điện chỉ cần kết quả, không cần quá trình. Người nào? Một cái hơi có vẻ kinh hoàng thanh âm vang lên, một người mặc hơi có vẻ chỉnh tề lao tốt phát hiện Khương Nguyên, đội vàng nắm lên bên người trường mâu, khẩn trương quát hỏi. Hắn cái này một tiếng nói, cũng kinh động đến trên giáo trường cái khác mấy cái lao tốt, nhao nhao quăng tới mở mịt lại dẫn một chút ánh mắt cảnh giác. Khương Nguyên không nói gì, chỉ là chậm rãi đưa tay, lộ ra ngay kia phần chất liệu đặc thù ví dụ. Bản quan Khương Nguyên, tân nhiệm Đào Giang huyện úy. Thanh âm của hắn không cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi cái lao tốt trong hai. Kia ngũ trưởng sửng sốt một chút, tiến lên trước, khép mắt cẩn thận phân biệt ví dụ bên trên ấn tín. Hắn mặc dù biết chữ không nhiều, nhưng này quan ấn quy cách cùng hình dạng và cấu tạo là không làm được giả. Xác nhận không sai sau, trên mặt hắn trong nháy mắt chất lên kính sợ lại dẫn mấy phần sợ hai vẻ mặt, liền đội vàng không người hành lễ, ti ti chức vương lão ngũ, tham kiến huyện úy đại nhân. Không biết đại nhân hôm nay đến nhận chức, chưa từng biết nên, mong rằng đại nhân thứ tội. Cái khác lao tốt cũng như ở trong mộng mới tỉnh, đội vàng hấp tấp bước xuống trong tay đồ ăn, thất hai bát mịu theo sát hành lễ, cảnh tượng có vẻ hơi buồn cười. Khương Nguyên khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn không cần đa lễ. Hắn cất bước đi vào doanh trại, ánh mắt lướt qua trống rỗng doanh trại cùng bết dị loang lộ giá binh khí. Trong doanh hiện hữu lính bao nhiêu? Hắn nhàn nhạt hỏi. Vương lão ngũ trên mặt lộ ra một tia quấn bách, nói quanh co lấy trả lời, "Về bẩm đại nhân, theo biên chế phải có quân tốt 150 người. Bây giờ trong danh sách 38 người, thực tới 27 người. An bất tiền trợ cấp." Khương Nguyên trong lòng hiểu rõ, cái này ở các nơi võ doanh cơ hồ là công khai bí mật. Hắn không hề tức giận, thậm chí liền lông mày đều không có nhíu một cái. "Không sao, bản quan biết." Hắn ngữ khí vẫn như cũ bình thản, mang bản quan đi thêm áp phòng, đem trong doanh danh sách, khí giới sổ sách, cùng năm gần đây Đào Giang huyện trong ngoài dư đồ, hồ sơ đều mang tới. Vương lão ngũ thấy vị này mới huyện ý cũng không như trong dự đoán như vậy nổi trận lôi đình, trong lòng hơi định, đội vàng ứng thanh phía trước dẫn đường. Khương Nguyên tiền nhiệm tin tức, như là đầu nhập nước đọng bên trong một quả cục đá, rất nhanh tại Đào Giang huyện mấy cái kia chân chính người cầm quyền vòng tròn bên trong tràn ra gợn sóng. Nội thành, Đỗ gia dinh thự. Gia chủ Đỗ Hải Phong nghe xong quản sự báo cáo, trong tay cuộn lại hai viên thiết đảm có chút dừng lại, phát ra trầm muộn tiếng ma sát. Mới huyện ý, họ Khương, cái gì bắt nguồn? Thanh âm hắn trầm thấp, mang theo ở lâu thượng bị uy nghiêm. Về lao ra, nghe ngóng, giống như là phía bắc tới, cụ thể bối cảnh còn không rõ ràng lắm. Nhìn xem rất trẻ trung, vừa đến mặc cho liền chui tiến vào võ doanh, không có gì động tĩnh. Quản sự cung kính trả lời. Đỗ Hải Phong trầm ngâm một lát, phất phất tay, biết, nhìn chằm chằm điểm chính là. Một cái chỉ còn mỗi cái gốc huyện úy, là không nổi cái gì bọt nước. Nói cho mặt người, gần nhất đều thu liễm một chút, đừng chủ động đi trêu chọc. Tình cảnh tương tự cũng tại Chu gia, Triệu gia, Tiền phủ, cùng Tam giáo hội tổng đường diễn ra. Những này chiếm cứ Đào Giang huyện nhiều năm địa đầu xà, thái độ một cách lạ kỳ nhất trí, cũng không thân thiện lôi kéo, cũng không công nhiên đối địch, càng giống là một loại thờ ơ lạnh nhạt lặng im. Đối bọn hắn mà nói, Đào Giang huyện sớm đã là một cái lợi ích phân phối hoàn tất phong bế vòng tròn. Chi huyện Ngô Văn Quảng là thức thời khôi lỗi, trước kia mấy đời huyện úy, hoặc là bị lôi kéo ăn mòn, thông đồng làm bậy, hoặc là bị biên giới xa lánh, âu sầu thất bại. Bây giờ bỗng nhiên không hàng một cái bối cảnh không rõ tuổi trẻ huyện úy, địa vị quả thực xấu hổ. Đang thăm dò nội tình trước đó, giữ một khoảng cách là ổn thỏa nhất lựa chọn. Huống chi một cái chỉ còn lại hai mươi mấy cái giả yếu tàn tật võ doanh, lại có thể làm cái gì? Đối với những này phản ứng, Khương Nguyên dường như sớm có đoán trước, cũng không để ý hắn vào ở võ doanh sau, thâm cư không ra ngoài, phần lớn thời gian đều chờ tại thiêm áp phòng hoặc là võ đài một góc. Vào ban ngày, hắn lật xem những cái kia tích đầy cho đủ hồ sơ cùng dư đồ, theo Vương lão ngũ mấy cái lao tốt trong miệng, bất động thanh sắc hỏi khéo lấy càng tỉ mỉ tình báo. Tam giao hội mấy cái trọng yếu bến tàu phân bố, các đại gia tộc sản nghiệp mạch lạc, ngoài thành mấy cỗ thổ phỉ hoạt động quy luật, thậm chí trong huyện nha những cái kia tư lại bối cảnh quan hệ. Những này lao tốt mặc dù thân ở tầng dưới chót, tin tức bế tắc, nhưng dù sao tại Đào Giang huyện chờ đợi nhiều năm, một chút vụn vặt kiến thức chắp vá lên, thường thường có thể xác minh hoặc bổ sung hồ sơ bên trên ghi chép. Trong đêm, Khương Nguyên liền rèn luyện tự thân võ ý, khí huyết vận chuyển. Tại kiên nghị lột xác thành thiên đạo thủ cần sau, Khương Nguyên rõ ràng có thể cảm giác được tự thân tiến độ tăng nhanh rất nhiều. Biến hóa rõ ràng nhất chính là khí huyết phồng lên. Nếu là Khương Nguyên bằng lòng, toàn lực thôi phát khí huyết, thậm chí có thể theo hắn bên ngoài thân nhìn thấy có chút nổi lên ánh sáng màu đỏ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Đào Giang huyện vẫn như cũ duy trì lấy mặt ngoài bình tĩnh. Mới huyện đi đến, dường như cũng không mang đến bất kỳ thay đổi nào. Khương Nguyên mong muốn chính là như vậy kết quả. Đề cử chuyển hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặn lấy. Chương 63, còn dài rừng, đỗ tiền hai nhà chương 63, còn dài rừng, đỗ tiền hai nhà Tả Dương giữ huy chương hoàn toàn rút đi. Khương Nguyên ngồi án sau, trong tay ôm một quyển ố vàng đảo giang huyện cũ trí, thần sát chuyên chú, phảng phất tại nghiên cứu cái gì trải qua thế gây nên điện. Đừng nói, cái này huyện thành nho nhỏ bắt quái thật đúng là không ít. Hắn vào ở cái này võ doanh đã 5-6 ngày, ngoại trừ lúc đầu ngày ấy kiểm tra thực hư văn thư sổ sách, liền lại chưa bước ra cửa doanh nửa bước. Trong mỗi ngày không phải đọc qua hồ sơ, chính là luyện võ. Dần ra, cũng làm cho đảo giang huyện bên trong rất nhiều nguyên bản sách theo tâm quan sát hắn người, dần dần thư giãn xuống tới. Xem ra, lại là biết thời thế, hoặc là tự biết bất lực, dứt khoát làm cái tượng bùn bồ tát huyện ý. Phanh. Thiêm áp phòng cái kia vốn là có chút lảo đảo muốn ngã cửa gỗ bị người từ bên ngoài đột nhiên đẩy ra, đâm vào trên vách tường, phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Một thân ảnh mang theo tức giận xông vào người tới ước chừng khoảng 30 tuổi, khuôn mặt mang theo vài phần gian nan vất vả khắc xuống tiểu tụy. Giờ phút này cao mày, trong mắt đè nén lửa giận cùng không cam lòng. Thành bác tuần kiểm phương Trường Lâm mấy bước đi đến trước án, cũng không nói hoài tới cái gì cấp bậc lễ nghĩa, thanh âm mang theo không đè nén được phẫn uất, huyện ý đại nhân. Khương Nguyên chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh rơi vào trên mặt hắn, không có ngôn ngữ. Phương Trường Lâm thấy Khương Nguyên như vậy là nhạt, trong lòng ngực bất khí càng tăng lên. Đại nhân, hôm nay Đông thị Chu gia bảng chi Chu Hồng dưới ban ngày ban mặt cướp đoạt tây nhai đậu hũ phường lão trương đầu khuê nữ, nha đầu kia mới 9 tuổi, nhiều ít mắt người trợn trợn nhìn xem, lại không một người dám cản. Ngài thân làm mệnh quan triều đình, chấp trưởng một huyện chiến sự trị an, chẳng lẽ liền như vậy ngồi yên không lý đến, tùy ý bọn hắn vô pháp vô thiên sao? Khương Nguyên nghe xong, trên mặt vẫn như cũ không có gì gợn sóng, chỉ là rất nhẹ gật gật đầu, biểu thị biết. Lập tức ánh mắt lại trở về ở trong tay thư quyển bên trên, dường như mới vừa nghe đến, bất quá là trợ búa ở giữa một câu không quan trọng chuyện tiếm. Gần như vậy ư coi thường thái độ, trong nháy mắt đem Phương Trường Lâm đọc lại lửa giận hoàn toàn nhóm lửa. Hắn đột nhiên một trường vỗ tại bàn bên trên, chấn động đến ống đựng bút bên trong bút lông đều nhảy một cái, thanh âm đột nhiên cất cao, "Khương Nguyên, người thân là huyện úy, an lộc của đua, gánh quân chi lo. Chính là như vậy ngồi không ăn bám, không có chút nào xem như sao?" Trơ mắt nhìn xem hảo cường ước hiếp lương thiện, ngươi lương tâm sao mà yên tĩnh được? Khương Nguyên chấp quyền tay có chút dừng lại, rốt cục lần nữa dương mắt, nhìn về phía bởi vì kích động mà sắc mặt đỏ lên Phương Trường Lâm, khóe miệng dường như câu lên một tia cực kỳ nhạt độ cong, mang theo một chút đùa cợt, "À, ngươi như vậy lòng đầy căm phẫn, không quen nhìn Chu gia xem như, vì sao không tự mình ra tay?" Phương Trường Lâm khẽ giật mình. Khương Nguyên thu hồi thư quyển, không nhanh không chậm tiếp tục nói, "Ngươi thân là Đông Thành bộ tuần kiểm, cũng có truy bắt quyền lực. Lấy thực lực của ngươi, mới vào trung tâm luyện, đối phó Chu Hồng mấy cái kia chó săn, tại chỗ giành lại nữ đồng kia, làm không phải việc khó." Hắn hơi nghiêng về phía trước, hỏi ngược lại, "Ngươi không động thủ, không phải cũng là kiêng kỵ Chu gia thế lực, sợ dẫn lửa thiêu thân, thậm chí tính mệnh. Bây giờ chạy đến bản quan trước mặt kêu gào." Khương Nguyên thanh âm bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mang theo một chút xíu không che giấu lệ khí, "Ngươi là cảm thấy, bản quan tính tình quá tốt, sẽ không giết chết ngươi sao?" Sừng sững sát ý như là thực chất, trong nháy mắt chiếm lấy Phương Trường Lâm trái tim, nhường hắn run lên vì lạnh, hết lửa giận giống như là bị một chậu nước đá vào đầu dội xuống. Phương Trường Lâm há to miệng, cổ họng khô chát chát, muốn phản bác. Hắn nhẫn nhịn hồi lâu, da mặt từ đỏ chuyển xanh, lại từ thanh chuyển bạch, cuối cùng vẫn kiên trì, ngoài mạnh trong yếu gạt ra một câu, có thể ngươi là huyện ý. Chỗ chức trách, sao, sao có thể như thế có thể?" Khương Nguyên cắt ngang hắn, trực tiếp cầm trong tay thư quyển khép lại, phát ra ba một tiếng vang nhỏ. Hắn im lặng nhìn qua Phương Trường Lâm, "Vậy ngươi bây giờ liền đi, lấy bản quan danh nghĩa, đi tìm Chu gia muốn người." Phương Trường Lâm hoàn toàn nghẹn lời, bờ môi run rẩy, một chữ cũng nói không ra. "Lấy Khương Nguyên danh nghĩa? Hắn dám sao? Chu gia sẽ mua một cái chỉ còn mỗi cái gốc huyện ý sổ sách." Sắc mặt xanh lét đỏ đàn sen, biến ảo chập chờn, cuối cùng quay đầu bước nhanh rời đi, chỉ để lại một câu, "Ti trước cáo tử." Trong phòng khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại ngoài cửa sổ dần dần lên côn trùng kêu vang. Một mực đợi ở ngoài cửa, không dám thở mạnh Vương lão ngũ, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí thò đầu vào. Thấy Khương Nguyên sắc mặt như thường, lúc này mới dịch bước tiến đến, một bên dọn dẹp bị Phương Trường Lâm đập loạn mặt bàn, một bên nhỏ giọng thay giải thích thả nói, "Đại nhân, ngài cũng đừng quá trách tội tiểu tử này. Hắn, ai, cũng là người cơ khổ." Khương Nguyên dương mắt nhìn hắn. Vương lão ngũ thở dài, hạ giọng, "Cái này Phương Trường Lâm, nguyên bản trong nhà cũng coi như nhỏ thân hào nông thôn, có chút điển sản ruộng đất. Chỉ tiếc, cha hắn năm đó không hiểu chuyện, đắc tội đấu ra, cuối cùng rơi vào cửa nát nhà tan, sản nghiệp đều bị mất, liền thừa hắn như thế một cây dòng độc đinh may mắn sống tiếp được." Khương Nguyên trong tay đang muốn một lần nữa dương quyền động tác hơi chậm lại, nhìn như tùy ý mà hỏi thăm, "À, đô gia thế lớn, hắn sao sống sót?" Vương lão ngũ dừng một chút, xích lại gần chút, thanh âm thấp hơn, "Nghe nói là Phương Trường Lâm cha hắn trước kia cùng Tiền gia có chút giao tình. Đô gia động thủ sau, Tiền gia có người đọc lấy tình cũ, âm thầm xử khí lực, xem như cho Phương gia lưu lại loại." Khương Nguyên nghe vậy, trong mắt một tia tinh mang đống nhiên hiện lên. Hắn rủ xuống mí mắt, ánh mắt rơi vào ố vàng trang sách bên trên, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve trang giấy thô ráp biên giới. Nhớ tình cũ, lời này chỉ sợ là lừa gạt quỷ. Nếu là thật sự nhớ tình cũ, cũng sẽ không độc giữ lại một cái Phương Trường Lâm. Dù sao, đối với Đỗ Tiền hai nhà này quái vật khổng lồ mà nói, một cái nho nhỏ thân hảo nông thôn tính không được thứ gì. Thiên gia thật muốn ra mặt, Đỗ gia tự sẽ bán mặt mũi này. Khương Nguyên ngón tay vô ý thức gõ lên mặt bàn, đột nhiên hỏi, ta nghe nói, cái này Đỗ gia từng cùng Tiền gia từng có thù cũ. Vương lão ngu cao mày, náo hải không ngừng nhớ lại những năm gần đây chuyện cũ, đột nhiên, toàn thân rung động, thật là có việc này, cũng liền mười mấy năm trước, Tiền gia có một đầu nữ, chính là võ đạo thượng đẳng căn cốt, Đỗ gia liền cố ý muốn tiếp thân. Nhưng Tiền gia không có đồng ý, ngược lại đưa đi Tương Long phủ thành lớn nhất nổi danh võ quán, nghĩ đến từ nhỏ bồi dưỡng. Ai nghĩ tới, cái này ấu nữ liền chết tại trên nửa đường. Mà bây giờ Tiền gia nhị gia, chính là kia chết đi ấu nữ phụ thân. Khương Nguyên gõ công văn thanh âm chậm rãi nhẹ xuống tới, tựa như không thèm để ý nói, liền như vậy sự tình. Vương lão ngu gật đầu, không hiểu hỏi, đại nhân, đây chính là mối thù giết con a. Chẳng lẽ còn không coi là chuyện lớn. Khương Nguyên khoát tay áo, biểu hiện được lơ đễnh, một cái ấu nữ mà thôi, võ đạo căn cốt cho dù tốt, không phải cũng còn không có thực hiện. Hơn nữa cũng không có chứng cứ giải thích rõ là Đỗ gia gây nên. Không khí trong phòng tựa như dừng lại một lát. Chỉ có điều, Khương Nguyên cúi đầu, không nhìn thấy Vương lão ngũ trong mắt kia lóe lên một cái rồi biến mất thất lạc. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Ninh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sắc quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyện, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 64, Tiền Đức Hoàng cửu hận, Linh vận chương 64, Tiền Đức Hoàng cửu hận, Linh vận Đào Giang huyện đèn hoa mới lên, nội thành Tiền gia đại trạch lại là đèn đuốc sáng trưng, cùng võ doanh rách nát quẳng cu é hình thành so sánh rõ ràng. Tiền gia bên trong nghị sự đường, đàn hương lượn lờ, bầu không khí lại tính không được nhẹ nhõm. Gia chủ Tiền Đức Khải ngồi ngay ngắn chủ vị, tuổi gần ngũ tuần, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt nội liễm, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy hoa cúc gỗ lê lan can. Dưới tay ngồi nhị gia Tiền Đức Hoàng, cùng mấy vị trưởng quản gia tộc cụ thể sự vụ tộc lão cùng đắc lực tử đệ. Bọn hắn vừa mới nghị định tháng sau dược liệu thu mua, điều phối đại khái điều lệ. Đây đều là gắn bó tiền gia vận chuyển làm theo thông lệ. Xem như kinh doanh Đào Giang huyện thậm chí phóng xạ xung quanh phụ thành dược liệu trọng yếu thương nghiệp cung ứng. Tiền gia mỗi tháng đều cần tiếp đai thượng hạ du đông đảo dược hành đại biểu, gắn bó đầu này lợi nhuận phong phú mạch lạc. Chờ việc vật nghị chắc chắn, thị nữ một lần nữa dâng lên trà nóng lui lại hạ. Tiền Đức Khải vẫy lui tả hữu tâm phúc, chỉ để lại hạch tâm mấy người. Hắn nâng chung trà lên chén, thổi thổi phù mạn, lại không có uống, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, Đỗ gia bên kia truyền đến tin tức. Ngọc Mộc Sâm, xin huyết linh mấy dạng mấu chốt bảo dược giá tiền, tháng sau lên, lại muốn xách một thành. Hắn dừng một chút, đem bát trà nhẹ nhàng buông xuống, phát ra thanh thúy và chạm âm thanh. Trong hai năm qua, bọn hắn đã chọn vẹn để bốn thành có thừa. Chúng ta chuyển tay bán cho phụ thành cùng hạ du dược hành, giá cả lại khó mà đồng bộ dâng lên, bây giờ cơ hội là tại làm mua bán lô bốn. Trong đường nguyên bản còn tính bình hòa bầu không khí, trong nháy mắt ngưng trệ. Đào Giang huyện xung quanh quần sơn vần quanh, thừa thai các loại dược liệu, trong đó không thiếu Ngọc Mộc Sâm cái loại này đối với võ giả tu hành hữu ích bảo dược. Mà Đỗ gia không chỉ có lũng đoạn trong huyện bên ngoài hơn phân nửa lâm sản thu mua con đường, càng mấu chốt chính là bọn hắn nhà mình tại trong núi sâu còn bí mật kinh doanh một phương bảo dược ruộng. Nghe nói có bí pháp bồi dưỡng, hàng năm đều có thể ổn định lại đại lượng cung cấp phẩm chất thượng thừa bảo dược. Đây chính là tiền gia bảo dược buôn bán trọng yếu nơi phát ra một trong. Ngồi dưới tay Tiền Đức Hoàng đang nghe Đỗ gia hai chữ lúc, nắm nuốt chén trà ngón tay liền có chút nắm chặt. Sắc mặt càng là mắt trần có thể thấy âm trầm xuống dưới, con ngươi buông xuống, nhìn chằm chằm trong chén lắc lư nước trà. Lần này lại là cái gì cớ? Tiền Đức Hoàng thanh âm có chút cảm thấy chát, mang theo một cô đẻ nén hỏa khí. Tiền Đức Khải lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, nói là năm nay mùa đông trên núi hàn khí trọng, bảo dược ruộng thụ đông lạnh, thu hoạch đại giảm, chi phí đột ngột tăng. Thả hắn lương cho má. Một cái tính tình hơi gấp tộc lão nhịn không được thấp giọng mắng một câu, quỷ này lời nói hết bài này đến bài khác, thật coi chúng ta là kẻ ngu lừa gạt. Tại buộc phát qua đi, trong thính đường lại lâm vào một mảnh trầm muộn yên tĩnh. Lần giải thích này, liền bình thường dược hành đều không đạt được. Nhưng đây chính là Đỗ gia thái độ, rõ ràng cố tình nâng giá, ngươi lại có thể làm gì được ta? Có người trầm ngâm một lát, thử thăm dò mở miệng, gia chủ, đã Đỗ gia như thế bất nhân, nếu không, chúng ta năm nay dứt khoát liền gây mất theo nhà hắn thu mua nhóm này bảo dược. Ngược lại chúng ta Tiền gia con đường cũng không ngừng đầu này, thượng hạ du chuẩn bị tốt, thiếu đi cái này một phần, mặc dù lợi nhuận một chút, nhưng dù sao cũng tốt hơn thua thiệt tiền nhưng mà, lời này vừa ra, trong thính đường rất nhiều người sắc mặt ngược lại càng thêm khó coi. Ánh mắt lấp lóe, mang theo lo lắng âm thầm. Không hắn, Đỗ gia chiếm cứ Đào Giang huyện trên trăm năm, thế lực thâm căn cố đế, so với bọn hắn những này người chậm tiến gia tộc nội tình càng sâu. Đỗ gia không chỉ có bên ngoài lũng đoạn lâm sản, vụ trộm, theo Tiền gia hao phí mấy năm tâm huyết, nhất là tại Tiền Đức Hoàng nữ nhi ngộ hại sau không tiếc một cái giá lớn điều tra mới mơ hồ biết được, Đỗ gia còn cùng huyện bên ngoài mấy cô thực lực cường hãn tặc phỉ có thiên ti vạn lũ liên hệ. Những cái kia tặc phỉ nhân số mặc dù không nhiều, nhưng làm việc tàn nhẫn, tới lui như gió, lại trang bị tinh lương, thậm chí trong đó không thiếu hảo thủ, kém nhất cũng có hạ tam luyện tiêu chuẩn, càng giống là Đỗ gia xúc dưỡng tử sĩ, chuyên môn xử lý chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động. Như thật cùng Đỗ gia hoàn toàn bị mặt, tổn thất không chỉ là điểm này bị đè ép dược liệu lợi nhuận. lấy Đỗ gia làm việc như vậy bá đạo âm tàn phong cách, bên ngoài thương nghiệp chèn ép vẫn là nhẹ, chỉ sợ vụ trộm, những cái kia tặc phỉ sẽ đoạn đi tiền gia lui tới vận chuyển dược liệu thương đội. Tiền gia mặc dù cũng xúc dưỡng chút hộ viện võ sư, nhưng thế lực phương diện, ai trong lòng cũng không chắc chắn. Tiền Đức Khải đem mọi người vẻ mặt thu hết vào mắt, trong lòng thầm than một tiếng. Hắn làm sao không muốn kiên cường một lần? Nhưng thân làm gia chủ, hắn nhất định phải cân nhắc lợi hại, vận tâm toàn tộc can uy. Cuối cùng vô lực khoát tay áo, thanh âm mang theo mọi bệnh, việc này, ta hôm nay nói ra, cũng là nhường đại gia trong lòng hiểu rõ. Nếu không có sách lược và toàn, tạm thời, vẫn là duy trì nguyên trạng a ngày sau bàn lại. Đám người nghe vậy, vẻ mặt khác nhau, nhưng phần lớn nhẹ nhàng thở ra, lại dẫn mấy phần khuất đục trầm mặc. Tiên Đức Hoàng từ đầu đến cuối cúi đầu, không nói một lời. Đợi cho nghị sự tán đi, hắn mặt tâm trầm, cái thứ nhất đứng dậy, trực tiếp rời đi nghị sự đường, về tới nhà mình bị lạc. Trong thư phòng không có điểm đèn, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu sáng hắn nửa bên u ám gương mặt. Mới vừa ở trên ghế bành ngồi xuống, một đạo giống như quỷ mị thân ảnh liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại thư phòng nơi hẻo lánh, cung kính đưa lên một trường cuốn thành sợi nhỏ tờ giấy. Tiên Đức Hoàng tiếp nhận, liền yếu ớt ánh trăng triển khai. Phía trên chỉ có 6 cái chữ, bút tích mới tinh, huyện úy vô ý nhúng tay nhìn xem cái này ngắn gọn tin tức, Tiên Đức Hoàng bắp thịt trên mặt hơi hơi run rẩy, ánh mắt biến càng thêm hung ác nham hiểm dọa người. Trong nháy mắt cầm trong tay tờ giấy bóp thành đoàn, tất cả mọi người coi là mười mấy năm trước kia cái quặp thủ cũ sớm đã theo thời gian giảm đi. Dù sao, năm đó Tiền gia đã từng lôi đình tức giận, trong bóng tối cũng tiến hành qua trả thù. Song phương mặt ngoài xem như hòa nhau, nhưng chỉ có Tiền gia hạch tâm nhất mấy người, cùng hai vị kia sớm đã mặc kệ công việc vật tộc lao mới biết được, Tiền Đức Hoàng cái kia chết yểu nữ nhi, không chỉ là vạn người không được một tối thượng đẳng võ đạo căn cốt, nàng càng có thể thân cư trong truyền thuyết linh vận. Nếu không phải kiểm chắc ra cái này kia mở mịt mà chân quý linh vận, Tiền gia năm đó cũng sẽ không như vậy dứt khoát cự tuyệt Đỗ gia thông gia thỉnh cầu, thậm chí không để ý tới đắc tội đối phương. Tương truyền, trời sinh mang theo linh vận người, trên võ đạo tinh tiến tốc độ viễn siêu bình thường thiên tài, đối với thiên địa chi khí cảm ứng càng thêm nhạy cảm. Cùng cảnh giới đối chiến, thực lực thường thường có thể nghiền ép đối thủ. Kia là Tiền gia nhảy ra đảo Giang huyện cái này đầm vũng nước đủ, chân chính đưa thân tương long phụ thành, thậm chí phương diện cao hơn hy vọng. Một cái gia tộc mong muốn tại cái này giai cấp cố hóa trong xã hội hướng lên vượt qua, mang theo toàn tộc nhảy lên, ngoại trừ khoa cử cao chúng tiến sĩ, cũng chỉ có thể dựa vào tuyệt đối cường hành vũ lực, mới có thể để cho những cái kia chiếm cứ đã lâu thế lực cam tâm tình nguyện nhường ra một khối địa bàn đến. Phần này hy vọng, theo nữ nhi băng lãnh thi cốt được đưa về đến, hoàn toàn vỡ vụn. Không chỉ là đau mất ái nữ Tiền Đức Hoàng, toàn bộ Tiền gia hạch tâm tầng đều đem phần này thầm cựu đại hận gắt gao khắc ở thực chất bên trong. Ngày bình thường không hiện sơn không lộ thủy, thậm chí tại cùng Đỗ gia thường ngày qua lại bên trong còn có thể duy trì lấy mặt ngoài khách khí, nhưng vụ trộm kia cô báo thủ chi tâm chưa hề dập tắt, chỉ ở chờ đợi một cái thời cơ thích hợp, một cái có thể đem Đỗ gia nhổ tận gốc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn cơ hội. Tiền Đức Hoàng đem trong tay tờ giấy một chút xíu vào nát, bột phấn theo giữa ngón tay dì dào rơi xuống. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành Tôn Tiểu Thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân Tôn Ngộ Không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đình, chia đều tâm giới. Tôn Tiểu Thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia Tôn Ngộ Không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 65, cướp bóc bảo dược ruộng chương 65, cướp bóc bảo dược ruộng đảo Giang huyện Tây Bắc, quần sơn trùng điệp như cự thú lưng giống như liên miên chập trùng. Lâu dài không tiêu tan sương mù quấn quanh sườn núi, đem chỗ sâu mọi thứ đều che giấu tại trong cơn mông lung. Ngọc Bình Sơn liền ẩn tại mảnh này sương mù dày đặc nhất chỗ. Sườn núi chỗ, một phương chừng 5-6 mẫu ruộng đồng mạnh mẽ bị khai khẩn đi ra, gần như đem ngọn núi chặn ngang cắt đứt. Nơi này chính là Đỗ gia giữ kín không nói ra bảo dược ruộng. Mảnh này tương đương với 8 sân bóng rổ lớn nhỏ dược điện, theo lý thuyết cần trọng binh trấn giữ, giờ phút này lại chỉ có mười mấy đạo nhân ảnh dài ở giữa, lộ ra có chút trống trải. Nhưng nếu là có nhãn lực người nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, cái này dài rác hơn 10 người bên trong, yếu nhất đều là mới vào trung tam luyện võ giả, càng là có 2 vị thượng tam luyện tọa trấn ở giữa. Năm nay chỉ là trung phẩm ngọc mộ sâm đã thu trên trăm gốc, ngươi nói, chủ gia lần này có thể hay không khai ân, thưởng chúng ta một gốc được đây. Một người mặc đoạn đả hán tử xoa xoa tay, mắt mang chờ đợi nhìn qua dược điển chỗ sâu những cái kia tại hoàng hôn hạ hiện ra ánh ánh sáng nhạt tươi. Bên cạnh một cái khuôn mặt điêu luyện đồng bạn cười nhạo một tiếng, liếc mắt nhìn hắn, Đỗ Lục, tiểu tử ngươi trước trước sau sau cũng nuốt lấy vài quặng thưởng dưới bảo dược đi. Liên thượng tam luyện cánh cửa đều không có sở lấy, còn nghĩ trả đạp chủ gia bà bối. Hắc, được xưng Đỗ Lục hán tử không phục nói, nào có người chỉ dựa vào vài quặng bảo dược liền có thể tốc thành thượng tam luyện. Muốn thật dễ dàng như vậy, ta đào Giang huyện thượng tam luyện cao thủ còn bất mãn đi. Xa xa xa. Hai người đang khi nói chuyện, bên chỗ rừng sâu đột nhiên chuyển đến một hồi dị hưởng, giống như là có đồ vật gì tại trong bụi cỏ nhanh chóng ghé qua, ma sát cành lá. Sắc mặt hai người trong nháy mắt biến đổi, vui cười chi sắc diệt hết, ánh mắt biến cảnh giác mà hung ác. Gần như đồng thời, bọn hắn tay đã chết đặt tại bên hông trên chuôi đao. Mảnh này dược điền mặc dù chỗ rừng sâu núi thẳm, đường đi ẩn nấp, nhưng quanh năm suốt tháng, luôn có chút vận khí quá tốt người hái thuốc hoặc thợ săn đánh bậy đánh bạ xuống tới. Mà những người này, bình thường đều rốt cuộc đi không ra mảnh rừng núi này. Xa xa xa, thanh âm vang lên lần nữa, càng thêm rõ ràng gấp rút. Đỗ Lục trong mắt tàn khốc lóe lên, bên hông trường đao bang một tiếng ngang nhiên ra khỏi vỏ. Vẫn đủ lực cánh tay, hóa thành một đạo rét lạnh tấm lụa, bắn thẳng đến thanh âm nơi phát ra. Phúc. Thân đao thật sâu đâm vào bụi cây. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái lông sủ cực đại đầu đột nhiên theo bụi cây sau ló ra, đúng là một cái giái cá. Nó trừng mắt đen lúng liếng ánh mắt, hoảng sợ nhìn qua hai cái đằng đằng sát khí nhân loại. Hai người đều là sửng sợ. Đỗ Lục thấy thế, căng cứng thần sắc nới lỏng, gắt một cái, suối quẩy. Hóa ra là chỉ không biết từ chỗ nào xông tới Lâm Sản. Hắn hướng phía một bên khác nghe tiếng trông lại đồng bạn hô lớn nói, không có việc gì không có việc gì. Một cái Lâm Sản xông vào. Một bên khác võ giả nghe vậy, lơ đến thu hồi ánh mắt. So với ngẫu nhiên xâm nhập người hái thuốc, những này bị bảo dược khí tức hấp dẫn tới sơn dã xúc sinh sát thực càng thêm phổ biến. Đỗ Lục vừa đi về phía chính mình bộ đao, một bên thấp giọng cục, chậc chậc, cái này mỡ, đêm nay cuối cùng có thể mở ăn mặn, nồi hầm cách thủy tốt canh. Giái cá rất có linh tính, thấy Đỗ Lục tới gần, hoảng sợ kít kêu một tiếng, rút đầu về, lùm cây một hồi kịch liệt lay động. Muốn chạy, cho lão tử lưu lại. Đỗ Lục thấy thế, toàn thân khí huyết kình lực phun trào, dưới chân đột nhiên đạp một cái, dẫm đến mặt đất lá khô sụp đổ, thân hình như là báo đi săn nhào về phía giái cá biến mất phương hướng. Một tên khác võ giả chần chờ một cái chớp mắt, nhìn xem Đỗ Lục mau lẹ bóng lưng, cũng cất bước đi theo, trong miệng cười nói, như vậy to mọng thịt dường như, sắp thực khó được. Phía trước lùm cây kịch liệt run run, Đỗ Lục tâm tình không tồi, dường như đã ngửi được trong nồi mùi thịt. Nhưng mà, theo ở phía sau võ giả lông mày nhưng dần dần nhíu lên, trong lòng lướt qua một tia lo nghĩ, giái cá. Địa phương quỷ quái này cách gần nhất khe nước cũng phải vượt qua hai ngọn núi, nó làm sao lại xuất hiện tại sườn núi này trong rừng rậm? Hưu. Một đạo bé không thể nghe tiếng xé gió đột nhiên tự thân bên cạnh vang lên. Võ giả này toàn thân lông tơ đứng đấy, cảm giác nguy cơ như là nước đá thêm thức ăn. Hắn đột nhiên mong muốn quay người, cũng đã không còn kịp rồi. Phốc phốc. Một chi sắc bén mũi tên tinh chuẩn theo hắn phần gáy bắn vào, hầu kết chỗ lộ ra một nửa nhuốm máu bó mũi tên. Hắn há to miệng, phát ra vài tiếng ý nghĩa không rõ ôi ôi âm thanh, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng mờ mịt, thân thể mềm mềm ngã quỵ. Phía trước Đỗ Lục nghe được sau lưng dị hưởng, vô ý thức quay đầu, vừa mới bắt gặp đồng bạn ngã xuống thân ảnh, sắc mặt đột biến. Nhưng mà, ngay tại hắn quay đầu sát na, một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị, đã mất âm thanh vô tức xuất hiện ở bên người hắn. Một bàn tay lớn mang theo không thể kháng cự lực lượng, đột nhiên giữ lại mặt của hắn, năm ngón tay như kìm sắt giống như thu nạp. Nô. Đỗ Lục chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, trời đất quay cuồng, cả người bị hung hăng quăng ngã xuống đất, cái hốt trùng điệp túi tại cứng rắn trên mặt đất bên trên, trước mắt sao vàng bay loạn. Giang giác. Cổ đứt gây giòn vang rõ ràng có thể nghe. Sàn sạt vừa rồi cái kia thất kinh hồng thủy giải cá, giờ phút này linh xảo theo Khương Nguyên ống quần leo lên, ngồi xổm ở hắn đầu vai, nhìn xem trên mặt đất hai cỗ thi thể. Dường như còn có chút nghĩ mà sợ, tức giận hướng phía thi thể phương hướng phun ra hai cái. Khương Nguyên nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nó, ngữ khí bình tĩnh không lay động, chớ nóng đội. Cầm xuống nơi này, những này bảo dược, về sau đều là chúng ta. Mặc dù nhân công trồng trọt bảo dược, dược hiệu so thiên sinh địa dưỡng hoang dại phải kém hơn không ít, nhưng không chịu nổi trước mắt số lượng này khổng lồ. Cái này đủ để treo chống hắn một đoạn thời gian rất dài tu luyện cần thiết. Hồng thủy giái cá dường như nghe hiểu, đen lúng liếng trong mắt lập tức toát ra quang, trước đó tức giận bị vui vẻ thay thế, thân mật cọ sát Khương Nguyên gương mặt. Khương Nguyên ngồi xổm người xuống, động tác nhanh nhẹn đem bắn giết người võ giả kia mũi tên theo trong cổ rút ra, cẩn thận lau sạch vết máu, thu hồi túi lượng tên. Cái này mũi tên chế thức là thủ, tuyệt không thể lưu lại vết tích. Hắn cấp tốc đem trên thân hai người quần áo cởi xuống, thay đổi một bộ. Lúc này, chân trời cuối cùng một tia dư huy cũng rốt cục bị quần sơn nuốt hết, rừng sâu núi thẳm hoàn toàn bị nồng đậm hoàng hôn cùng sương mù bao phủ. Tại phía sau hắn, kia hai cố dần dần thi thể lạnh băng, rất nhanh liền bị thấp bé rậm rạp lùm cây lặng yên nuốt hết, dường như chưa từng tồn tại. Dược điên biên giới, một tòa đơn sơ lại rắn chắc bên trong nhà gỗ. Hai tên phụ trách phòng thủ thượng tam luyện võ giả, một người đang liền nước lạnh gặm khô cứng thịt khô, một người khác thì ở trần, trong phòng trên đất trống đứng yên trang công. Khí huyết vận chuyển ở giữa, làn da có chút phím hồng. Đứng như cọc gỗ Đỗ Tam ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ hoàn toàn ngầm hạ sát trời, nếu mày, giờ không sai biệt lắm, nên đổi trạm canh gác. Mấy người bọn hắn thế nào còn chưa có trở lại. Gầm thịt khô Đỗ Nhị lơ đễnh, vẫn như cũ duy trì lấy trang công tư thế, thản nhiên nói, sợ là lại phát hiện cái gì lâm sản, truy xa tại địa phương quỷ quái này một chờ chính là tầm 5-3 tháng, liền mẫu cũng không thấy, ngẫu nhiên giãn gân cốt, khó tránh khỏi. Chủ gia lời nhắn nhủ trách nhiệm, há có thể như thế buông lòng qua loa. Đỗ Tam ngữ khí mang theo bất mãn. Qua loa. Đỗ Nhị cười nhạo một tiếng, nơi này cách 5-6 đỉnh núi, liền đầu ra dáng đường đều không có, chim không thèm bị, ai có thể sở qua đến. Người cũng quá bảnh. Lời còn chưa dứt, nhà gỗ một bên vách tường đột nhiên sụp đổ. Một cây cần một người ôm hết thô to gỗ thô, như là công thành truy giống như, lôi cuốn lấy tràn trề cự lực, đánh vỡ tường gỗ, bay thẳng trong phòng. Đỗ Nhị sầm mặt lại, trong mắt lộ hung quang. Quanh thân khí huyết tầm vang một phát, tay phải trong nháy mắt biến xích hồng, mang theo nóng rực tình phong, mạnh mẽ một trường vô hướng đánh tới gỗ thô. Bành! Mảnh gỗ vụn như là như mưa to văng khắp nơi bay vụn, ngay ngắn gỗ thô tại hắn cương mãnh trưởng lực hạ ẩm vàng sụp đổ. Người nào? Đỗ Tam phản ứng cực nhanh, trong tiếng quát chói tai, trường đao đã ra khỏi vỏ nửa thước, thân hình nhảy lên liền muốn xông ra ngoài phòng. Không tốt, mau lui lại. Đỗ Nhị gấp giọng hét lớn nhắc nhở. Nhưng mà đã chậm. Gỗ thô sụp đổ mảnh gỗ vụn đuổi mù chưa kết thúc, một đạo hắc ảnh đã như gió táp giống như theo sát mà tới, một vệt sáng như tuyết đao quang xẹt qua, thẳng đến Đỗ Tam cái cổ. Đỗ Tam đao mới ra khỏi vỏ một nửa, liền cảm giác trong cổ mát lạnh, tầm mắt đột nhiên trời đất quay cuồng. Hắn cuối cùng nhìn thấy là chính mình cô kia không đầu thân thể đang chậm rãi ngã xuống. Khương Nguyên một bước tiến lên trước, không có chút nào trì trệ, trong tay kia trường đao đã mang theo thê lương tiếng xé gió, hướng phía Đỗ Nhị nhắm thẳng vào đầu chém. Keng. Đinh Hai nhức góc sắt thép va chạm âm thanh tại bên trong nhà gỗ nổ vang. Đỗ Nhị trong lúc đội vã nâng đao chọi cứng, chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự lực lượng kinh khủng theo thân đao truyền đến. Chấn động đến hai cánh tay hắn kịch liệt đau nhức, hổ khẩu trong nháy mắt băng liệt, khí huyết điên cuồng cuộn, dưới chân bạch 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 liền lùi mấy bước, suýt nữa cầm không được đao. Các hạ đến cùng là ai? Ta chính là Đỗ gia Đỗ Nhị, vừa sợ vừa giận, ý đồ báo ra danh hào trấn nhiếp. Ta là cha ngươi. Khương Nguyên căn bản không cho hắn nói nhảm cơ hội. Thân hình như bóng với hình, chém giết Đỗ Tam chuôi này trường đao mang theo ấm áp huyết châu, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, lần nữa chém ngang hướng Đỗ Nhị eo. Khoan lác. Đỗ Nhị miễn cưỡng quay thân vung đao đón đỡ, nhưng này trên đao truyền đến lực lượng quá mức của bạo, trường đao trong tay của hắn lại bị trực tiếp chấn động đến rời tay bay ra, đoạt một tiếng thật sâu đinh vào phòng lương. Khương Nguyên bắt lấy cái này thoáng qua liền mất trống rỗng, nghiêng người một cái tấn mãnh vô cùng bên cạnh đạp, gót chân như là thiết truy, lấy xảo trá vô cùng góc độ, mạnh mẽ đạp hướng Đỗ Nhị cái cổ. Giang giác. Tiếng xương nứt vang lên. Đỗ Nhị hai mắt trong nháy mắt bạo lồi, hai mắt mũi miệng bên trong tràn ra máu tươi. Cả người bị một cước này mạnh mẽ đạp cách mặt đất bay ngược, phía sau lưng trùng điệp đâm vào trên tường gỗ, sau đó mới mềm mềm trượt xuống trên mặt đất, cái cổ lấy một cái cực kỳ mất tự nhiên góc độ vai tả. Đến chết trong mắt đều lưu lại khó có thể tin kinh hãi. Quá nhanh, cũng quá mạnh. Người tới lực lượng tốc độ hoàn toàn nghiền ép bọn hắn. Hai tên thượng tam luyện hảo thủ, tại bất thình lình tập sát trước mặt, mà ngay cả ra dáng hoàn thủ đều không thể làm ra, tựa như cùng gà đất chó sành giống như bị trong nháy mắt nghiền nát. Khương Nguyên mặt không thay đổi đảo qua hai cố cấp tốc làm lạnh thi thể, ánh mắt không hề bận tâm. Quay người, liền muốn dùng bao tải chứa thuốc. Nhưng mà, cước bộ của hắn vừa phóng ra một bước, lại đột nhiên cứng ở nguyên điểm. Một cố quen thuộc khiến người ta buồn nôn âm lãnh khí tức. Cùng lúc trước Hắc Thủy Bang Nghiêm Uy, cùng Triệu Hà sau khi chết tình hình không có sai biệt. Chỉ thấy Đỗ gia hai tên võ giả thất khiếu bách hải bên trong, đột nhiên chui ra từng sợi ô chọc canh hôi hắc khí. Những hắc khí này trên không trung bặm mẹo, rất nhanh liền biến mất không thấy. Khương Nguyên con ngươi nheo lại, thốt ra, "Tà ma." Nhưng sau một khắc, hắn bén nhạy phát giác được dị thường. Đầu này tà ma cũng không phải là ký sinh, là một loại viễn trình điều khiển. Đỗ gia chính là dùng loại này tà môn thủ đoạn đến khống chế những võ giả này. Đề cử chuyện hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn vỏ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn tuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh đột nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 66, phân loạn dần dần lên, 1, chương 66, phân loạn dần dần lên, 1, Khương Nguyên tốc độ tăng tốc, kéo lấy hai cái bao tải to, cũng mặc kệ bảo dược trong ruộng chính là cái gì năm, có hay không thành thủ. Hết thảy lắp đặt bao tải, toàn bộ mang đi. Quay đầu, Khương Nguyên lại liếc mắt nhìn trống rỗng ruộng đồng. Cuối cùng vẫn là đem nơi này toàn bộ phá hủy ý nghĩ dập tắt. Ngày hôm đó sau đều là ta, như vậy hủy đi, cũng không thỏa. Nghĩ đến, cả người trốn vào đen nhánh trong đêm, hoàn toàn biến mất tại trong núi rừng. Cùng lúc đó, Nguyên bản còn đang bế quan bên trong Đỗ Hải Phong mở tròn mắt. Trong mặt thất, một cái đen như mực con cóc tựa như lắc lư một cái. Đột nhiên, một chút màu mực tối lui. Đỗ Hải Phong sắc mặt một cái chớp mắt biến âm trầm vô cùng. Ngọc Bình Sơn xảy ra chuyện. Trong thính đường, dưới ánh nến, đem Đỗ Hải Phong tấm kia âm trầm đến có thể chạy ra nước mặt chiếu rọi đến sáng tối chập chờn. Phía dưới, Đỗ gia một đám nhân vật trọng yếu tề tụ, từng cái nín hơi ngưng thần, không dám thở mạnh một ngụm. Bầu không khí nặng nề, ép tới người ngực khó chịu. Chỉ có ngẫu nhiên vang lên chén trà cùng mặt bàn va chạm rất nhỏ giòn vang. Hai ngày, tự Ngọc Bình Sơn bảo dược ruộng bị cướp, Đỗ gia cơ hồ toàn tộc xuất động, điều tra là ai người gây nên. Tin tức tốt duy nhất là dược điển còn chưa bị hủy. Dù sao đây là chút xuống Đỗ gia vô số tâm huyết, mời được đại dược sư bố trí tỉ mỉ dược điển, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Nhưng mà, trong ruộng trồng bảo dược, bất luận là đã gần đến thành thục, vẫn là những cái kia vừa mới đâm chồi, một gốc cũng không có lưu lại. Hiện trường ngoại trừ một chút đánh nhau vết tích, sạch sẽ làm cho người giận sôi. "Đều nói một chút đi." Đỗ Hải Phong thanh âm khàn giọng, phá bỡ làm cho người hít thở không thông trầm mặc, ánh mắt chậm rãi đảo qua ở đây mỗi một cái khuôn mặt, các ngươi cảm thấy, việc này là người phương nào gây nên? Đám người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt trao đổi ở giữa, đều là kinh sợ cùng nở bực vô căn cứ. Một vị râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò tộc lão run rẩy đứng người lên, hắn là Đỗ gia Tam Thúc Công, trưởng quản trong tộc luật pháp nhiều năm, gia chủ, Ngọc Bình Sơn dược điển vị trí, chính là ta Đỗ gia cơ mật tối cao. Không có gì ngoài chúng ta đang ngồi mấy người, cùng những cái kia thể nội gieo xuống âm tiềm cổ hộ vệ ý phụn, tuyệt không người ngoài biết được. Lão phu không tin là trong tộc người xảy ra vấn đề. Âm tiềm cổ đã là bọn hắn Đỗ gia khống chế tử sĩ thủ đoạn, cũng chính là Đỗ Hải Phong mật thất cái kia đen nhánh con quốc sản xuất trứng. Một vị khác phụ trách gia tộc ngoại bộ sản nghiệp tộc lao tiếp lời nói, Tam Thúc Công sở nói cực kỳ. Hơn nữa xem hiện trường vết tích, người xuất thủ thủ đoạn tàn nhẫn, động tác gọn gàng mà linh hoạt, Đỗ Nhị, Đỗ Tam đều là thượng tam luyện hảo thủ, mà ngay cả ra dáng phản kháng đều không thể tổ chức liền bị trong nháy mắt giết chết. Kẻ xâm lấn nhân số tuyệt sẽ không nhiều, nhưng nhất định là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, thực lực chỉ sợ viễn siêu bình thường thượng tam luyện. Đào Giang huyện cứ như vậy lớn, có thể cầm được ra cái loại này cao thủ thế lực, đến trên đầu ngón tay đều có thể đếm đi qua. Trong sảnh lần nữa lâm vào trầm mặc, một loại ngầm hiểu ý suy đoán tại y mắng trong ánh mắt chảy xuôi. Đỗ Hải Phong ánh mắt có chút nheo lại, ngón tay vô ý thức đuốt ve ghế bành trên lan can băng lãnh ngọc thạch, thanh âm thấp đủ cho dường như nói một mình, nhưng lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong hai. Gần nhất, chúng ta cho tiền ra cung cấp kia mấy thứ bảo dược, giá tiền lại để một thành. Tiên Đức Khải bên kia, dường như rất là bất mãn câu nói này, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, trong nháy mắt khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Một mực trầm mặc không nói Đỗ Gia Tam gia Đỗ Hải Nham, lúc này ngẩng đầu. Hắn dáng người không cao, lại điêu luyện dị thường, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Đại ca tiểu nói này, ta cũng muốn lên rồi. Thanh âm hắn lạnh lẽo, năm đó tiền gia nha đầu kia phim bị chúng ta giết chết sau, Tiền Đức Hoàng kia lão cẩu giống như bị điên, trong bóng tối không ít điều tra ta Đỗ Gia. Lúc trước chỉ coi hắn là không cam lòng vô năng cùng nộ, hiện tại xem ra, chỉ sợ là chúng ta khinh thường sự kiên nhẫn của hắn cùng chơi liều. Nói không chừng, bọn hắn lúc trước chưa chắc là một chút dấu vết để lại cũng không tra được. Lời vừa nói ra, trong thính đường hướng gió trong nháy mắt sáng tỏ. Không phải bọn hắn dễ dàng như vậy bị dẫn đạo, thật sự là ăn khớp rõ ràng, động cơ rõ ràng. Toàn bộ Đào Giang huyện có lý do, còn có thực lực có thể làm ra chuyện như thế, tiền gia đứng mũi chịu sào. Hai nhà oán hận chất chứa đã sâu, nhất là mười mấy năm trước kia cái cọc bản án cũ, mặc dù mặt ngoài lắng lại, vụ trộm ai chẳng biết song phương thù hận. Thiên hạ nào có như vậy trùng hợp sự tình. Chân trước ta vừa bóp gấp mệnh mạch của ngươi, chân sau ta căn cơ liền bị người bưng. Nhất định là tiền gia không nghi ngờ gì. Một gã tính tình nóng nảy tộc lão nhịn không được vỗ bàn đứng dậy, mặt mũi tràn đầy lệ khí. Tuyệt không thể cứ tính như vậy. Tiền gia khinh người quá đáng. Quân tính xúc động phẫn nộ. Bảo dược ruộng bị ướp, chạm đến chính là Đỗ gia có thể thế hệ sừng sững không ngã căn bản, cái này đã không phải bình thường lợi ích ma sát. Nhưng mà, kích động về sau, hiện thực vấn đề bày ở trước mắt. Đỗ Hải Nham đối lập tỉnh táo chút, hắn nhìn về phía chủ vị đại ca, trầm giọng hỏi, "Đại ca, như độc thủ, nên như thế nào làm việc?" Tiền gia mặc dù không kịp ta Đỗ gia, nhưng cũng thế lớn, thâm căn cổ đế, nếu là chúng ta hai nhà liều cái lưỡng bại câu thương, chỉ sợ sẽ nhường Chu gia, Triệu gia ở một bên ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đào Giang huyện tứ đại gia tộc, Đỗ gia tuy mạnh, nhưng cũng chưa tới có thể một tay che trời, không nhìn cái khác ba nhà liên thủ trình độ. Đỗ Hải Phong thâm thúy đôi mắt bên trong hàn quang lấp lóe, hắn hiển nhiên sớm đã suy nghĩ qua vấn đề này. Cứng đối cứng, là hạ hạ kế sách. Đỗ Hải Phong thanh âm khôi phục ngày xưa trầm ổn, tiền gia đã dùng loại này bị ổi thủ đoạn, vậy chúng ta lợi dụng vậy ông đập lưng ông. Truyền tin cho Ngô Hưng Thủy, nhường dưới tay hắn ban chúng, từ ngày mai, toàn diện nắm chặt Đào Giang thủy đạo. Phàm là tiền gia thuyền hàng, hết thảy nghiêm tra. Tất cả cùng tiền gia có liên quan dữ liệu, cho dù là vải vóc, muối sắt, bất kỳ mong muốn trải qua đảo Giang bến tàu hàng hóa, không có ta Đỗ gia thủ lệnh, một mảnh tấm ván gỗ đều không cho phép cho đi. Ngô Hưng Thủy, Tam Giao Hội nhị đương gia là Đỗ gia âm thầm nâng đỡ, một mực khống chế trong tay một con cờ quan trọng. Tam Giao Hội cùng Chu gia trưởng khống đảo Giang hơn 9 thành vận tải đường thủy. Cái này trước mắt, Chu gia tất nhiên sẽ không xuất thủ giúp tiền gia, dù sao còn chưa tới môi hở răng lạnh tình trạng. Bọn hắn càng muốn nhìn thấy tiền gia kinh ngạc. Đây cũng là đám người ngầm hiểu ý chuyện. Bóng đêm như mực, đem đảo Giang huyện võ doanh kia rách nát hậu viện nuốt hết. Khương Nguyên khoanh chân ngồi băng lãnh trên mặt đất, quanh người tán lạc mấy cái bao tải. Sắc mặt bình tĩnh, hô hấp kéo dài. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo Thiên Cung hoàn thành Tôn Tiểu Thánh xuyên biệt Tây Du, hóa thân Tôn Ngộ Không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo Thiên Cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới Thiên Đình, chia đều tam giới. Tôn Tiểu Thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối Thiên Đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo Thiên Cung, khen thưởng hỗn độn tiên tiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi. Chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ, cái kia Tôn Ngộ Không hắn đã thành thánh rồi, ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 66, phân loạn dần dần lên 2, chương 66, phân loạn dần dần lên 2, toàn bộ Đào Giang huyện tại Khương Nguyên trong mắt chính là một cái chất đầy tuổi khô thùng thuốc nổ. Đỗ, Tiền, Tuần, Triệu tứ đại gia tộc chiếm cứ địa phương Tam Giao Hội, Xích Phong trại chờ bang phái, cùng những cái kia như ẩn như hiện giang hồ thế lực, bọn hắn lẫn nhau ngăn được, lại lẫn nhau ngấp nghé, duy trì lấy một loại yếu ớt cân bằng. Khương Nguyên chỉ cần đem toàn bộ cân bằng đánh vỡ liền có thể. Không phải, hắn một cái không hàng mà đến, không có chút nào căn cơ huyền ý, dựa vào cái gì tại cái này bền chắc như thép trong nước đục màu cá. Nhưng nếu không dựa thế, chỉ bằng vào cá nhân vũ dũng, mong muốn xé mở đảo Giang huyện cái này thiết mạng, chỉ sợ thật muốn đợi đến hắn đột phá minh tình mới có thể. Khương Nguyên nhìn thoáng qua đen như mực võ doanh. Kỳ thật hắn đã sớm biết, cho dù là cái này võ doanh bên trong, kia hai mươi mấy cái giàn mua yếu đất, chỉ sợ đều là thế lực khác nhắm đến. Nhất cử nhất động của mình, sớm đã rơi vào trong mắt người khác. Nếu là đảo Giang huyện bất loạn, chính mình muốn đục nước béo cò chỉ có thể là nằm mơ. Loạn a, loạn lên mới tốt. Khương Nguyên trong lòng tự lẩm bẩm, ánh mắt lại đảo qua trước mặt vài cọng tản ra nồng đậm sinh cơ cùng kỳ dị mùi thuốc bảo dược. Không do dự nữa, đưa tay cầm lấy một gốc toàn thân trắng muốt như ngọc tiểu nhân cánh tay ngọc bột sâm, trực tiếp nhét vào trong miệng, nhấm nuốt mấy lần liền nuốt vào bụng. Bảo dược nhập khẩu cũng không phải là ngọt, ngược lại mang theo một cỗ cay độc nóng rực, nhưng rơi vào trong dạ dày, lập tức liền hóa thành một cỗ mãnh liệt nhiệt lưu. Khương Nguyên không dám thất lễ, lập tức tập trung ý chí, y theo hám nhạc quyển phổ bên trong ghi lại khí huyết vận chuyển pháp môn, dẫn đạo cỗ này bàng bạc dược lực. Võ đạo cửu luyện, hạ tam luyện ra thịt, gân, rèn luyện chính là thể phách cơ sở. Trung tam luyện xương, tủy, bẩn, xâm nhập tạp phủ, thay ra đổi thị. Mà thượng tam luyện, luyện tinh, luyện khí, luyện thần, thì trực chỉ sinh mệnh bản nguyên cùng tinh thần ý chí. Tinh chính là tam luyện căn bản, tiên thiên nguyên tinh cùng hậu thiên nước gốc chi tinh, cộng đồng tạo thành võ giả sinh mệnh bản nguyên, là khí huyết sinh sôi, lực lượng tăng trưởng nền tảng. Tinh đủ thì thể phách cường kiện, sinh cơ tràn đầy. Chờ tinh tràn đầy đến đỉnh điểm, viên mãn không để loạn, liền có thể nếm thử từ tinh hoa khí. Khí người, sinh mệnh chi động lực, vận hành căn bản, cũng không phải là vật hư vô mà mịt, mà là võ giả thể nội vận dưỡng ra sinh mệnh năng lượng, là thôi động huyết dịch lao nhanh không thôi, ôn dưỡng ngũ tạng lục phủ, chống cự ngoại tà xâm lấn căn bản. Khí hành chu thiên, quan thông kinh mạch, mới có thể bộc phát ra viễn siêu thường nhân lực lượng cùng tốc độ. Làm khí tràn đầy toàn thân, chu lưu không thôi, liền có thể tiến một bước trắng thần. Thân giả, sinh mệnh chi chúa tể, tinh thần chi quang, thống ngự lấy võ giả nhục thân tất cả hoạt động, là ý chí, cảm giác, thậm chí tầng thứ cao hơn lực lượng thể hiện. Thân vượng thì thai thính mắt tinh, phản ứng nhạy cảm, đối tự thân trưởng không nhập vi, càng có thể thấy rõ ngoại giới biến hóa. Cho nên thượng tam luyện quả thật tam vị nhất thể, hỗ trợ lẫn nhau, nhất định phải tiến hành theo chất lượng, không cách nào hoàn toàn tách ra tu hành. Khương Nguyên đã sớm đem luyện tinh một quan đẩy tới viên mãn, thể nội sinh mệnh bản nguyên hùng hậu vô cùng, khí huyết như thủy ngân tuôn trào không ngừng. Chỉ là thời gian quá ngắn, nghĩ đến tích xúc càng nhiều, vọt thẳng phá luyện khí một quan, liền chờ hồi lâu. Bây giờ Đỗ Gia đưa tới nhóm này bảo dược, đúng là hắn cần nhất. Một gốc ngọc một sâm dược lực chưa hoàn toàn tan ra, Khương Nguyên lại cầm lấy một gốc xích hồng như máu xích huyết linh, lần nữa ăn bảo. Ngay sau đó, lại là một gốc tản ra thấm vào ruột gan mùi thơm ngát ngưng lộ thảo. Với anh, từng cây bảo dược vào trong bụng, như cùng ở tại Khương Nguyên thể nội đốt lên từng tòa cuồng bạo lò luyện. Xôi trào mãnh liệt dược lực như là vỡ đê giang hà, tại hắn trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới. Nếu không phải hắn căn cơ thâm hậu, kinh mạch cứng cỏi viễn siêu thường nhân, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị cái này lực lượng cuồng bạo nó bạo. Khương Nguyên làn da biến đỏ bừng, như là tôm lục tử, mắt trần có thể thấy màu trắng hơi nước theo quanh người hắn trong lộ chân lông tiêu tán đi ra, tại đỉnh đầu hắn hình thành một đạo mơ hồ khí trụ. Toàn bộ hậu viện phạm vi bên trong nhiệt độ đều tại kịch liệt kéo lên, như tê liệt kịch liệt đau nhức theo toàn thân truyền đến. Quá năng lượng khổng lồ tại cưỡng ép mở rộng, cọ rửa kinh mạch của hắn. Nhưng ở cái này cực hạn trong thống khổ, Khương Nguyên tinh thần lại dị thường thanh minh. Từng sợi nóng bỏng mà cô đọng ký tức, bắt đầu theo bảng bạc tinh nguyên bên trong tinh luyện tách ra. Những này khí tức nóng bỏng cấp tốc lớn mạnh, như là dòng suối tụ hợp vào giang hà, ở trong cơ thể hắn đặc biệt kinh mạch lộ tuyến bên trong lao nhanh gào thét. Luyện tinh hóa khí, đây là một cái chất biến quá trình, có thể so với hạ nhất lưu võ giả nhập hạ tam luyện. Vân Hy huyện huyện úy Thẩm Khâu chính là ở vào giai đoạn này. Chỉ có điều Thẩm Khâu khí viễn thiếu xa. Không biết qua bao lâu, làm Khương Nguyên lần nữa nuốt một gốc bảo dược. Ông, thể nội dường như truyền đến một tiếng vô hình vang mình. Tất cả tán loạn khí tức nóng bỏng đống nhiên ngưng tụ. Vô hình luồng khí xoáy tự hành vận chuyển, mỗi xoay tròn một tuần, liền tự động hấp dẫn, luyện hóa thể nội còn sót lại tinh nguyên. Luyện khí đại thành, 45, 47. Như vậy chuyển hóa một mực duy trì liên tục tới sau nửa đêm. Khương Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Luyện tinh viên mãn, luyện khí viên mãn, luyện thần nhập môn, 23 đứng dậy nhẹ nhàng nắm tay, cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng. Bất luận là tốc độ, lực lượng, phòng ngự, vẫn là lực bền bỉ, đều cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Luyện khí viên mãn chính là ôn dưỡng này khí, khiến cho tràn đầy quân thân, cuối cùng từ khí trắng thần, gõ mở luyện thần chi môn, cũng là minh kình chi môn. Khương Nguyên thấp giọng tự nói, chỉ cảm thấy chính mình đi đến một bước này là tương đối không dễ dàng. Nhưng nghĩ lại, Bùi Thế Xuyên nói qua, mong muốn đả thông minh kình chi môn, cần không chỉ là bảo dược tài nguyên, còn cần nhất định thời cơ. Nếu là không có loại này thời cơ, dù là luyện thần biến mãn, cũng không cách nào gõ mở minh kình chi môn. Lúc ấy Khương Nguyên liền muốn hỏi, cô này thời cơ là cái gì? Nhưng Bùi Thế Xuyên lại lắc đầu nói, mỗi người đột phá minh kình thời cơ đều là không giống. Có lẽ ngươi ngồi uống trà, cảm thấy tự nhiên mà vậy đã đột phá, lại có lẽ đâm máu liều chết cũng tìm không thấy thời cơ. Đây cũng là vì cái gì minh kình khó cầu nguyên nhân. Khương Nguyên mày nhăn lại, hắn vẫn không rõ Bùi Thế Xuyên trong lời nói ý tứ. Bất quá hắn có thiên vận dễ mệnh lục sách, nếu là tìm không thấy thời cơ, vậy liền lấy lực phá đi. Dùng mệnh ô thiên đạo thủ cần đến chồng, tóm lại là có một ngày có thể trông thấy thời cơ. Đề cử chuyên hot, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỷ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử, tần trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy, đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hà tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương tần trạch dùng binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, đội vàng ban thưởng trần an. Tần trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không đổi, đông sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 67, dạ hội đoạn ngàn đỏ. Chương 67, dạ hội đoạn ngàn đỏ. Tam giao hội nội đường, đèn đuốc mở nhạt. Nô Lương Thủy vớt ve đô ra đưa tới mật tín cùng kia một có giá trị không nhỏ bảo dược, ánh mắt lấp lóe. Đem hai dạng đồ vật cẩn thận cất kỹ, hắn lập tức gọi chính mình 6 tên thân tín. 6 người này đều là trung tam luyện đại thành hảo thủ, là hắn có thể ở Tam giao hội đặt chân hoạch tâm thành viên tổ chức. Tam giao hội 4 vị đương gia, mang ý nghĩa bên ngoài có ít nhất 4 vị thượng tam luyện võ giả tọa chấn. Nhưng thực lực thế này, cùng rắc rối khó gỡ tứ đại gia tộc so sánh, vẫn lộ ra đơn bạc. Cho dù yếu nhất Triệu gia, trong tộc ngoại sáng trong tối thượng tam luyện võ giả cũng không dưới 6 vị. Những cái kia dựa vào bảo dược đắp lên đi lên mặc dù căn cơ phù phiếm, nhưng đối với tầng dưới chốt bang chúng mà nói, đã là khó lường đại nhân vật. 6 người rất nhanh tới đủ, túi đầu đứng trang nghiêm. Nô Hưng Thủy lời ít mà ý nhiều nói rõ Đỗ gia yêu cầu. Trong đường bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ. 6 người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ngượng nghịu. Bọn hắn cũng không phải là có hai lòng, mà là biết rõ việc này phong hiểm. Hoàn toàn chọc giận tiền ra, tuyệt không phải Tam giáo hội có thể tùy tiện tiếp nhận hậu quả. Một người cầm đầu, lồng ngực cởi trần, một đạo dữ tợn vết sẹo theo vai trái ngang qua đến eo phải, tựa như con rết bò nằm. Hắn nhìn một chút thượng thủ mặt không thay đổi Ngô Hưng Thủy, lại đảo qua vẻ mặt chần chờ đồng bạn, đệ thấp tiếng nói, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, lão đại, đây là trong hội ý tứ. Ngô Hưng Thủy chậm rãi lắc đầu, thanh âm giống nhau ép tới cực thấp, đô ra mở giá, số này. Hắn mịt mở dựng lên thủ thế, có thể như vậy động tác, không ngừng tiến ra, bang chủ bên kia chỉ sợ một người khác lo lắng. Ngô Hưng Thủy trầm mặc một lát, ánh mắt nhìn về phía đường bên ngoài nặng nề bóng đêm, ngữ khí mang theo một tia không thể nghi ngờ, không có để các ngươi công khai cùng tiền ra vẻ mặt. Bọn hắn tháng này hàng, có thể trụ xuống, cũng có thể không cẩn thận lật tiến trong nước. Tóm lại, để bọn hắn giao không được chênh lệch là được. Bang chủ bên kia, Đỗ gia tự sẽ chuẩn bị. Cái này công việc bẩn thỉu, Tam giao hội cũng không phải là lần đầu tiếp nhận. Năm đó Chu gia ý đồ mượn một vị đại nhân nào đó thế vượt trên Đỗ gia một đầu, chính là bị tương tự thủ đoạn mạnh mẽ đánh trở về, nếu không, cái này Đào Giang huyện đứng thứ hai cũng không tới phiên tiền gia đến ngồi. Đám người trao đổi ánh mắt, trong lòng lập tức hiểu rõ. Lão đại yên tâm, nếu chỉ là điểm này ngoài ý muốn, thuộc hạ tất nhiên làm được thỏa đáng. Lô Hưng Thủy gật đầu, bưng lên trong tay chén trà, khẽ hớp một ngụm, ngựa khí hòa hoãn lại, chuyện hoàn thành, nên có kia phần, không thể thiếu các ngươi. Trên mặt mọi người hiện lên vẻ vui mừng, cái loại này việc phải làm chất béo phong phú, nhao nhao chắp tay hành lễ, lặng yên không một tiếng động tối lui ra khỏi nội đường. Viện lạc bên ngoài, gió đêm mang theo ý lạnh phất qua. Khương Nguyên độc lập trong đỉnh, cảm thụ được thể nội tuôn trào không ngừng, xoay tròn tự nhiên khí cơ, khóe miệng nhỏ không thể thấy giơ lên một tia đường cong. Luyện khí viên mãn, khí huyết điều khiển như cánh tay, thu phát tùy ý, đây mới thật sự là lực lượng. Tại trung tâm luyện lúc, võ giả mặc dù có thể thô sơ giản lược dẫn đạo khí huyết, lại khó mà tại thay đổi trong nháy mắt chém giết bên trong, đem toàn thân chi lực tinh chuẩn ngưng tụ tại nhất quyền nhất ước. Bây giờ luyện khí viên mãn đã thành, tâm niệm vừa động, bàng bạc khí kình liền có thể chớp mắt hội tụ, một quyền vung ra lực đạo ít ra mạnh lên gấp 2-3 lần. Khương Nguyên hồi tưởng lại cùng Thẩm Khâu liều mạng tranh đấu, cảm thấy minh bạch, khó trách Thẩm Khâu như vậy khó chơi, nắm trong tay như thế kỹ xảo, đã gần đến còn là nhất lực hàng tập hội. Hơi chút trầm ngâm, trong mắt tinh quang nội ẩn. Nếu có thể luyện thần viên mãn, đối khí kình trưởng không chắc chắn lại đến tầng lầu, nhưng Khương Nguyên cũng không nóng lòng cầu thành. Việc cấp bách là thôi động kế hoạch bước kế tiếp. Dạ Lan vắng người, ánh trăng như luyện, khuynh tản tại yên tĩnh trong sân. Đông đông đông. Đang mượn nhờ bảo dược dược lực rèn luyện khí cơ Đoạn Thiên Hồng đột nhiên mở mắt, nhìn về phía bị gõ vang cửa phòng. Nơi này là hắn tại Tam Giao hội bên trong sống một mình bị lạc, người bình thường không nên quấy nhiễu. Cho dù là nhị đương gia Ngô Hưng Thủy có việc cầu kiến, cũng chỉ sẽ gõ vang cửa sân, mà không phải như vậy trực tiếp gõ cửa phòng. Đoạn Thiên Hồng lặng yên nắm chặt bên gối trường đao, thanh âm ép tới cực thấp, mang theo cảnh giác, "Ai? Đoàn bang chủ, bản quan Khương Nguyên." Ngoài cửa truyền tới một bình tĩnh tuổi trẻ thanh âm. Đoạn Thiên Hồng trong lòng đột nhiên run lên. "Khương Nguyên, cái kia tân nhiệm huyện ủy, trước đây thủ hạ sát thực từng báo cáo qua người này đi nhậm chức, hắn cũng phái người thô sơ giản lược điều tra nội tình, chỉ biết là phía bắc tới, bối cảnh mơ hồ, đến nhận chức sau thâm cư không ra ngoài, liền không tra cứu thêm nữa." Hắn hơi chần chờ, vẫn là đem trường đao treo bên hông, hít sâu một hơi, chậm rãi tiến lên, mở cửa phòng ra. Dưới ánh trăng, một gã thân mang màu đen trang phục thiếu niên đứng chắp tay. Bởi vì lâu dài tập võ, Khương Nguyên sớm đã rút đi nghèo khổ thiếu niên con gầy. Thân hình thẳng tắp, nhìn quanh ở giữa tự có cấu người bình thường khó đạt đến khí độ, dường như mang theo vài phần con em thế gia mới có hiên ngang. Một trương khí khái hào hùng bừng bừng trên mặt mang nhạt nhẽo ý cười, đang lặng lặng nhìn qua hắn. Đoạn Thiên Hồng trong lòng cảnh giác không giảm ngược lại tăng. Người này tuyệt không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Trước đây những cái kia nghe đồn, chỉ sợ đều là ngụy trang. Đoạn Thiên Hồng cấp tốc tập trung ý chí, trên mặt gạt ra một tia hơi có vẻ cứng ngắc nụ cười, "Khương huyện ý, không biết đêm vừa đến, có gì chỉ giáo?" Khương Nguyên ánh mắt lướt qua hắn, quét về phía trong phòng, ngựa khí tùy ý, "Đoàn ban chủ, không mời bản quan đi vào ngồi một chút. Hẳn là Kim Ốc Tàng Tiểu, không tiện gặp người." Đại nhân nói đùa. Đoạn Thiên Hồng thấy đối phương dường như cũng vô ác ý, cũng không bày ra quan uy, một chút suy nghĩ, nghiêng người tránh ra thông đạo, mời đến. Khương Nguyên cất bước mà vào, ánh mắt nhìn dường như tùy ý đảo qua trong phòng. Bày biện cực kỳ đơn giản, một bàn, một ghế dựa, một giường mà thôi. Đoạn Thiên Hồng dẫn Khương Nguyên ngồi xuống, mở miệng lần nữa, thẳng cắt chủ đề, "Khương đại người đêm khuya tới thăm, chắc hẳn có chuyện quan trọng thương lượng. Đô gia gần đây động tĩnh, Đoàn bang chủ nhưng có biết?" Khương Nguyên ngữ khí bình thản, "Thời có nghe thấy." Đoạn Thiên Hồng gật đầu, Đô gia động tác không nhỏ, bây giờ Đào Giang huyện bên trong, phàm là có chút nhãn tuyến thế lực, chỉ sợ đều đã biết được. Hắn dừng một chút, thử dò xét nói, "Đại nhân hẳn là muốn mượn cơ hội này, từ đó thủ lợi." Tha thứ Đoàn Mỗ nói thẳng, "Vũng nước này quá sâu, bên trong cá, sợ là không tốt sở." Nhưng mà, thiếu niên ở trước mắt chợt cười, "Không tốt sở. Nước này vốn là bản quan quấy đủ. Nếu ta đều sợ không tới cá, cái này Đào Giang huyện còn có ai có thể sợ đến?" Đoạn Thiên Hồng nhất thời chưa thể kịp phản ứng. Sừng sốt sát na, trên mặt hắn mở mịt đống nhiên chuyển thành kinh ngạc, Đỗ gia dược điển là đại nhân ra tay. "Không phải đâu." Khương Nguyên bưng lên trên bàn cái kia thuần trắng chén trà, đầu ngón tay khẽ bước chén xuôi theo, ngựa khí mang theo một tia bực cận, "Đoàn bang chủ thật sự cho rằng, tiền gia đám kia rùa đen rút đầu, có như vậy đảm lượng cùng thủ đoạn. Nếu bọn họ dám, Đào Giang huyện cũng sẽ không là bây giờ như vậy cách cục." Đoạn Ngàn cưỡng chế trong lòng kinh đảo hải lãng, chỉ cảm thấy yết hầu phát khô. Kẻ này quả thực gan to bằng trời. Như việc này tiết lộ, chỉ là huyện sĩ quan cấp ý thân, tại Đỗ gia cái loại này địa đầu xà trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích, kết quả chỉ có bị nghiền xương thành tro. Đại nhân cử động lần này, không khác chơi với lửa có ngày chết cháy. Đoạn Thiên Hồng vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, thanh âm ép tới thấp hơn, "Đỗ gia bên ngoài, thượng tam luyện võ giả liền có 9 vị nhiều. Trong đó càng có 3 người đã bước vào luyện thần chi cảnh. Còn lại 3 nhà cộng lại, cũng bất quá này số. Một khi sự tình bại lộ, đại nhân chỉ sợ liền cái này quần sơn đều đi ra không được. Khương Nguyên hiện ra nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, cũng không trả lời, chỉ là đưa tay phải ra, cầm trên bàn cái kia thuần trắng chén trà. Không thấy hắn dùng lực như thế nào, chỉ là ngón trỏ ở đằng kia chén trên vách nhìn như tùy ý nhẹ nhàng bắn ra. Đốt. Một tiếng cực kỳ nhỏ, lại vô cùng rõ ràng giòn vang. Sau một khắc, Đoạn Tiên Hồng trên mặt ngưng trọng trong nháy mắt cứng đờ. Cứng rắn chén sứ chén trên vách, lấy Khương Nguyên đầu ngón tay điểm rơi làm trung tâm, vô số đạo tinh mịn vết rạn bỗng nhiên hiện hiện, trong chớp mắt trải rộng toàn bộ chén hơn. Đồ sứ đem nát chứa nát, cũng đã hoàn toàn mất hình thần, dường như nhẹ nhàng vừa chạm vào, liền sẽ hoàn toàn vỡ vụn thành khối vụn. Đề cử chuyên hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 68, đoạn ngàn đỏ lai lịch chương 68, đoạn ngàn đỏ lai lịch luyện thần. Đoạn Tiên Hồng trong lòng kịch chấn, nhìn về phía Khương Nguyên ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt. Trước mắt vị này tuổi trẻ đến quá phận tân nhiệm huyện úy, đúng là một vị chân chính bước vào cựu luyện cửa ải cuối cùng, luyện thần nhân vật. Hơn nữa, coi vừa rồi kinh lực trưởng khống nhập vi thủ đoạn, tuyệt không phải những cái kia dựa vào dược vật đắp lên hàng lợm có thể so sánh. Thậm chí là cựu luyện bên trong đỉnh cấp võ giả. Vực này nhân vật, như thế nào xuất hiện tại Đào Giang huyện cái này đấm trong vùng nước cạn? Như tại Phủ Thành, lấy tuổi tác cùng tu vi, hẳn là thế lực khắp nơi tranh nhau lôi kéo thiên chi tiêu tử. Đây là có cực lớn tiềm lực gõ mở minh kinh đại môn người kế tục. Lớn, đại nhân, ngài. Đoạn Tiên Hồng cổ họng khô khốc, nhất thời cũng không biết nên như thế nào tìm từ. Khương Nguyên gặp hắn thất thần bộ dáng, không khỏi khẽ cười một tiếng, làm gì kinh ngạc. Nếu không phải kiêng kỵ bốn nhà liên thủ, chỉ bằng vào một mình ta, liền có thể giết xuyên hắn đô ra. Hắn nói nói thật. Đương nhiên đây cũng là sau khi đột phá mới dám nói lời. Đương nhiên, còn có một tầng lo lắng Khương Nguyên không nói ra miệng. Đỗ gia âm thầm nuôi dưỡng tà ma, phía sau phải chăng cất giấu càng sâu bí ẩn. Phải có người đi giúp chính mình dò đường. Đoạn Tiên Hồng ánh mắt hoảng hốt một cái trước mắt, khó mà phân biệt thiếu niên này là đã tính trước vẫn là tuổi trẻ khinh cuồng. Ổn ổn tâm thần, nghi ngờ hỏi, vậy đại nhân tối nay đến đây, đến tuột cùng cần làm chuyện gì? Đoàn bang chủ khuất tại ở nơi này bang hội nhiều năm, chắc hẳn cũng không dễ dàng a. Khương Nguyên thu tay lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Đoạn Tiên Hồng đống nhiên biến ảo sắc mặt, tiếp tục nói, mấy ngày nay, bản quan cũng không phải là không có việc gì. Trong đó một kiện sự việc cần giải quyết, chính là tra rõ đoàn bang chủ lai lịch. Ngữ khí của hắn không nhanh không chậm nói, Lĩnh Nam đạo lại hướng nam, chính là Nam Cương cổ tộc chi địa. Triều đình nơi này đóng quân 30 vạn An Nam quân, từ khai quốc 6 vương một trong thể Nam Vương chỉ huy. Khương Nguyên lời còn chưa dứt, Đoạn Tiên Hồng song quyền đã vô ý thức nắm chặt, khớp xương phát ra rất nhỏ két âm thanh. Nhưng mà, tại bực này xa xôi đất nghèo duy trì 30 vạn đại quân, lương thảo đồ quân nhu đều cần từ trung nguyên các nơi điều vận. Bản này chính là triều đình kiềm chế tể Nam Vương thủ đoạn. Chỉ tiếc, một vị tay cầm trọng binh vương khác họ, cuối cùng khó thoát nghi kỵ. Nhiều năm qua, triều đình chư công, có lẽ là tự phát, có lẽ bắt nguồn từ vị kia ngầm đồng ý không chỉ có đem tể Nam Vương phế tước vị là An Nam hầu, liền lương đồng cũng cắt xén đến không đủ trước kia ba thành. Lại thêm ven đường bốc lột, cuối cùng có thể đưa đến An Nam quân trong tay, 10 không còn một. Khương Nguyên dương mắt nhìn về phía Đoạn Tiên Hồng, mắt sáng như lúc, 30 vạn đại quân bị ép xóa, sinh tồn duy gian. Từ đời trước, thậm chí thượng nhiệm An Nam hầu lên, liền không thể không bắt đầu mưu cầu bản thổ đặt chân chi đạo. Cùng nơi đó thổ ti thông ra, cùng rất nhiều cổ tộc bộ lạc ký kết khế ước. Dựa vào những thủ đoạn này, mới miễn cưỡng duy trì được cục diện, không đến sụp đổ. Đây cũng chính là Lĩnh Nam đạo bây giờ hỗn loạn không chịu nổi căn nguyên một trong. Miếu đường phía trên quan to con nhỏ, luôn cho là bằng vào một chút quyền miếu hơi thao liền có thể trưởng khống ngoài vạn dặm biên quân. Thật tình không biết, cái loại này hành vi chỉ có thể đem cục diện biến càng thêm hỏng bét. Đoạn Tiên Hồng cắn chặt hàm răng, trong mắt quần quật lấy đối diện hướng ký ức đau đớn cùng phẫn uất, ta An Nam quân tướng sĩ tại biên thủy dục huyết phân chiến, đổi lấy chính là như thế đối đãi. Triều đình căn bản cũng không để ý ta chờ chết sống. Hầu gia hắn cũng là có chút bất đắc dĩ. Như đổi chỗ mà xử, ta cũng biết làm này lựa chọn. Khương Nguyên tỏ ra là đã hiểu, nhưng chuyện lập tức nhất chuyển, bất quá, ta hôm nay đến đây, cũng không phải là vì cùng ngươi hồi ức chuyện cũ. Nói, hắn từ trong ngực lấy ra một vật, nhẹ nhàng đặt trên bàn. Một khối ôn nhuận màu trắng ngọc bài, phía trên khắc lấy rõ ràng đường vân, Tuần Thiên Điện Bạch Hổ môn chữ T Tuần Thiên sứ thân phận biểu tượng. Đoạn Thiên Hồng con ngươi đột nhiên co lại, ngạc nhiên nhìn chằm chằm viên kia ngọc bài. Không đợi hắn nghĩ lại, Khương Nguyên đã xem thu hồi, thản nhiên nói, thân phận chân thật của ta là Tuần Thiên Điện Tuần Thiên sứ. Trước đó không có hiển lộ rõ ràng, là bởi vì ta cũng không muốn dùng cái thân phận này cùng ngươi đối thoại, cũng không muốn giấu giếm ngươi, để tránh ngày sau xuất hiện hiểu lầm gì đó. Lời ấy thật là Khương Nguyên lời thật lòng. Lúc trước tiếp nhận Bùi Tế Xuyên an bài xuôi nam, càng nhiều là vì thuận tiện làm việc, có một hợp lý xuất thân nhiệm hộ. Nếu nói muốn hắn đối triều đình, đối Tuần Thiên Điện tập trung, kia không thể nghi ngờ là trò cười. Nhiều nhất chỉ là đối Bùi Tế Xuyên người đầu tư một phần hương hỏa tình cảm. Giờ phút này đối Đoạn Tiên Hồng thẳng thắn đối đãi, chính là muốn để hắn hiểu được chính mình đến tuột cùng là hạng người gì. Đoạn Tiên Hồng nhìn chăm chú thiếu niên ở trước mắt, cảm nhận được phần này khó được thành ý, hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng buốt lên suy nghĩ, trầm giọng hỏi, vậy đại nhân, đến tột cùng cần ta làm cái gì? Khương Nguyên trên mặt rốt cục lộ ra một tia rõ ràng ý cười, trước mắt ta còn không biết Đô gia cụ thể sẽ như thế nào động tác, nhưng rất nhanh, Tam giao hội nội bộ tất có người ra tay, cắt đứt tiền ra vận tải đường thủy thương lộ. Ta muốn ngươi làm, chính là thuận thế mà làm, ở sau lưng trợ giúp, làm tiếp qua lửa một chút. Đoàn Thiên Hồng tại Đào Giang huyện pha trộn 10 năm gần đây, trong nháy mắt liền thấy rõ Khương Nguyên ý đồ, thấy lạnh cả người tự lưng dâng lên. Hắn trầm ngâm chốc lát nói, kể từ đó, tiền ra tất nhiên chó cùng rất dậu. Muốn, chính là bọn hắn chó cùng rất dậu. Sau đó, ngươi chỉ cần đem Đô gia cụ thể trải qua xử lý việc này, người chủ sự đẩy đi ra gánh tội thay liền có thể. Tiền gia không phải người ngu, tự sẽ minh bạch chân chính hắc thủ phía sau màn là ai. Nhưng nếu như vậy làm việc, ta tại bang hội bên trong uy tín chỉ sợ Đoạn Thiên Hồng vẫn có lo lắng. Đoàn ban chủ, Khương Nguyên đứng dậy trực tiếp cắt ngang Đoạn Thiên Hồng lời muốn nói, một đôi sắc bén con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm hắn, việc này qua đi, sẽ không còn có Tam giao hội, chỉ có thể có Đào Giang huyện tuần kiểm đi. Khương Nguyên muốn trưởng khống toàn bộ Đào Giang huyện, vậy dĩ nhiên liền không khả năng nhường Tam giao hội còn bảo lưu lấy. Nhưng những cái kia du côn tùy ý ức hiếp mạch tính. Đoạn Thiên Hồng đè ép răng, cuối cùng hỏi một câu, đại nhân kế hoạch có thể thành bao nhiêu? 9 thành. Khương Nguyên bình tĩnh mở miệng, Đào Giang huyện như thế nào, ngươi so ta tin tưởng, cái này mấy nhà ở giữa ân oán, ngươi cũng so ta tin tưởng. Một khi khai chiến, tuyệt không dừng tay giảng hòa khả năng. Cuối cùng kia không thành một thành, Khương Nguyên cũng không nói ra miệng. Tà ma. Đỗ gia chỗ nuôi dưỡng tà ma đến cùng ra sao thực lực, mà sau này lại có hay không có người sai bảo, hắn bây giờ còn chưa tra được. Bất quá, Khương Nguyên lại rất chờ mong. Chờ mong đem đầu này tà ma bắt giết về sau, có thể hay không đem tự thân mệnh cách tiến thêm một bước. Đề cử chuyện hot, theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi điện hạo, biểu tự mắc phu. Điện là hai cái sắt vách lao vương điện, hạo là đối lao thiên đại bất kính hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm trùng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, điện hạo quyết chí làm một cái đại bộ khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắt thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 69, chuyện xảy ra chương 69, chuyện xảy ra sương sớm như xa, bao phủ Đào Giang huyện ồn ào náo động trên bến tàu. Một người mặc áo tơ, khuôn mặt tinh anh trung nhân nhân, nhìn xem Tam giáo hội bang chúng đem từng dương dán tiền ra giấy niêm phong hàng hóa mang lên kia chiếc hơi có vẻ cũ nát thuyền hàng. Bên cạnh hắn đứng đấy chính là Tam giáo hội phụ trách này lội áp vận tiểu đầu mục, Lưu Tam. Lưu Đầu Nhi, món dược liệu này là mang đến phủ thành dược hành, khẩn yếu thật sự, bạn không thể ra nửa điểm sai lầm. Cần phải cẩn thận vận chuyển, an ổn đến. Lưu Tam trên mặt chất đống định mà cười, liên tục gật đầu, tiền quản gia ngài yên tâm. Chúng ta Tam giáo hội chạy đầu này thủy đạo cũng không phải một ngày hai ngày, bảo đảm cho ngài thuận thuận lợi lợi đưa đến. Một sợi lông đều không thể thiếu. Tiền Phúc nhẹ gật đầu, lại đưa qua đi một nén bạc nhỏ, làm phiền chư vị huynh đệ, một chút lòng thành, cho các huynh đệ trên đường mua rượu uống. Lưu Tam nụ cười càng tăng lên, bất động thanh sắc nhận lấy, đưa mắt nhìn Tiền Phúc cẩn thận mỗi bước đi rời đi bên tàu. Chờ Tiền Phúc chân chính đi xa, trên mặt kiên định nọt nụ cười trong nháy mắt lạnh xuống. Thuyền hàng chậm rãi lái rời bến tàu, lịch đục ngầu nước sông hướng thượng du mà đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, thuyền hành đến một chỗ mặt sông chuyển hướng hoang vắng chi địa. Đạo thủ, Lưu Tam khẽ quát một tiếng. Sớm đã chờ đã lâu các bang chúng lập tức xốc lên khổ vải, nâng lên những cái kia nặng nghề hàng dương, hô hào phòng giam, phù phù liền hướng lòng sông bên trong ném. Nặng nghề hòm gỗ nhập vào trong nước, tóe lên đục ngầu bọt nước, chợt bị chạy xiết vòng xoáy nuốt hết, cấp tốc chìm vào đáy sông. Một cái niên kỷ nhẹ hơn bang chúng, nhìn xem những cái kia chìm vào đáy sông cái dương, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, tiến đến Lưu Tam bên người, nhỏ giọng nói, "Đầu nhi, cái này đều là thượng hạng dược liệu à, cứ như vậy ném đi, cũng quá lãng phí. Không bằng chúng ta vụng trộm giữ lại mấy dương, chuyển tay bán, các huynh đệ cũng có thể đổi chút rượu thì tiền." Hắn lời còn chưa nói hết, Lưu Tam trừng mắt, trở tay một bàn tay liền mạnh mẽ phiến tại hắn trên nó, phát ra tiếng vang lanh lảnh. "Ngươi mẹ hắn điên rồi." Lưu Tam hạ giọng, hung tợn mắng, mỡ heo làm tâm trí mê muội đồ vật. Cũng không nhìn một chút đây là nhà ai hàng. "Tiền ra." Cấp trên là lên tiếng muốn chỉnh trị Tiền ra, này mới khiến chúng ta chìm sông. "Ngươi thật coi là để ngươi phát tài. Một khi bị Tiền ra phát hiện thiếu đi hàng, truy tra ra, đến lúc đó, Tiền ra đao chặt đi xuống, cả nhà ngươi lão tiểu đều phải đi theo ngươi bị con rùa. Thứ gì ngươi cũng dám nhớ thương? Chán sống đúng không?" Trẻ tuổi bang chúng bị đánh đến một cái lảo đảo, ôm đầu, trên mặt huyết sắc cởi tận, không dám tiếp tục nhiều lời. Ở sau đó trong hai ngày, tình cảnh tương tự tại đảo Giang khác biệt đoạn lần lượt trình diễn. Nhưng mà, Nô Lương Thủy cũng không biết, còn có một đợt người đem tiền ra chìm sông hàng hóa thần không biết bị không hay chuyển vận, hủy đi dương. Sau đó bán trao tay cho đảo Giang huyện bên trong những nhà khác dược hành. Thậm chí có mấy đám hút hàng dược liệu, trải qua mấy đạo tay sau, trời xui đất khiến, lại lưu về tới tiền ra nhà mình tiệm thuốc trong tay. Quả nhiên, bất quá hai ngày, tiền ra nội trạch, trong phòng nghị sự, Tiền Đức Khải mặt trầm như nước, ngón tay vô ý thức gõ lấy vỗ tử đàn mặt bàn. Dưới tay, phụ trách dược liệu khoản quản sự sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi theo thái dương trở xuống. "Gia chủ, thẩm tra đối chiếu 3 lần, chính là chúng ta hàng, thậm chí phía trên ký hiệu đều là giống nhau." "Phanh!" Tiền Đức Khải đột nhiên một trường vỗ trên bàn, chấn động đến chén trà nhảy loạn. Bộ ngực hắn kịch liệt chập trùng, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn dâng lên mà ra. "Cha, cho ta cha rõ, là ai làm? Tổn thất tiền bạc cũng là việc nhỏ. Những năm gần đây tiền gia tích lũy tài phú cũng là con số không nhỏ, không thiếu ngần đấy. Trọng yếu nhất vẫn là con đường. Nếu là mất tín dự, ném đi những ngày con đường, mới là tiền ra chân chính muốn thịt đau. Hiện tại có lẽ còn có cứu vãn biện pháp. Dù sao lúc này mới trễ 2 ngày, cho thêm chút bồi thường, có lẽ liền có thể đem việc này áp xuống tới. Manh mối cũng không khó tìm. Màn đêm buông xuống, thiền gia phủ đệ bên cạnh viện, đèn đuốc sáng trưng. Mấy cái lúc ấy tham dự chìm sông mấy cái tam giao hội ban chúng, bị tiền gia hộ vệ giống như chó chết kéo tiền đến, ném ở băng lánh trên mặt đất. Tiên Đức Hoàng như là một đầu bị đè nén quá lâu rốt cuộc tìm được ra miệng hung thú, mấy bước tiến lên, một thanh nắm chặt cầm đầu Vương lão ngũ cổ áo, đem hắn sinh sinh nhấc lên, nói: "Lão tử hàng, đến cùng đi đâu?" Vương lão ngũ sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, đũa quần một mảnh nóng ướt, nước mắt chảy ngang, hai, nhị ra tha mạng. Tha mạng a? Đều là ý tứ phía trên, đều là ý tứ phía trên a. Ân, cậu vật, còn dám nói láo. Hắn thủ đoạn vừa dùng lực, đem Vương lão ngũ mạnh mẽ ném xuống đất, một chân không chút lưu tình giẫm tại trên bàn tay của hắn, dùng sức nghiền ép. Giang giác. Rất nhỏ tiếng xương nứt vang lên. A. Vương lão ngũ phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, đau đến toàn thân co rút. Ra. Thật sự là ý tứ phía trên, chúng ta chính là làm việc. Tiên Đức Hoàng trong mắt tràn đầy hàn quang. Tam giao hội tổng đường bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Đoạn Thiên Hồng ngồi ngay ngắn chủ vị, sắc mặt bình tĩnh. Nô Hưng Thủy thì đứng tại dưới tay, ánh mắt có chút lấp loé không yên. Đoàn ban chủ, Tiên Đức Khải cưỡng chế lấy lửa giận, ta tiền gia trở tam giao hội không tệ, đường thủy bên trên hiếu kính chưa hề thiếu. Hôm nay, ta cần một lời giải thích. Ta tiền gia giá trị mấy ngàn lượng dược liệu, tại sao lại xuất hiện tại nhà mình cửa hàng bên trong? Các ngươi tam giao hội, đến tột cùng muốn làm gì? Đoạn Thiên Hồng nhíu mày, trên mặt tức thời lộ ra một tia nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía Ngô Hưng Thủy, trầm giọng chất vấn, "Lão nhị, việc này đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Ngô Hưng Thủy trong lòng thầm mắng Đoạn Thiên Hồng giả vờ giả vịt, nhưng hắn cũng minh bạch, Đoạn Thiên Hồng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, Đoạn không có khả năng đi ra thay hắn có nổi. Giờ phút này cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên một bước, chắp tay nói, "Bang chủ minh giám." "Thiên gia chủ, việc này chỉ sợ có chút hiểu lầm." Trên sông gió gấp sóng lớn, ngẫu nhiên hàng hóa rơi xuống nước cũng là thường cũng có sự tình. Về phần tại sao lại xuất hiện tại Quý Hào trại bên trong? Cái này, đây có lẽ là có người vu oan hãm hại, ý đồ châm ngòi ta tam giao hội cùng tiền gia quan hệ. Nô Hưng Thủy hiện tại cũng rất hoảng. Dựa theo kế hoạch ban đầu, việc này tối thiểu nhất cần 7-8 ngày. Đợi cho phủ thành, cùng các nơi tin tức truyền đến chất vấn tiền gia mới có thể lên men. Khi đó, cho dù tiền gia như thế nào xem như, cũng đã thì đã trễ. Tiên Đức Khải mặt âm trầm ngồi ở vị trí đầu, đây chính là các ngươi cho ta đáp án sao? Lời còn chưa dứt, bên cạnh Tiên Đức Hoàng quanh thân khí huyết ẩm vàng một phát, một cỗ cường hành khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại đường. Thân hình hắn như điện, năm ngón tay thành trảo, thẳng đến Ngô Hưng Thủy cổ họng. Ngô Hưng Thủy mặc dù cũng là thượng tam luyện hảo thủ, nhưng cũng chỉ là mới vào luyện khí. So đã đi vào luyện thần nhiều năm Tiên Đức Hoàng cuối cùng kém rất nhiều. Huống chi Tiên Đức Hoàng nén giận ra tay, thế như lôi đỉnh. Hắn trong lúc vội vã hai tay giao nhau đón đỡ, lại cảm giác một cỗ không thể chống cự cự lực truyền đến, cánh tay kịch liệt đau nhức, khí huyết sôi trào, dưới chân bạch 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 liền lùi mấy bước, suýt nữa ngã quỵ. Tiên Đức Hoàng, ngươi dám ở tổng đường động thủ? Ngô Hưng Thủy vừa sợ vừa giận, khàn giọng hô: "Động thủ? Lão tử hôm nay còn muốn ngươi mệnh." Tiên Đức Hoàng đắc thế không tha người, thân hình lại tiến, quyền phong gào thét, trực đảo Ngô Hưng Thủy tim yếu hại. Mắt thấy Ngô Hưng Thủy liền phải đánh chết ở quyền hạ, một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động tự đường bên ngoài lướt vào. Phát sau mà đến trước, một trường vô ra, tinh chuẩn khắc ở Tiên Đức Hoàng quyền phong phía trên. Oành! Một tiếng vang trầm, khí kình bốn phía, thổi đến trong đường đèn đuốc một hồi chập chờn. Tiên Đức Hoàng chỉ cảm thấy một cỗ âm nhu lại cứng cỏi vô cùng lực đạo truyền đến, quyền thế trì trệ, thân hình không khỏi dừng lại. Định thân nhìn lại, chỉ thấy một cái khuôn mặt tiểu thụy, ánh mắt lại sắc bén như ưng láo giả, chẳng biết lúc nào đã đứng ở Ngô Hưng Thủy trước người. Tiên Đức Hoàng con ngươi co rụt lại, nhận ra người chính là Đỗ gia luyện thần võ giả một trong, Đỗ Vinh. Đỗ Vinh mặt không biểu tình, khan khan mở miệng: "Tiên nhị gia, hỏa khí làm gì lớn như thế?" Theo Đỗ Vinh xuất hiện, trong sân thế cục lập tức liền minh bạch. Tiên Đức Khải lúc này cũng tới trước một bước, cùng đệ đệ đứng song vai, sắc mặt tái xanh: "Đỗ Vinh, hàng của ta, là ngươi ở sau lưng tính toán." Đỗ Vinh thản nhiên nói: "Đúng sai, tự có phán xét. Nô phó bang chủ là ta Đỗ gia bằng hữu, không thể tùy ý tiền nhị gia đánh giết. Tiên gia chủ, như thật muốn lý luận, không ngại ngày khác mời Ngô Chi huyện chủ trì công đạo." Tiên Đức Khải nhìn xem Đỗ Vinh kia vẻ không có gì sợ, lại nhìn một chút sắc mặt như thường Đoạn Thiên Hồng, trong lòng đã đem chuyện đoán 7-8 phần. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt cuối cùng một chút do dự tán đi, chỉ còn lại quyết tuyệt. Chỉ có điều, Tiên Đức Khải không có lựa chọn lúc này đậu thủ. Bên ngoài đã có không ít khí tức trầm ngưng võ giả ngồi chờ, nghĩ đến đều là Đỗ gia phòng ngựa chính mình bạo khởi chuẩn bị ở sau. Tốt, tốt một cái Đỗ gia. Đã như vậy, kể từ hôm nay về sau tại cái này đảo Giang huyện, có ta không có ngươi, có ngươi không có ta. Chúng ta đi. Tiên Đức Khải nói xong, liếc mắt nhìn chằm chằm Đỗ Vinh cùng Ngô Hưng Thủy, mang theo đầy ngập lửa giận tiền gia tộc nhân, quay người bước nhanh mà rời đi. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên linh giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm.